Chương 226. Khẩu quyết. Chương 226. Khẩu quyết đại sóc Hoàng Lăng, ở vào Thiên Thọ Sơn một chỗ trong khe núi. Lối vào hai bên trái phải là Long Sơn cùng Hồ Sơn, ở giữa kẹp lấy lớn cửa cung, cũng chính là Ô Chí Hằng các loại thiên nhân cung phụng tiến đánh địa phương. Qua lớn cửa cung, chính là Bia Lâu. Sau đó đi qua một đầu dài đến trong vòng hơn 10 dặm tổng thần đạo, liền đến Long Phượng Môn. Long Phượng Môn về sau chân núi bên trên, chính là đại sóc chư vị hoàng đế Lăng Tẩm Ô Chí Hằng lúc này liền đứng tại Long Phượng phía sau cửa, nhìn xem chính đối diện Hiếu Lăng. Thật không có phòng bị. Ô Chí Hằng không dám tin. Hắn đoạn đường này cẩn thận nghiêm túc, thần hồn nát thần tính, gió thổi rơi lá cây hắn đều sẽ đột nhiên quay đầu nhìn lại, vận khởi hộ thân chân khí phòng bị. Nhưng cái này trong vòng hơn 10 dặm tổng thần đạo đi qua, hắn đúng là ngay cả không có bất kỳ ai nhìn thấy. Không có Kiến Văn Đế, không có Minh Giáo, không có Hiếu Lăng vệ. Kia Minh Giáo thần bí giáo chủ, cùng với Kiến Văn Đế giao thủ cái kia cao thủ, đều chưa từng xuất hiện. Phảng phất lớn như vậy Hoàng Lăng bên trong, liền chỉ còn lại có Ô Chí Hằng một người. Càng là như thế, Ô Chí Hằng tâm càng là không dám buông xuống. Hắn lúc này ngược lại hy vọng có thể có người đến đánh hắn một trường, tranh đấu một phen. Làm giang hồ xuất thân thiên nhân, hắn không sợ tranh đấu, thụ thương. Nhưng đối không biết sợ hãi, loại kia lợi kiếm treo lên đỉnh đầu nhưng thủy chung không rơi xuống tới cảm giác, lại cực kỳ gian nan. Hô, Ô Chí Hằng dài ra một hơi, điều tức một lát, bình nước chập trùng tấm cảnh, nhìn về phía cách đó không xa Hiếu Lăng. Hắn chậm rãi hướng phía Hiếu Lăng đi đến. Sau đó thì sao? Hoàng đế hiển nhiên sẽ không hạ mình đến hỏi, cho nên tiểu thái giám ở một bên hỏi Ô Chí Hằng lại là do dự nửa ngày, chậm rãi phun ra một chuỗi khẩu quyết. Thôn thiên nạp biển nhiếp tinh đấu, hóa tận ngàn xuyên nhập ta lưu, trăm mạch đảo ngược đoạt tạo hóa, khí tán thần khô, xương làm thuyền. Thừa dư bên trong hoàng đế đột nhiên mở hai mắt ra, gắt gao tập trung vào Ô Chí Hằng. Người khẩu quyết này, đáng tiếc xong. Ô Chí Hằng lắc đầu, tiếp tục thì thầm. Còn có ba câu. Mạnh nạp bắt hoang, từ hãm biên khe, tham vệ thành cuồng, nước xương tùy khô. Người người oán trách, mệnh tận thần chủ. Thần chỉ nhìn một chút, miễn cưỡng chỉ nhớ kỹ những thứ này. Hoàng đế nhíu mày nói, tinh tế nói đến, như thế nào nhìn thấy? Vâng. Ô Chí Hằng đi vào Hiếu Lăng bên trong. Kít, kít, kít. Vừa mới cất bước tiến đến, hắn liền nghe được một chuỗi cực kỳ tiếng vang chói tai. Phản phất có người đang dùng cái gì cực kỳ bén nhọn vật thể tại tảng đá loại hình vật cứng bên trên khắc bức tranh. Có tiếng vang, liền đại biểu có người Ô Chí Hằng vậy mà cảm giác được như chút được gánh nặng. Hắn vận khởi hoành luyện công pháp bảo vệ quanh thân, chậm rãi tiến lên. Xen lẫn tại kia chói tai tiếng vang bên trong, hai người tiếng nói chuyện ẩn ẩn truyền đến. Ngươi có phải hay không có đọc qua bao nhiêu sách? Tịch Thiên Duệ cùng Miêu Vương bản chép tay ta xem, hạ bút tốt xấu cũng coi là hạ chút công phu, làm sao ngươi liền viết siêu siêu mèo mèo? Ngươi viết thành dạng này, hoàng đế có thể nhận ra. Ta tại An gia tìm tới những cái kia chỉ, hợp lấy đều là ngươi tìm người khác viết dùng đúng không hả? Nam tử thanh âm nói, ta tuổi tác nhỏ, chỉ lo tập võ cùng giết người, làm sao có thể lớn bao nhiêu học vấn đâu? Một cái êm thai nữ tử thanh âm nói. Ô Chí Hằng chậm rãi đi vào Hiếu Lăng bên trong quảng trường. Trên quảng trường tình cảnh đập vào mi mắt. Tại quảng trường một bên, phá vỡ một vài trượng vuông lô lớn, lộ ra một đoạn bằng đá bậc thang, một đường hướng xuống kéo dài, thẳng đến biến mất tại sâu không thấy đáy hắc ám bên trong. Mà tại hang động bên cạnh, trưng bày một cái quan tài, hoặc là nói, một đống quan tài. Nhìn hình dạng và cấu tạo, cái này quan tài dùng tài liệu cùng chế tác hiển nhiên cực kỳ coi trọng, lại bị vô tình hủy đi thành một đống khối vụn, xếp thành một đống. Mà trên quảng trường, có hai người. Một cái nhìn xem hơn 30 tuổi, dung mạo oai hùng, tay vượn eo hồng, mặc một thân huyền màu đen trang phục, trên tay mang theo một đôi huyền màu đen thủ sáo, một đầu tóc bạc trên đầu kim lên, rủ xuống hai sợi tóc phát, chặn bên mặt. Một cái thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ nhìn bóng lưng liền biết ra mạo xuất chúng, thân mặc một thân trắng thuần trang phục, tóc lỏng lẻo sắn, cái búi tóc, một cái tay dẫn theo tay áo, lộ ra trắng như tuyết cổ tay trắng. Hai người đều là ngồi xổm trên mặt đất, tay trái cầm một khối quan tài khối vụn, nhìn một chút, tay phải ngay tại trên mặt đất phủi đi mấy lần. Hai người kia ngón tay liền như là thép câu, trên mặt đất khắc họa ra thâm thúy dấu vết. Kia tiếng vang chói tai, chính là bọn hắn dùng ngón tay trên mặt đất khắc họa thanh âm. Không sai biệt lắm a. Vậy hạ. Nam tử kia bỗng nhiên ném xuống trong tay vách quan tài, đứng dậy, duỗi lưng một cái. Đất này bên trên kém không nhiều đều khắc đầy, lại mắt mù người, tiến đến cũng nên nhìn cái đời mắt. Đột nhiên, từ Ô Chí Hằng sau lưng truyền tới một khàn khàn ngưng trệ thanh âm. Từng. Bốn. Ô Chí Hằng sợ hãi giật mình, đột nhiên quay người hướng về sau quét ra một quyền. Lại là đánh hụt. Nam tử kia hướng bên này nhìn thoáng qua, lại là một tiếng cười khẽ. Dọa tiểu hài nhi không có ý nghĩa, bệ hạ. Cách. Tiếng bước chân văng lên, cùng Ô Chí Hằng gặp thoáng qua. Kiến Văn Đế đi qua Ô Chí Hằng bên cạnh thân, phảng phất chỉ là đi ngang qua, liền một chút đều không có nhìn hắn, tự mình đến đống kia quan tài bên cạnh, cúi đầu nhìn xem, trầm mặc không nói. Ba ba ba. Nam tử kia bỗng nhiên vùi tay, đem Ô Chí Hằng ánh mắt hấp dẫn. Hồi thần, vị này cung phụng đại nhân. Chưa thỉnh giáo. Ô Chí Hằng không có vội vã trả lời, mà là tả hữu đảo qua cái này ba người. Hắn đại khái biết rõ cái này ba người thân phận. Kiến Văn Đế, Minh Giáo giáo chủ, cùng với Kiến Văn Đế lưỡng bại cầu thương cái kia cao thủ. Một cái ngay trước 10 cái cung phụng trước mặt, xé mở hoàng cầm vết hầu, lại cùng 8 vị cung phụng vừa đánh vừa lui, tự thân lông tóc vô hại trốn vào Hoàng Lăng. Một cái xông vào Hiếu Lăng, là thả ra Kiến Văn Đế kẻ đầu tê. Một cái là tại bệ hạ Lăng Tẩm một mình giết 5 vị cung phụng, giết chết ông trị, sau đó lại cùng Kiến Văn Đế giao chiến, lại đánh Kiến Văn Đế chạy trối chết, đuổi theo ra nửa tòa núi mới chịu bỏ qua cao thủ. Thật có thể nói là tiên người này liệt như sợi dây. Mỗi một cái đều là chí ít có thể địch nổi 6-7 vị cung phụng tuyệt thế hung nhân. Trong bọn họ tùy ý một cái, đều có thể tại một chén trà thời điểm, đem Ô Chí Hằng hủy đi thành một bãi đặt ở Lan Châu mì sợi bên trong đều ngại mỏng mảnh vỡ. Nơi đây lại có 3 cái. Ô Chí Hằng đã lâm vào tuyệt vọng. Nam tử kia lại là khẽ cười một tiếng. Làm gì một bộ vươn cổ liền giết biểu lộ. Yên tâm, ngươi sẽ không chết trong tay chúng ta. Chúng ta bên này vị này ủ lâu năm 142 năm năm xưa bệ hạ, còn muốn ngươi cùng ngươi bên kia nhỏ bệ, hạ mang câu nói đây. Hắn nói, bệ hạ muốn đồ vật, lúc này hiếu lăng bên trong khắp nơi đều có, chỉ chờ bệ hạ đi xem. Chỉ là, chớ có để quá nhiều người tiến vào, không phải nhiều người nhiều miệng, vật hiếm thì quý, chưa chừng ai lưu truyền ra đi, cái này đồ vật liền không đăng giá, bệ hạ cũng liền trắng. Uổng phí công phu. Ô Chí Hằng nơm nớp lo sợ nói. Chương 227. Trung thần. Chương 227. Trung thần. Hoàng đế sắc mặt đã mất đi tỉnh táo. Nửa ngày về sau, hắn cười lạnh một tiếng. Hừ. Vốn cho rằng giá y thì thần công liền đủ bỏ tiền vốn, lại không nghĩ rằng, liền cái này đồ vật đều bỏ được tràn ra đến. Chỉ nghe Ô Chí Hằng đọc đến kia vài câu khẩu quyết, hoàng đế cũng đã vô cùng vững tin, kia bị Lý Miểu cùng Tịch Thiên Nhị khắc đến đầy hiếu lăng đều là đồ chơi, chính là hắn tâm niệm muốn từ Kiến Văn Đế trong tay cướp đi công pháp. Có thể giá tiếp tâm thần, mượn nhờ đồng tộc chi người tu hành, tính, công pháp môn. Ô Chí Hằng nhìn thấy, hiếu lăng trên quảng trường cái hang lớn kia, rõ ràng chính là giam giữ Kiến Văn Đế chỗ kia mộ huyệt. Kia bị hủy đi nát quan tài, tám thành chính là Kiến Văn Đế nằm hơn trăm năm cố quan tài kia. Mà nhìn Lý Miểu cùng Tịch Thiên Nhị cử động, rõ ràng là tại từ quan tài phía trên đằng chép khẩu quyết tới trên mặt đất. Mặc dù không biết rõ năm đó là thành tổ muốn đem công pháp này cùng Kiến Văn Đế cùng nhau mai táng, vẫn là Kiến Văn Đế tại hơn trăm năm ngắn ngủi thanh tỉnh thời gian bên trong từng chút đem nó khắc vào vách quan tài bên trên. Rõ ràng chính là, công pháp này kỳ thật vẫn luôn ở nơi đó. Mà hoàng đế lúc này càng là nhịn không được có chút hối hận. Năm đó Âm Thụy Hoa dẫn hắn đi đến chỗ kia mộ huyệt, hắn lúc ấy võ công còn chưa đại thành, kiên kỵ bên trong Kiến Văn Đế, lại không muốn để cho quá nhiều người biết được việc này, cho nên không có đi vào, mà là phong kín mộ huyệt, chỉ muốn để Kiến Văn Đế tại trong quan tài chính mình ngủ nát. Lại không nghĩ, hắn tâm niệm mong mà không được vài chục năm đồ vật, kỳ thật từ đầu đến cuối liền ở trước mặt của hắn. Gần nhất thời điểm, chỉ cùng hắn cách một đạo thật mỏng cửa đá. Hiện tại tức thì bị người khác đến đầy đất đều là. Hết lần này tới lần khác hắn còn không phải không thừa nhận, cái này như là chơi đùa một chiêu, vẫn thật là đối với hắn hữu dụng. Hắn xác thực không thể cho phép công pháp này lưu truyền ra đi đối hoàng đế tới nói, tập võ không phải mục đích, mà là thủ đoạn. Mà thủ đoạn có tác dụng hay không, không ở chỗ chính mình mạnh bao nhiêu, mà ở chỗ phải chăng so những người khác càng mạnh. Như thiên hạ khắp nơi đều là thiên nhân, kia thiên nhân liền không đáng tiền, như thiên hạ khắp nơi là tính mạng song tu, kia tính mạng song tu liền không đáng tiền, như thiên hạ khắp nơi đều là trường sinh người, kia trường sinh cũng không đáng tiền. Vừa nghĩ đến đây, hoàng đế liền lạnh lùng nhìn về phía Ô Chí Hằng. Hắn thấy được kia công pháp, mặc dù chỉ có vài câu, nhưng không nên nhìn đồ vật, nhìn sẽ chết. Hoàng đế chậm rãi mở miệng, ngón tay có chút nâng lên. Tiểu thái giám sắc mặt nghiêm một chút, bất động thanh sắc lui ra phía sau nửa bước. Cho nên, ngươi chạy trốn. Ngoài ý liệu, Ô Chí Hằng lại là lắc đầu. Không, bệ hạ, thần nhất thời không có trốn. Một là thần biết rõ, ở đây ba người trước mặt, thần trốn cũng vô dụng. Hai là, bọn hắn không có đối thần xuất thủ, ngược lại bỏ mặc thần tự hành ly khai. Ừm. Hoàng đế nhíu nhíu mày, trên dưới liếc nhìn Ô Chí Hằng. Kia, thương thế của ngươi là từ đâu mà đến? Ô Chí Hằng thở dài một hơi. Lý Cung Phụng, Vương Cung Phụng, Lưu Cung Phụng, Thích Cung Phụng. Thần cái này một thân thương thế, là đồng liêu gây thương tích. Ô Chí Hằng không biết mình là không nên tin nam tử này. Nhưng này người nói xong nói về sau, đúng là phối hợp tìm cái bậc thang ngồi xuống, lười biếng nhìn lên trời, liền một chút đều không có nhìn hắn. Kiến Văn Đế chính nhìn xem quan tài, không nói lời nào cũng bất động, không biết rõ hắn suy nghĩ cái gì. Tịch Thiên Nhị thì là ngừng tay, cầm vách quan tài tinh tế tưởng tận xem xét, một cái tay khác tại giữa không trùng khoa tay, tựa hồ là đang thôi diễn cái này môn công pháp, trên mặt tựa như theo thói quen lộ ra một cái như mừng như giận mỉm cười. Cái này ba người, không có một cái nào đem Ô Chí Hằng để vào mắt. Ô Chí Hằng trầm mặc một lát, thử thăm dò hướng về sau lui một bước. Sau một lúc lâu, lại lui một bước. Gặp đối diện ba người xác thực không có ý tứ động thủ, thân hình hắn đột nhiên nhanh lùi lại, nhưng lại đột nhiên dừng lại. Ngoài cửa, truyền đến một trận phân loạn tiếng bước chân. "Ô Minh, ngươi ở chỗ này sao?" Một thanh âm hô lớn nói, đang khi nói chuyện liền đã đến gần sát Ô Chí Hằng nhận ra cái thanh âm kia, chính là một cái hắn ngày bình thường quen biết cung phụ. Soát soát soát. Vài tiếng nhẹ vang lên, mấy đạo thân ảnh liền xông vào hiếu lăng bên trong. "Lý huynh, Vương huynh, Lưu huynh, Thích huynh." Ô Chí Hằng lẩm bẩm nói. Tới tổng cộng có 4 người. Chính là lần này cùng Ô Chí Hằng cùng nhau tiến đánh Hoàng Lăng 10 vị cung phụng bên trong 4 vị. Xong, Ô Chí Hằng trong lòng một tiếng thở dài. Hắn cái gì đều biết rõ, cũng cái gì đều minh bạch. Hắn đã sớm minh bạch Lý Miểu đám người tính toán. 4 vị này cung phụng đi vào hiếu lăng về sau, liếc mắt liền thấy Ô Chí Hằng, nói một tiếng, gặp hắn đứng tại kia không đáp lời, liền cảnh giác nhìn về phía chu vi. Cái này xem xét, liền đem trên mặt đất khắc tràn đầy văn tự thu vào trong mắt. "Ô Minh, đây là..." Cùng Ô Chí Hằng giao hảo Vương cung phụng kinh nghi mở miệng, quay đầu đi xem Ô Chí Hằng. Mà Ô Chí Hằng lúc này đã bất động thanh sắc thối lui đến bên tường, chậm rãi mở miệng hỏi: "Chư vị, như thế nào tiến đến?" Mới chẳng biết tại sao, mấy cái Minh giáo thiên nhân tặc tử đống nhiên rời khỏi vòng chiến, thẳng sông mở cấm quân rời đi. "Chúng ta đuổi một trận, vẫn cảm thấy Hoàng Lăng chuyện bên này trọng yếu, cho nên liền trở lại giải khai hiếu lang vệ phòng tuyến, dọc theo ngươi vết tích đuổi tới nơi đây." Vương cung phụng không yên lòng nói, mắt không tự chủ được hướng phía trên mặt đất nghiêng mắt nhìn. "Vương huynh." Ô Chí Hằng vẫn là không nhịn được cao giọng nhắc nhở: "Ngươi như tin ta, liền chớ nhìn." Vương cung phụng quay đầu nhìn về phía Ô Chí Hằng. "Ô huynh, ngươi quả nhiên cũng đã nhìn ra cái này đồ vật nội tình." Ô Chí Hằng lắc đầu cười khổ. "Ta lại không đốc, dù sao cũng là hai đường thiên nhân, làm sao lại nhìn không ra. Chúng ta những người này, tại bệ hạ vào chỗ trước đó chính là cung phụng. Những năm gần đây triều đình sưu tập một đường tiên nhân chẳng biết đi đâu, chúng ta cũng âm thầm có chút phỏng đoán. Nhìn thấy đất này trôi chạy quyết lần đầu tiên, ta liền lòng dạ biết rõ, đang cùng năm đó ngươi ta âm thầm đàm luận một loại khả năng tính không như mà hợp. Vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian nhìn? Nhớ cho kỹ, chạy đi. Vương Cung Phụng phẫn nộ quát. Thật cho triều đình làm cả một đời hiếu tử hiền tôn không thành. Không có chuyện thời điểm liền nằm tại trong quan tài, cùng cái thi thể đồng dạng nằm. Có chuyện gì liền kéo ra ngoài liều mạng, chính nhìn xem tuổi thọ từng chút tiêu hao hầu như không còn, cái này thời gian ngươi trôi qua rất thoải mái sao? Ô Minh, cái này đồ vật. Vương Cung Phụng chỉ xuống đất bên trên khắc vẽ khẩu quyết. Rõ ràng chính là kiến văn đế, tính, công cảnh giới đầu nguồn. Có vật này, chúng ta liền lại không thiên nhân ngũ suy chất gốc, tội gì còn muốn cho triều đình làm chó. Đều là trên giang hồ chém giết ra thiên nhân, đừng nói cho ta thật là một cái trung quân báo quốc trung thần. Lý Minh, Lưu Minh, Thích Minh, các ngươi nói thế nào? Vương Cung Phụng quay đầu hướng phía mấy vị khác cung phụng nói. Lý Cung Phụng cùng Lưu Cung Phụng ngậm miệng không nói. Thích Cung Phụng lại là nhìn về phía một mực đối bọn hắn mấy người làm như không thấy Lý Miểu các loại ba người. Kiến Văn bệ hạ, hai vị. Lý Miểu khoát tay áo. Chư vị tùy ý, ý của chúng ta, các ngươi cũng lòng dạ biết rõ. Đồ vật liền bày ở nơi này, chư vị tự rước là được, chúng ta tuyệt không ngăn trở. Chương 228, là địch. Chương 228, là địch. Cho nên, các ngươi đã biết rõ khẩu quyết này lai lịch. Hoàng đế âm trầm nhìn xem Ô Chí Hằng. Vâng, bệ hạ. Ô Chí Hằng nói đến chỗ này, giống như rốt cục như chút được gánh nặng, mới vừa nói ở giữa do dự giết hết. Một đường thiên nhân, có lẽ chỉ có tu thành giới tử có thể nhìn ra mánh khỏe. Nhưng chúng ta triều đình cung phụng, đều là hai đường thiên nhân. Loại suy, coi như ngộ tính không tốt, nhìn nhiều vài lần cũng đều có thể biết rõ. Cho nên, thần mới khiến cho bệ hạ lui tả hữu. Trang diện trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại. Nửa ngày, hoàng đế mới chậm rãi mở miệng nói. Sau đó thì sao? Ngươi, vì cái gì không có mang theo khẩu quyết đào tẩu? Cho dù ngươi đã trọng thương, lưu bạn bạn cũng chưa chắc giữ lại được ngươi. Ô Chí Hằng thở dài một tiếng. Bởi vì, lòng có mong nhớ. Nghe được Lý Miểu nói như thế, mấy vị cung phụng lẫn nhau, trao đổi một cái ánh mắt. Có thể tu đến hai đường hợp nhất có lẽ có đồ đần, dù sao nộ tính cùng trí thông minh cũng không móc đối. Nhưng có thể tu đến hai đường hợp nhất, mà lại làm cung phụng mấy chục năm, tuổi thọ còn không có bị triều đình việc cần làm tiêu hao hầu như không còn, nhất định là người thông minh ở đây năm vị cung phụng, đều biết rõ Lý Miểu ý tứ. Có công pháp này, triều đình khống chế cung phụng nhóm trước ra điều kiện liền hoàn toàn biến mất đương nhiên, mấy người đều biết rõ triều đình khẳng định trên người mình có lưu những hậu thủ khác. Mấy ngày trước đây ông chị mang đến đường cung phụng chính là chết bởi thủ đoạn này. Nhưng thủ đoạn này lại thế nào thân diệu, cũng không thể cách mấy ngàn dặm muốn tính mạng của bọn hắn. Chỉ cần xông ra hoàng lăng, thiên hạ chi thắng đủ có thể đi được. Không có thiên nhân ngũ suy từng bước ép sát, lấy võ công của bọn hắn, ở đâu không phải ăn ngon uống sướng, làm mưa làm gió. Huống hồ, hoàng đế cũng không phải coi trọng, dùng người thì không nghi ngờ người, tính tình. Ngươi nói ngươi chỉ nhìn một chút, ai mà tin? Cái này đồ vật cũng không phải vật thật, là ghi tạc trong đầu. Cũng không thể đem đầu góc móc ra cho hoàng đế xem đi. Hoàng đế tuyệt đối sẽ không cho phép công pháp này tản mạn khắp nơi ra ngoài, biện pháp đơn giản nhất chính là diệt khẩu. Có thể nói, tại bước vào Hiếu Lăng một cái mắt, mấy vị cung phụng liền triệt để đứng ở hoàng đế mặt đối lập bên trên, bọn hắn đối với cái này lòng dạ biết rõ. Thích cung phụng trở về nhìn về phía mấy người khác. Mấy vị, nói thế nào? Còn có thể nói thế nào? Đi, hiện tại liền đi." Lưu cung phụng nói. Hoàng đế đã nhanh đến, muốn đi nhưng vào lúc này, chúng ta thoát ly ngủ say, nhiều nhất còn có thể thanh tỉnh 3 ngày, 3 ngày chi hậu thiên người ngũ suy liền sẽ đến. Nhưng lấy khinh công của chúng ta cùng chân khí, chí ít cũng có thể chạy ra cái ngàn dặm. Đến lúc đó thay phiên ngủ say, đến Tây vực lại giải thể." Vương cung phụng nói. Còn thưa mấy vị cung phụng đều là gật đầu, chỉ có Ô Chí Hằng không nói một lời. "Ô Minh, ngươi là có ý gì?" Mấy vị cung phụng đều chú ý tới điểm này, lẫn nhau nháy mắt ra dấu, chậm rãi tới gần, đem Ô Chí Hằng vây lại. "Ngươi, không đi." "Không đi." Ô Chí Hằng lắc đầu. "Mà lại, ta còn muốn cản một cái chư vị, mời chư vị dẫm lên thi thể của ta ly khai." "Ô Minh." Vương cung phụng giận dữ hét. "Ngươi làm cái này cái gì cầu thí, cung phụng, làm cho váng." "Không phải." Ô Chí Hằng chậm rãi nắm tay. "Ta không có ngốc, cũng không điên. Tâm ta biết nhìn công pháp này, chỉ có chết cùng trốn hai con đường có thể đi. Ta cũng không phải cái gì trung thần, đối hoàng đế cũng không có gì trung tâm có thể nói. Chỉ là, sắp chết đến nơi, ta mới bỗng nhiên phát giác, có chút đồ vật ta còn là không bỏ xuống được. Không bỏ xuống được, liền không thể đi thẳng một mạch." "Vương Minh." Ô Chí Hằng nhìn về phía Vương cung phụng, sau đó liếc nhìn mấy vị khác cung phụng. "Chư vị, làm mấy chục năm cung phụng, chính liền danh tự đều nhanh muốn quên đi. Còn nhớ được bản thân năm đó ở trên giang hồ môn phái, biệt hiệu Lục Liễu Trang, ân oán khó hiểu, Vương Minh, Bạch Đao, Lý Ai, Hắc Đao, Lưu Hỷ, Thích Gia Đao, Thích Tưởng." Ô Chí Hằng chỉ hướng chính mình. "Tào Bang, Thiết Tỏa Hoài Giang, Ô Chí Hằng. Ta chính là Tào Bang ban chủ, Ô Chí Hằng." Ô Chí Hằng lưng eo đột nhiên thẳng tắp, bày ra một cái quyền giá tử. "Vương Minh, cùng là cung phụng, đồng bệnh tương liên, ta có thể cùng ngươi giao hảo. Nhưng đến bây giờ, ta lại muốn cùng ngươi cắt đứt đoạn giao. Lục Liễu Trang là tà đạo, Lý Ai, Lưu Hỷ, hai người các ngươi càng là độc hành ma đầu. Công pháp này khẩu quyết các ngươi cũng nhìn. Khí tán thần xương khô làm thuyền. Đây là môn cầm người bên ngoài tính mạng dẫn độ tự thân đến bị ngạn pháp môn. Như bị các ngươi cầm, chạy vào giang hồ, cái này trên giang hồ không biết có bao nhiêu người muốn bị giết luyện công. Hoàng đế chỉ dùng thiên nhân, nhưng thiên nhân thưa thớt, các ngươi những này tà đạo người tuyệt đối sẽ đi nếm thử dùng bình thường người giang hồ, thậm chí dân chúng vô tội luyện công. Tại biến thành cái gì cầu thí cung phụng trước đó, ta chính là Tào Bang ban chủ, chính đạo hào kiệt. Phi. Vương Cung Phụng lại là hừ lạnh một tiếng. Tốt tốt tốt, ngươi nguyên là trong lòng một mực nhìn không lên ta. Thôi được, chính ta bất lưỡng lập, ta cũng không muốn sẽ cùng ngươi tương giao. Nhưng ngươi cũng đừng đem lời nói đẹp như thế. Hắn cười lạnh nói, ngươi là Tào Bang bang chủ, Tử Tôn hiện tại cũng tại Tào Bang. Ngươi đơn giản là sợ chính mình đi, chính mình Tử Tôn sẽ thụ liên lụy thôi. Ô Chí Hằng không có trả lời. Ai cũng không biết rõ trong lòng của hắn suy nghĩ đến cùng là đạo nghĩa giang hồ, vẫn là nhi nữ tư tình. Nhưng nhìn hắn đã thẩm vận chất khí, dọn xong tư thế, liền biết rõ hắn đã làm ra lựa chọn. Thích huynh, ngươi nói thế nào? Vương Cung Phụng quay đầu nhìn về phía Thích Cung Phụng. Mới họ Ô nói, ta cùng Lý huynh, Lưu huynh ba người là tà đạo, nhưng ngươi thế nhưng là chính đạo. Nếu ta nhớ không lầm, năm đó ngươi tại Đông Nam duyên hải chống lại giặc qua, xông ra to như vậy hiệp danh. Hôm nay, ngươi còn muốn làm cái này đại hiệp. Thích Cung Phụng chậm rãi rút ra bên hông trường đao, cười nói, vài thập niên trước hư danh, sớm đã tan thành mây khói, còn nói gì hiệp không hiệp, chỉ sợ giang hồ lên sớm đã mất người nhớ kỹ. Tự nhiên là muốn cùng Vương huynh một đạo, dãy một đầu sinh lộ ra. Tốt. Vương Cung Phụng hô. Như thế, họ Ô, chớ trách ta các loại tâm oan. Là ngươi nhất định phải cùng bọn ta khó xử, nể tình trước đó mấy chục năm giao tình bên trên, ta sẽ cho ngươi thông khoái. Động thủ. Bạch. Phù phù. Ngươi. Lưu Cung Phụng nhanh lùi lại, ở bên người hắn, Lý Cung Phụng không đầu thi thể lên tiếng ngã xuống đất. Thích Cung Phụng đem đao kẹp ở trong khuỷu tay, lao đi huyết dịch, mỉm cười nói, hai đối ba, hai ta đoán chừng không thắng được. Hiện tại hai đối hai, còn kém không nhiều lắm. Họ Thích, ngươi đây là ý gì? Vương Cung Phụng gầm thét. Còn có thể có ý gì? Thích Cung Phụng nghiền ngẫm nói, ngươi không nói a, ta thế nhưng là đại hiệp, tự nhiên không thể cùng các ngươi tà đạo cùng một ruộng. Mà lại, ngươi mới cũng đã nói, chúng ta đi lần này, Tử Tôn tất nhiên sẽ thụ liên lụy. Vô luận hôm nay là Hoàng Đế thắng vẫn là Kiến Văn Đế thắng, ngày sau đều sẽ tìm nợ bí mật. Thích Cung Phụng trường đao chỉ hướng Vương Cung Phụng. Ta nhưng khác biệt cho các ngươi những này một thân một mình ta đạo, nhi tử ta thế nhưng là Đăng Châu vệ chỉ huy thiêm sự. Ta cái này làm phụ thân, tự nhiên không thể hủy nhi tử tiền đồ. Đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Chương 229. Ý nghĩa. Chương 229, ý nghĩa ở giữa tranh đấu chi tiết, Ô Chí Hằng đã không cần nói nữa. Tóm lại, bốn người một đường tử chiến, đến Đại Hồng Môn, Lưu Cung Phụng đã bỏ mình. Ô Chí Hằng cùng Thích Cung Phụng cũng đã bản thân bị trọng thương. Vương Cung Phụng nhìn thoáng qua hai người, biết được không thể lại kéo, liền cùng hai người quyết liều mạng một cái, lấy chính mình trọng thương đại giới đem hai người tổn thương đến sắp chết, quay người trốn vào Thiên Thọ Sơn trong rừng rậm. Mà Ô Chí Hằng hai người cũng đã bất lực truy kích, liền như vậy ra Hoàng Lăng, tránh đi còn tại giao chiến Hiếu Lăng vệ cùng cấm quân, tại một chỗ trên đất chống ngồi xuống. Thích huynh, con của ngươi thật sự là Đăng Châu vệ chỉ huy thiêm sự. Chính tứ phẩm quan thân a, quả nhiên là tiền đồ. Ô Chí Hằng miễn cưỡng điểm huyệt cầm máu, nói, cái kia còn là giả. Thích Tường sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng cười nói, tính toán tuổi tác, ta kia Tôn Nhi cũng 16 tuổi. Không sai biệt lắm cũng nên kế tục cái này chức vị, ngày sau nói không chừng chính là cái tướng quân. Ta cái này Thích ra đao, cũng nên từ hắn phát dương quang đại. Chúc mừng, chúc mừng. Ô Chí Hằng ôm quyền. Ta kia cháu trai mới 10 tuổi, bất quá trước đó ban sai thời điểm, ta âm thầm đưa tin tức tìm người giúp ta nghe qua. Nói là căn cốt không kém, ngày sau nói không chừng cũng có thể cùng ta, làm một lần cái này Tào Bang bán chủ. Chỉ là hai người chúng ta, chỉ sợ đều không nhìn thấy Tử Tôn thành tài cảnh tượng. A, Thích Tường cười cười. Không sao, từ lúc làm cái này cũng phụng, liền không nghĩ tới có thể có nhìn thấy con cháu một ngày. Nói đến chỗ này, Thích Tường eo ở giữa bỗng nhiên nhất thời dòng huyết. Thiên nhân hơn phân nửa đều có thể trị thương cho chính mình, nhưng cũng có hạn độ. Mới bốn người là sinh tử chi tranh, không có nửa điểm lưu thủ, kinh mạch, đan điền, tạng phủ đều là vết thương chồng chất, chân khi đã không còn có thể hình thành chu thiên, cũng liền bất lực lại vì chính mình chữa thương. Thích Tường bản năng đưa tay che vết thương, nhưng lại thở dài một tiếng, nắm tay cầm xuống tới. Ô Minh, xem ra ta muốn đi trước một bước. Thích Tường vừa cười vừa nói. Thích Minh đi trước, lại trên mại hà cầu chờ ta một chút, ta sau đó liền đến. Ô Chí Hằng cười nói, lại là đột nhiên sắc mặt nghiêm một chút. Thích Tường đang nói xong câu kia, đi trước một bước, về sau, con ngươi cũng đã khuyết tán. Eo ở giữa máu vết thương vỡ, tiên huyết dọc theo mặt đất chảy tới Ô Chí Hằng dưới thân, để hắn băng lánh tay như là ngâm vào một chậu trong nước nóng. Thích huynh. Ai? Ô Chí Hằng thở dài một tiếng. Ngày xưa nên nhiều cùng Thích huynh trò chuyện, đáng tiếc cho đến chết đến trước mắt, mới vừa cùng Thích huynh thổ lộ tâm tình. Ô Chí Hằng dễ dàng lấy đứng dậy. Nơi xa, tiểu thái giám thấy được hắn, khinh công chạy đến Ô Chí Hằng chậm rãi cúi người, hướng phía Thích Tường thi thể thi cái lễ, sau đó tiến lên vì hắn khép lại hai mắt. Thích huynh mời chờ ta một chút. Ta sau đó liền đến. Ô Chí Hằng nói xong toàn bộ cố sự, cả người phảng phất đã mất đi tất cả lực khí, cũng nhịn không được nữa, ngồi ngay đó. Một bên tiểu thái giám đang muốn mở miệng quát lớn hắn cái này vô lễ tiến hành, lại bị hoàng đế đưa tay ngăn cản. Hoàng đế nhìn xem trên đất Ô Chí Hằng, chậm rãi mở miệng nói: "Như thế, cho nên ngươi là đến nhận lãnh cái chết?" "Vâng, bệ hạ." Ô Chí Hằng cười nói: "Thần sở dĩ sống tạm đến bây giờ, chính là vì đem Thích Vinh sự tỉnh cáo chi bệ hạ. Không phải, hắn liền chết vô ích. Thần cùng Thích Vinh đã vì đại sóc tận trung mấy chục năm, lần này đem thân đề đất nước, chỉ nguyện bệ hạ có thể thiện đãi ta cùng Thích Vinh dòng dõi. Như thế, ta cùng Thích Vinh liền có thể nhắm mắt." "Được." Hoàng đế nhẹ gật đầu. "Chấm cho tới bây giờ đều là thượng phạt phân minh. Hôm nay các ngươi mặc dù xuẩn, đã dẫm vào tặc tử cả bẫy, nhưng nể tình hai người các ngươi trung tâm phần bên trên, công tội bù nhau, chấm liền không thượng không phạt. Thiên nhân sự tình, công pháp sự tình, đến ngươi cùng Thích Tường mới thôi. Ngươi có thể an tâm đi." Ô Chí Hằng sắc mặt buông lỏng, mở miệng nói ra: "Tạ." "Vành." Không đầu thi thể mềm mềm ngã xuống. Hắn câu nói sau cùng, cuối cùng vẫn là còn chưa nói hết. Không biết khi nào xuất hiện sau lưng Ô Chí Hằng, một chỉ điểm nát đầu của hắn. Hoàng đế nhìn xem máu trên tay, không nói một lời. Tiểu thái giám vội vàng tiến lên dâng lên vải vóc. Hoàng đế lúc này mới lau đi trên tay tiên huyết, tiện tay đem nhuốm máu vải vóc ném tới Ô Chí Hằng không đầu thi thể phía trên. Ngược lại nhìn về phía tiểu thái giám. Vương cung phụng mẫu cổ, mang tới.
Vâng.
Tiểu thái giám quay người rời đi, sau một lát trở về, đem một đầu toàn thân tinh hồng côn trùng dâng lên. Hoàng đế tiếp nhận côn trùng, chân khí thôi động. Nguyên bản yên tĩnh ghé vào lòng bàn tay côn trùng đột nhiên đứng lên thân thể, đầu bốn phía loạn bay, cuối cùng chỉ hướng một cái phương hướng. Chấm lên ngôi 23 năm, nhưng không có một cái đắc lực thần tử. Chấm không phải hoa mắt ủ thái chi quân, các ngươi nhưng đều là hoa mắt ủ thái chi thần. Hoàng đế lạnh giọng nói, vẫn còn muốn chấm tự mình động thủ. Thần vô năng. Tiểu thái giám đột nhiên quỳ xuống, không ở dập đầu. Nửa ngày, hắn ngẩng đầu lên. Hoàng đế đã không thấy bóng dáng. Hiếu lăng. Lý Miểu buồn bực ngán ngẩm nhìn hướng bầu trời, lại liếc mắt nhìn Kiến Văn Đế, lắc đầu. Kiến Văn Đế muốn cùng người nói chuyện bình thường, chỉ có thể dựa vào đem người kéo vào, tịch chiếu, không phải cũng chỉ có thể từng chữ ra bên ngoài nhảy. Mà Lý Miểu cùng hắn căn bản nói không lên tín nhiệm, chỉ là lợi dụng lẫn nhau, tự nhiên không thể là vì nói chuyện phiếm chủ động để hắn đem chính mình kéo vào huyễn cảnh. Cho nên hắn quay đầu nhìn về phía Tịch Thiên Nhị. "Ai, Tịch giáo chủ?" "Lý đại nhân chuyện gì?" Ngồi xổm trên mặt đất suy nghĩ công pháp Tịch Thiên Nhị ngẩng đầu, cười nhìn về phía Lý Miểu. "Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" Tịch Thiên Nhị nhấc tay háo che miệng, vừa cười vừa nói: "Lý đại nhân sao như thế đường đột, nữ tử xuân xanh cũng là có thể tùy tiện hỏi sao?" "Bất quá." Tịch Thiên Nhị đứng dậy, nhẹ nhàng bước liên tục, đi đến Lý Miểu trước mặt, cười nói: "Nếu là Lý đại nhân đến hỏi, ta năm nay vừa vặn 15 tuổi." "Ngươi thật đúng là chỉ có 15 tuổi." Lý Miểu kinh ngạc nói. "Trước đó tại Miêu Cương nhìn Miêu Vương những cái kia đồ vật, đại khái suy tính ngươi số tuổi ra, ta còn tưởng rằng là nơi nào có vấn đề. Ta cũng sẽ không lưu lại giả đồ vật lừa gạt Lý đại nhân." Tịch Thiên Nhị cười nói: "Bất quá, ta cái này 15 tuổi, cũng là từ ký sự bắt đầu tính toán." "Ồ." Lý Miểu nhíu lông mày. "Ngươi đây là cái gì phép tính, từ ký sự bắt đầu tính?" Tịch Thiên Nhị khoát tay áo. "Lý đại nhân đã đi qua Miêu Cương, cũng đại khái biết rõ ta kia tay của mâu thân đoạn. Nàng khẳng định xuất ra qua những cái kia cùng chính mình dáng dấp như lúc đồng dạng giả thân tới đối phó qua ngươi. Ta cùng những cái kia đồ vật, kỳ thật đồng căn đồng nguyên. Ta không phải từ nàng trong bụng bò ra tới, mà là bị bồi dưỡng ra. Kỳ thật ta không nên gọi Miêu Vương, mẫu thân. Tại ta mà nói, nàng chỉ là đem ta chế tạo ra dùng thợ thủ công, nàng mà nói, ta chỉ là một đoàn để dùng cho Tịch Thiên Duệ hấp thụ cảnh giới huyết đủ." Tịch Thiên Nhị khẽ cười nói: "Cho nên cùng những người khác mang theo phụ mẫu chờ mong sinh ra khác biệt, ta sinh ra cho tới bây giờ đều không có ý nghĩa gì. Ta khi sinh ra một khắc này, thậm chí cũng không thể xem như cái người. Là chính ta vì mình sinh mệnh giao phó ý nghĩa, từ một khắc kia trở đi, ta mới là cái người. Tự nhiên, số tuổi của ta cũng muốn từ ta ký sự thời điểm tính lên." Chương 230, chân thân. Chương 230, chân thân. Theo Lý Miểu, một người bộ dáng là từ hắn bản tính cùng trải qua đồng thời tạo nên mà thành, mà ở trong đó lên tính quyết định tác dụng, thường thường không phải bản tính, mà là trải qua. Vu cổ chi thuật huyết tinh quỷ quyệt, Lý Miểu tại Miêu Vương nơi đó nhìn rõ ràng. Tịch Thiên Nhị loại này xuất thân, lại tại Miêu Vương nơi đó lớn lên, trong đó trải qua bao nhiêu thống khổ, ngẫm lại liền biết. Sẽ dưỡng thành dạng này xem người khác là có cây tâm tính cũng là không kỳ quái đương nhiên, nói là nói như vậy, Lý Miểu giết nàng thời điểm vẫn là sẽ không nương tay. Nàng lại thế nào đáng thương, ngày đó đổ thành sự tình, nàng cũng là kẻ đầu têu, hành trì cũng là mệnh tang tay nàng. Lý Miểu cũng sẽ không điểm nàng nửa điểm đồng tình. Ai làm ác, ai chết, ai buộc hắn làm ác, ai cũng cùng chết. Dọc theo đầu nguồn một đường giết tới một cái ác nhân cũng không dư thừa, mới là cẩm y liễu vệ tác phong, không có cái gì, tình có thể hiểu, có thể nói. Dưới mắt, chỉ là tạm thời liên thủ đối phó hoàng đế mà thôi. Lý Miểu coi nhẹ cười cười. Tịch Thiên Nhị cũng không lấy là ngang ngược. "Ngươi mới 15 tuổi, vậy ngươi hôm nay có thể có tác dụng a? Hoàng đế cùng chúng ta bên này vị này dưới đất chôn hơn 100 năm lão đàn bệ hạ có thể không đồng dạng, trẻ trung khỏe mạnh, thân đầy khí đủ, đã có cổ thuật cũng có công pháp, ăn vài chục năm thiên nhân, thật muốn đánh bắt đầu chí ít sẽ không ở ta phía dưới. Ngươi đừng đến thời điểm vừa đối mặt liền bị làm chết rồi." Lý Miểu vân vê ngón tay nói. "Lý đại nhân không cần phải lo lắng, ta ký sự lên chính là bộ dáng như vậy, là thực sự tu 15 năm." "Hú hồn." Tịch Thiên Nhị khẽ cười nói. "Ngươi kia lâm trận chuyển hoán huyết cảnh giới pháp môn, ta bên này cũng có tương tự biện pháp. Không phải hôm qua muộn ta cũng không dám cùng ngươi gặp mặt, bỗng chốc bị ngươi giết sẽ không tốt." "Vậy là tốt rồi." Lý Miểu đứng dậy vỗ vỗ bụi đất trên người. Hắn hôm qua muộn ly khai hoàng cung về sau, liền một đường phi nhanh đi vào hoàng lăng, lại là vừa lúc ở hoàng lăng bên ngoài đụng phải Tịch Thiên Nhị. Lý Miểu từ Tề Lô đến Hồ Quảng lại đến Miêu Cương, dọc theo con đường này cái cọc vật nào cũng là Tịch Thiên Nhị thủ bút, đối nàng tâm tính sớm đã có phán đoán. Mà Tịch Thiên Nhị càng là không biết điều tra Lý Miểu bao lâu, đối Lý Miểu vô cùng hiểu rõ. Hai người một câu không nói, trực tiếp lẫn nhau hạ tử thủ. Đợi cho hai người tiếp cận phân ra lúc sinh tử, lại ăn ý dừng tay. Lý Miểu xác nhận Tịch Thiên Nhị có cùng hắn hợp tác tư cách, về sau hai người pha chế rượu một phen, trở lại Hiếu Lăng tìm tới Kiến Văn Đế, sau đó liền đến dưới mắt Hoàng đế. Không ai biết rõ hắn đến cùng là cái gì cảnh giới, nhưng Lý Miểu lại thế nào đánh giá thấp hắn, cũng sẽ không cho là hắn sẽ ở dưới mình. Toàn bộ đại sóc, số trong 10 năm xuất hiện thiên nhân, âm thủy hoa nhiều nhất dùng cái số lẻ, cái khác tất cả đều tiến vào Hoàng đế bụng. Chỉ có Lý Miểu mấy ngày trước đây tại trong huyệt mộ nhìn thấy thi thể cũng không dưới mấy chục cỗ, nếu là đống không ra cái viên mãn ba đường hợp nhất mới là buồn cười. Thiên nhân ở giữa tranh đấu, bởi vì lẫn nhau đều tại nào đó một con đường lên tới, viên mãn, cho nên trên bản chất chính là dắt lấy đối phương, không viên mãn, phương hướng đuổi đánh tới cùng quá trình. Kiến Văn Đế có thể đè ép cung phụng nhóm đánh, là bởi vì hắn có hiện nay tất cả thiên nhân hoàn toàn không có tu hành qua tính công cảnh giới. Có thể nói ở trước mặt hắn, hiện nay thiên nhân giống như là không đề phòng. Lý Miểu có thể làm được điểm ấy, thì là bởi vì hắn có thể dựa vào các hoán huyết cảnh giới, tại trong tranh đấu đạt thành ngụy ba đường viên mãn hiệu quả. Mà hoàng đế đồng thời có Tịch Thiên Duệ sáng lập lấy cổ trùng tu hành mệnh công, cùng thái tổ sáng tạo lấy thiên nhân tu hành tính công pháp môn. Kém nhất cũng không thể so với Kiến Văn Đế càng kém. Cho nên cấm quân cùng Hiếu Lăng Vệ đưa trước tay về sau, Lý Miểu liền trực tiếp viên mãn thứ hai đường cảnh giới, dù là này lại tiêu hao hắn thanh tỉnh thời gian. Cho nên Ô Chí Hằng nhìn thấy hắn lúc, Lý Miểu đã là tóc bạc trắng. Hắn như tùy tiện lấy trạng thái bình thường đối địch, nói không chừng thật gánh không được hoàng đế vừa đối mặt. Lúc này, hoàng lăng bên ngoài tranh đấu âm thanh đã dần dần lắng lại. Dùng Kiến Văn Đế công pháp đổi rơi triều đình cung phụng, về sau liền không còn cái khác đường tắt có thể đi. Hôm nay thắng bại, chỉ nhìn ai có thể còn sống từ Hiếu Lăng bên trong đi ra ngoài. Đương nhiên, Tịch Tiên Nhị ngẩng đầu, đưa tay đem một thứ từ chỗ cổ áo nhô đầu ra cổ trùng theo trở về, nhẹ nói: "Hắn tới." Kiến Văn Đế bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Lý Miểu lắc lắc cổ tay, bẻ bẻ cổ. Tại Tịch Thiên Nhị nói được một nửa thời điểm, hai người liền đã nhận ra ngoài cửa, kia xa xa chuyển đến nồng đậm huyết tinh chi khí, cùng kia cố lăn lộn mãnh liệt, hạo nhiên như hải chân khí. Cạch, cạch, cạch. Tiếng bước chân, lúc nhẹ lúc nặng, như chậm giống như nhanh. Trong khoảnh khắc, đã đến cửa ra vào. Ba, ba. Mấy viên đầu lâu từ ngoài cửa ném đi tiền đến, trên mặt đất nhanh như chớp nhấp nhô một đoạn, mới chậm rãi dừng lại. Trốn vào Thiên Thọ Sơn rừng rậm vương cung phụng, cùng Hiếu Lăng Vệ mấy cái thiên nhân, chỉ còn lại mấy viên tàn khuyết không đầy đủ đầu lâu. Vô Thần ánh mắt lây dính vết máu cùng bùn đất, tản ra quỷ dị ánh sáng. Hoàng đế chậm rãi đi vào. Hắn cũng không mặc thường ngày là bảo, cũng không có mặc màu vàng sáng triều phục, mà là mặc một thân màu đỏ thẫm, võ biệt phục. Mũ trên 12 khe hở, bên trong suýt năm hái ngọc, tự nhiên như sao trạng, toàn thân đều đỏ, tinh hồng như máu, đây là thiên tử thân chinh khiển tướng lúc mặc quần áo. Nói cách khác, tại hôm nay giữa trưa trước khi lên đường, hắn đã làm xong tự mình hạ tràng cùng Lý Miểu ba người tranh đấu một phen chuẩn bị. Hoàng đế sau khi vào cửa, đầu tiên là trên mặt đất nhìn lướt qua, chợt một tiếng cười lạnh, ngẩng đầu nhìn về phía Kiến Văn Đế. Xê Văn Quân ngược lại là bỏ được tiền vốn, bước lên vật này lưu truyền ra ngoài phong hiểm, để chấm sợ ném chuột vỡ bình, chỉ có thể để hạ thần tránh đi, độc thân tới đây. Bất quá, ngươi không sợ hai người này cầm tới công pháp trực tiếp ly khai sao? A a. Kiến Văn Đế khàn khàn cười nói. Phá, nồi đồng, chìm, thuyền. Như thế. Hoàng đế nhẹ gật đầu, lại quay đầu nhìn về phía Tịch Thiên Nhị. Hai người ánh mắt giao hội, chỉ là liếc nhau một cái, Tịch Thiên Nhị liền thật dài ra một hơi, trên mặt lộ ra nửa là mỉa mai nửa là đùa cợt tiếu dung tới. Tựa hồ là có chút tiếc nuối, lại giống là như chút được gánh nặng. Nàng quay đầu nhìn về phía Lý Miểu, nhẹ nói: "Không phải hắn." "Hắn? Không phải Tịch Thiên Duệ?" Lý Miểu cười cười, vân vê ngón tay, không có trả lời. "Ồ." Hoàng đế cười lạnh một tiếng: "Ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào?" "Hồi bệ hạ, chính là gia phụ." Tịch Thiên Nhị vừa cười vừa nói. "A." Hoàng đế cười lạnh một tiếng: "Cũng tốt. Nói đến, ta còn muốn đa tạ hắn." Hoàng đế cười lạnh nói: "Nếu không phải hắn, chấm chỉ sợ còn đang vì tổ tông chi pháp bó tay bó chân, lo trước lo sau, không duyên cớ ném lấy kia siêu tập tới thiên nhân không dám dùng, sợ hỏng tổ tông truyền thừa Giang Sơn. Cũng là may mắn mà có hắn, chấm mới hắn cái này vô cổ chi thuật truyền thừa. Thật sự là hắn là ngút trời kỳ tài." Hoàng đế tiếc hận nói: "Nếu là hắn nguyện ý là chấm hiệu lực, lại cho hắn 30 năm thời gian, chỉ sợ chấm đều không cần cùng Xây Văn Quân tranh đoạt, cũng không cần đi động tôn thất, chỉ dựa vào cái này vô cổ chi thuật, liền có thể thoát khỏi thiên nhân không đủ bối rối, thúc đẩy cảnh giới. Đáng tiếc, hắn cuối cùng vẫn là coi thường chấm." Chương 231 mở màn. Chương 231 mở màn. Tịch Thiên Duệ đã chết, chết tại 15 năm trước Miêu Cương. Hắn trước khi chết trước đó dây dưa, muốn đem cổ trùng loại trên người hoàng đế, lấy một loại phương thức khác trùng sinh lưu đồ, cũng thất bại. Bởi vì hắn không biết rõ, tại hắn xuống tay với hoàng đế trước đó, Âm Thụy Hoa liền đã phản bội thành tổ, đem công pháp giao cho hoàng đế. Lấy về phần hoàng đế võ công, vừa xa khỏi hắn mong muốn. 30 năm trước, Tịch Thiên Duệ nhập chủ Minh giáo. Phía sau 15 năm quấy giang hồ phong vũ, ngọn gió vô lượng, rốt cục trêu đến triều đình đối với hắn xuất thủ. Hắn lại như thế nào thiên tài, cũng gánh không được triều đình tích lũy hơn trăm năm, có được hơn 10 vị cung phụng nội tình, dần dần bị ép vào góc tường, khó mà cứu vãn. Thế là hắn hiện thân Miêu Cương, dẫn đi Cẩm Y Liễu vệ cùng triều đình cung phụng, lại phái hai đường thuộc hạ tiến về Thuận Thiên phủ. Một đường là hấp dẫn triều đình lực chú ý nguy trang, bị Lý Miểu chém giết, mà đổi thành một đường, mới là hắn mục đích thực sự, thiên nhân dẫn đội, mang theo cất giữ Tịch Thiên Duệ cảnh giới cùng tâm tính cổ trùng, ý đồ để hắn tại hoàng đế trên thân sống tới. Nguyên nhân chính là cảnh giới của hắn cất giữ trong cổ trùng bên trong, mang đi Thuận Thiên phủ, cho nên 15 năm trước tại Miêu Cương, hắn mới chết dễ dàng như thế. Cầu sống trong chỗ chết, đập nồi dìm thuyền, hắn đánh cược hết thảy, nhưng vẫn là thất bại. Lý Miểu ẩn nút 27 năm lựa chọn là đúng, Tịch Thiên Duệ chính là vết xe đổ. Cái này đại sốc nước, xa so với mặt ngoài nhìn rất được nhiều. Hắn xác thực thiên tư tung hành, cũng được xưng tụng đa mưu túc trí, nhưng một bước đạp sai, trung quy là hoàng thổ một bồi. Hắn không phải thua ở thiên phú, cũng không phải thua ở tâm trí, mà là thua ở biết đến quá ít. Giết chết Dương Lệ Hiền, cướp đoạt Minh giáo, bước đi dừng già, đổ sát Minh giáo lão nhân bồi dưỡng thân tín, hắn liền không có biết được đại sốc khai quốc thời điểm mật tân con đường, cho nên mới dám hiện thân giang hồ. Cuối cùng rước lấy triều đình vây quét đợi cho triều đình cung phụng giết tới trước mắt, lại đi siêu tập mật tân, cũng đã không thể quay đầu, những này mật tân đều làm lợi Tịch Thiên Nhị. Như Lý Miểu tại thành tiểu thiên nhân thời điểm, nhẹ nhàng, tám thành cũng là cùng hắn đồng dạng hạ tràng, đang lúc Lý Miểu vân vê ngón tay suy tư thời điểm, hoàng đế ánh mắt rốt cục quét đến hắn trên mặt. Ừm. Lần thứ nhất, hoàng đế phát ra kinh ngạc thanh âm. Ngươi là người phương nào? Liên quan tới Lý Miểu thân phận, hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, giang hồ đại phái giấu giếm tiên nhân, Hiếu Lâm vệ, thành tổ giấu giếm tại trong tông thất chuẩn bị ở sau, coi như Lý Miểu là Thiếu Lâm hòa thượng hoặc võ đang đạo sĩ, hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Vô luận hắn có nhận hay không đến Lý Miểu, hắn cũng sẽ không có nửa điểm kinh ngạc. Nhưng duy độc nhãn hạ loại này, giống như đã từng quen biết, nhưng lại thực sự không nhớ nổi cảm giác, lại thật sự để hắn cảm thấy kinh ngạc. Bệ hạ quý nhân hay quên sự tình? Lý Miểu cười nói, mới vừa rồi không phải đều nói tới 15 năm trước sự tình sao? Bệ hạ còn không có nhớ tới ta tới sao? Lý Miểu danh mánh cười, tay mò tim. Thần viên này trung tâm, quả nhiên là rất lạnh. Thần, chính là 15 năm trước, bởi vì Minh giáo sự tình, bị bệ hạ ban thưởng một kiện phi ngư phục ca, lúc ấy bệ hạ không phải còn khen ta, dũng cảm đảm nhiệm sự tình, sao? Ai? 15 năm trước, chấm còn thưởng kiện phi ngư phục cho ngươi. Hoàng đế nhíu mày suy tư một lát, lúc này mới mơ hồ nhớ tới một cái tuổi trẻ thân ảnh. Năm đó Tịch Tiên Duệ mưu đồ sát thực hung hiểm, hắn cũng suýt nữa trúng chiêu, nhưng cũng đã nhận được hắn cổ thuật. Trong lúc nhất thời cảm xúc bành trướng, liền trắng trận phong thưởng một phen. Trong đó một cái cẩm y liễu vệ bách hộ, độc thân giết tản Tịch Tiên Duệ phái đi Thuận Thiên phủ đường kia, ngụy trang. Chu Tái lấy lao khổ công cao, đặc biệt đem hắn đưa đến Ngự Tiền Diện Thánh. Hắn lúc ấy chỉ là quét người trẻ tuổi kia một chút, dung mạo ngược lại là xuất chúng, 20 tuổi nhất lưu, cũng coi như siêu quần bật tụy. Đáng tiếc cẩm y liễu vệ xuất thân, không có thiên nhân truyền thừa, chung quy là không có tác dụng lớn. Cho kiện phi ngư phục, thăng lên cái thiên hộ, liền như vậy coi như thôi. Chỉ là hoàng đế không biết rõ, tại hắn đem ánh mắt rời về sau, người trẻ tuổi vụng trộm ngẩng đầu, hướng hắn coi nhẹ cười cười, chuẩn bị Chu Tái đạp một cước, lúc này mới một lần nữa đem đầu thấp. Từ nay về sau, Lý Miểu liền không còn lại xuất hiện tại hoàng đế trong tầm mắt. Nếu không phải mấy ngày trước đây Chu Tái thượng tấu, muốn đem hắn thăng làm trấn phủ sứ, hoàng đế thật đúng là nghĩ không ra Lý Miểu người như vậy. Nhưng lúc này thật muốn đi lên, hoàng đế lại như là nuốt một con ruồi. Chớ mấy ngày trước đây vừa mới cho ngươi thăng lên trấn phủ sứ, ngươi liền muốn làm phản tặc. Còn, chớ rét lạnh tâm của ngươi. Cẩm Y Liễu vệ liền cái thiên nhân đều không có, ngươi lại một mực tại Thuận Thiên phủ, đã không có làm qua cái đại sự gì, cũng chưa có tiếp xúc qua cái gì nhân vật, ở đâu ra cái này võ công? Ngươi là ai? Cái gì xuất thân? Hoàng đế trầm ngâm. Võ đang, Thiếu Lâm, Tây vực. Vẫn là Chu Tái kia lão vật trong tay kỳ thật cầm thành tổ lưu lại chuẩn bị ở sau, kết quả bị ngươi được. Lý Miểu danh mánh cười một tiếng. Không nói cho ngươi. Hoàng đế trên mặt hiện lên một tia vẻ giận dữ. A, cũng được. Giết ngươi, Võ đang Thiếu Lâm cùng Cẩm Y Liễu vệ, chấm cùng nhau bình định. Vô luận ngươi sư thừa nơi nào, ngươi cùng ngươi đến chỗ, chấm cùng nhau thanh, liền lại không hậu hoạn. Nói đã nói tận, còn sót lại chỉ có sinh tử. Bạch. Trong một chớp mắt, thiên địa biến hóa. Lý Miểu thấy hoa mắt, lại hoàn hồn, liền phát hiện xung quanh đã đổi một bộ cảnh sắc. Bàn đá xanh trong khe rỉ ra tơ máu rắn bò dây dưa, cao mấy trượng kỳ phiên nghiêng cắm ở trong sân rộng, phai màu mặt cờ bọc lấy cố không đầu thi thể, đoạn nơi cổ rủ xuống thịt nát như giòi bò nhốn áo, đem mặt cờ thực ra tổ ong trạng lỗ thủng. Mấy bước bên ngoài nghiêng cắm chui răng cưa câu lưỡi đao, lưới dao treo nửa mảnh lá phổi, theo gió nhẹ nhàng lay động. Mà đem ánh mắt dốc lên, lúc này trên quảng trường đã là khắp nơi trên đất mục nát binh khí, cùng khô héo thi hải. Thiên tiêu, thần tăng, yêu nữ, đạo trưởng, kiếm khách, quyền tông, đại hiệp, ma đầu. Phảng phất mấy chục năm qua, bị hoàng đế chỗ nuốt thiên nhân nhóm, đều xuất hiện ở nơi đây. Thường dùng binh khí đều bị huyết khí ăn mòn mà mục nát, đã mất đi ngày xưa còn trạch, như là rách dưới đồng dạng chồng chất tại dưới chân. Lý Miểu quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân. Tịch Thiên Nhị cũng xuất hiện ở nơi đây, nhìn thẳng hắn một chút. Tịch Chiếu, không sai. Quả nhiên. Lý Miểu quay đầu nhìn về phía Kiến Văn Đế. Bệ hạ, xem ngươi rồi. Kiến Văn Đế gật gật đầu, đưa tay, chậm rãi nắm chặt thành quyền. Một quyền đánh ra. Vành. Phản phất đánh nát một mảnh thủy tinh màn sân khấu, hư không vỡ vụn. Lý Miểu ba người đứng nửa gian quảng trường, đã biến thành Thái Hòa Điện. Mà tại đối diện kia nửa gian, vẫn như cũng là một mảnh núi thây biển máu. Một nửa là vàng son lộng lẫy địa đường, một nửa là cốt nhục mục nát địa ngục. Trong tầm mắt mơ hồ một cái, hoàng đế liền từ kia phiến trong biển máu chậm rãi đi ra, hướng phía Lý Miểu ba người đi tới. Làm hắn bước chân vượt qua giao giới tuyến thời điểm, kia phiến tinh hồng lờ mờ cũng chậm chậm leo lên Thái Hòa Điện cột trụ hành lang. Song cửa sổ chậm rãi trắng bệnh, lộ ra khớp xương, đèn đuốc lay động, chiếu sáng từ mặt đất phía dưới tuôn ra huyết dịch. Bốn đường hợp nhất. Kiến Văn Đế chậm rãi nói, mệnh công tu hành đã viên mãn, Tịch Chiếu cũng thế. Tính mạng tương hợp, chấm Tịch Chiếu ngăn không được hắn. Như bị hắn đi đến trước mặt ta đến, cái này huyễn tượng liền đều về hắn nắm giữ, đến lúc đó lòng chấm thần bị thương, lại không lực cùng hắn tranh đấu. Lý Miểu cười nói, cho nên là trận địa chiến. Vâng. Kiến Văn Đế nói, bởi vì chấm cùng hắn tranh đoạt, huyễn cảnh cũng không hoàn toàn, nửa thật nửa giả. Các ngươi nhìn thấy, đã là tinh thần của hắn, cũng là hắn nhục thân. Đem nó bước lui đến huyễn tượng biên giới, chấm liền thắng. Đến lúc đó hắn Tịch Chiếu đã phế, liền uy hiếp lớn giảm. Chấm sẽ phối hợp tác chiến, hai người các ngươi lại đi. Chương 232, tranh phong. Chương 232, tranh phong. Lý Miểu nhìn Tịch Thiên Nhị một chút. Tịch giáo chủ, đừng ẩn giấu a. Ta một người có thể làm không qua hắn. Lại giấu, liền muốn giấu đến trong mộ đi. Tịch Thiên Nhị nở nụ cười xinh đẹp. Nói cũng đúng. Dứt lời, nàng giơ tay lên, chậm rãi vươn hướng chính mình xương quai xanh phía trên. Phốc phốc. Một tiếng vang nhỏ, ngón tay của nàng liền đã tránh đi xương cốt, thăm dò vào khoang ngực của mình bộ trên, sau đó chậm rãi rút ra, ép ra hai con cổ trùng ném xuống đất. Phốc phốc. Tịch Thiên Nhị một cước giẫm tại kia hai con cổ trùng bên trên, thổi phù một tiếng, trên mặt đất nổ tung một bãi máu xên xệch. Cùng lúc đó, Tịch Thiên Nhị tóc dài trong nháy mắt biến thành trắng bạc, rối tung mà xuống. Lúc này mới ra dáng. Lý Miểu nhíu lông mày. Kiến Văn Đế bị thả ra cái kia buổi tối, Lý Miểu vẫn luôn tại Hiếu Lăng bên ngoài ăn dưa. Mặc dù không có trông thấy mộ huyệt bên trong tình huống, nhưng dù là chỉ ở nơi xa nhìn thoáng qua, hắn liền biết rõ Tịch Thiên Nhị đại khái trình độ cũng liền cùng Vân Trạch Lâm sấp xỉ như nhau. Vân Trạch Lâm là nửa đường tiệt hồ Tịch Thiên Nhị tính toán, Lam Nhạc Xuyên không nói đến, Tả Lê Sam rất rõ ràng chỉ là nàng một bước nhàn cờ. Kia Tịch Thiên Nhị chỉ có cái này trình độ liền có vẻ hơi không hợp lý đến dưới mắt, Tịch Thiên Nhị rốt cục hiện lộ ra chính mình chân thực trình độ. Ba đường hợp nhất, hai đường viên mãn. Cùng lúc đó, Lý Miểu cũng minh bạch Tịch Thiên Nhị mới vừa nói, ngươi lâm trận cắt hoán huyết cảnh giới pháp môn, ta cũng có, rốt cuộc là ý gì? Nói ngắn gọn, Tịch Thiên Nhị cảnh giới là nóng cắm nổ. Miêu Vương nghiên cứu ra có thể cất giữ cảnh giới cổ trùng, mà Tịch Thiên Nhị càng đem nó phát dương quang đại. Lúc này ở Tịch Thiên Nhị thể nội, không biết cất giữ bao nhiêu cổ trùng, leo lên tại nàng tạng khí phía trên. Có kim cương, có giới tử, có tu di. Mà nàng vừa rồi làm, liền đem không viên mãn, cổ trùng dẫm chết, ngược lại thúc dục tổn phóng, viên mãn, cảnh giới cổ trùng. Lý Miểu có thể trở về lui cảnh giới, Tịch Thiên Nhị có thể thay đổi cổ trùng. Tay của hai người đoạn mặc dù bản chất khác biệt, nhưng biểu hiện lại là không khác nhau chút nào, liền liền cảnh giới cũng là tương tự. Tịch giáo chủ nếu là có thể đổi cổ trùng, làm sao không trực tiếp đổi ba đầu viên mãn đến? Vì sao nhất định phải cùng ta cân bằng? Lý Miểu chậm rãi hướng phía hoàng đế đi đến. Ba đường viên mãn không phải tốt như vậy tiếp nhận. Ta không có cất giữ tính công cảnh giới cổ trùng, tính mạng không kết hợp lại, hai đầu viên mãn cũng đã là không phát động thiên nhân ngũ suy mức cực hạn. Đương nhiên, nếu là đến liều mạng thời điểm, ta tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Tịch Thiên Nhị cùng Lý Miểu sóng vai mà đi, khẽ cười nói. Nơi đây với cảnh, cùng lúc trước kiến văn đế kéo những người khác tiến vào khác biệt. Bởi vì hai cái, tịch chiếu, cảnh giới tranh đoạt, cái này viễn cảnh không hề chỉ tồn tại ở tâm thần bên trong, mà là nửa thật nửa giả. Quảng trường vẫn là cái kia quảng trường, Lý Miểu mấy người cũng là thật nhục thân, chỉ là cảnh tượng biến hóa. Kiến văn đế khống chế cái này nửa bên là sân nhà, hoàng đế khống chế nửa bên thì là sân khách. Hiện tại, Lý Miểu cùng Tịch Thiên Nhị chính là muốn chủ động bước vào sân khách bên trong cùng hoàng đế giao phong. Đây có lẽ là toàn bộ thiên hạ gần trăm năm nay tuyệt cùng nhất một trận thiên nhân tranh đấu. Bạch, bạch, hai tiếng như là tiếng sấm đồng dạng tiếng vang, mặt đất băng liệt. Lý Miểu cùng Tịch Thiên Nhị đã xuất hiện tại hoàng đế hai bên. Sát hình chiến tiếp, một đao. Minh giáo đi chuyển, đại cửu thiên trưởng. Trường đao nghiêng cắt, từ thấp tới cao, trường phong to lớn, từ trên xuống dưới. Hoàng đế lạnh lùng ánh mắt đảo qua, song quyền tề xuất. Bành, bành. Hai tiếng trầm đục, đúng là đem hai người công kích đón lấy. Giao thoa cánh tay run không ngừng, chân khí thuận kinh mạch lẫn nhau công phạt, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Xa xa kiến văn đế sắc mặt nghiêm một chút. Lý Miểu mạnh bao nhiêu, hắn đã đích thân thể nghiệm qua, nhưng Tịch Thiên Nhị lại đột nhiên lấy ra cùng Lý Miểu cân bằng thực lực, lại là hắn bất ngờ. Hắn nhớ tới chính mình vừa mới bị Tịch Thiên Nhị tỉnh lại thời điểm, bởi vì thất lễ, một trưởng đem nó quét đến trên tường cử động, trong lòng không khỏi sinh ra một trận hoảng sợ. Như hắn lúc ấy hạ tử thủ, lấy hắn lúc ấy dầu hết đèn tắt trạng thái, chỉ sợ thật đúng là muốn chết tại xuất ra bản lĩnh thật sự Tịch Thiên Nhị trong tay. Mà hoàng đế có thể tại cùng hắn làm tâm thần chi tranh đồng thời, cùng hai người này liều cái lực lượng ngang nhau, càng làm cho người kinh hãi. Đây cũng là hơn trăm năm chưa từng như thế, tính mạng song tu. Đây cũng là viên mãn, bốn đường hợp nhất. Sinh tử chi tranh đã bắt đầu, kiến văn đế không có thời gian suy nghĩ nhiều, toàn lực thôi động, tịch chiếu, thái hòa điện huyễn tượng hướng phía kia phiến núi thây biển máu cuốn lên mà đi. Chu thủ tĩnh đã dần dần chống đỡ không nổi. Hoàng đế không có giết hắn, có lẽ là không muốn ở trên người hắn chậm trễ thời gian, có lẽ là không muốn để cho hắn chết quá mức thống khoái, muốn đợi đến hết thảy đều kết thúc, lại đến chậm rãi bào chế hắn. Nhưng hiếu lăng vệ cái khác tiên nhân đã chết hết, minh giáo mấy cái thiên nhân cũng không biết đi đâu, mặc dù có bọn không sợ chết tiến lên vòng vây cung phụng nhóm đuổi giết hắn bước chân, đến dưới mắt, hắn cũng đã làm mình đầy thương tích, thở hổn hộc, cũng không còn cách nào chèo chống. Trái thủ đao cắm ở xa xa một bộ cung phụng thi thể trên cổ, binh khí chỉ còn lại phải trong tay một nửa đao gãy. Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn về phía đỡ lấy thuộc hạ của mình. Đi thôi, chỉ huy sứ, để các minh đệ tán đến tiên thọ sơn trong rừng đi, không muốn tụ đống, chớ đi đường lớn, có thể đi mấy cái là mấy cái. Chu thủ tĩnh đẩy ra thuộc hạ. Đi, chuyện hôm nay là lỗi lầm của ta. Tả hưu dây rủa, muốn vì các minh đệ dãy một đầu sinh lộ ra, lại không nghĩ vẫn là đi vào tử lộ. Chúng ta bên này đã không có thiên nhân, cấm quân nhân số vốn là so chúng ta nhiều, chờ ta chết về sau, mấy cái kia cung phụng nhóm trùng sát một phen, các minh đệ chỉ sợ một cái cũng chạy không thoát. Đi. Chu thủ tĩnh chậm rãi đi thẳng về phía trước. Ta tới, cho các ngươi đoạn hậu. Xoát xoát xoát. Vài tiếng nhẹ vang lên, mấy vị cung phụng liền đã đến Chu thủ tĩnh trước mặt. Kia tiểu thái giám từ mấy vị cung phụng sau lưng đi ra, trên dưới đánh giá Chu thủ tĩnh một phen, lạnh lùng nói: "Chu đại nhân, còn muốn lấy có thể để cho hiếu lang vệ chạy trốn sao? Đừng suy nghĩ, minh giáo thiên nhân bọn tặc tử không biết đi đâu, thủ hạ ngươi thiên nhân nhóm cũng đã bị bệ hạ hái đầu lâu. Lấy tình trạng của ngươi bây giờ, dù là liều lên tính mạng, cũng liền có thể kéo lại ba cái cung phụng chén trà nhỏ thời gian. Triều đình bên này, ở chỗ này, lại không dưới 10 vị cung phụng." Hắn chậm rãi nói: "Bản triều khai quốc thời điểm, thái tổ thiết lập 12 vệ, lấy cẩm ý liễu vệ cầm đầu. Khi đó cẩm ý liễu vệ còn có không ít thiên nhân truyền thừa. Nhưng thành tổ về sau, cẩm ý liễu vệ đứng sai đội, đứng ở nhân tông đối diện. Cẩm ý liễu vệ vốn nhờ này bị triệt để đánh phế, lại không thiên nhân truyền thừa. Từ đó về sau, có thiên nhân truyền thừa cận vệ, liền chỉ còn lại có hiếu lang vệ. Nhân tông anh minh." Tiểu thái giám chậm rãi nói: "Hiệp, dùng võ phạm cấm. Thiên nhân truyền thừa căn bản cũng không nên xuất hiện tại ngoài cùng, cho dù là lưu tại cận vệ bên trong, từ đầu đến cuối cũng là uy hiếp. Nắm giữ thiên nhân truyền thừa, có chúng ta hoạn quan liền đủ. Các ngươi những ngày ngoại thần, chung quy là đã có tính toán hết. Hôm nay, liền do nô tài thay nhân tông dọn sạch cái này chưa hết dấu vết đi." Chương 233. Cái gọi là ám khí. Chương 233. Cái gọi là ám khí. Chu Thủ Tĩnh siết chặt chuôi đao, tâm chậm rãi chìm vào đáy cốc. Tiểu thái giám nói rất đúng. Hiếu Lăng vệ nguyên lai căn bản cũng không có phản loạn ý nghĩ, cho dù là tại Kiến Văn Đế hướng hắn giải thích xong hết thảy về sau, hắn cũng không có một tia muốn cùng hắn hợp tác đối kháng hoàng đế ý tứ. Hiếu Lăng vệ lúc ban đầu đúng là hiệu trung thái tổ, cũng xác thực cùng triều đình như gần như xa. Thành viên cũng là phụ chết tử kế, cho nên đối hoàng đế bản thân nói không lên có bao nhiêu trung tâm. Nhưng, dù sao hiện tại Hiếu Lăng vệ đã không phải là năm đó đám người này, mà Kiến Văn Đế cũng không phải quá bản gốc người. Chu Thủ Tĩnh đi đến hôm nay bước này, một là bởi vì Tịch Tiên Nhị mưu tính, đem nó từng bước một dẫn vào trong cạm bẫy, hai là hắn hiểu rõ hoàng đế tính tình, từ Hiếu Lăng vệ đối cung phụng nhóm xuất thủ một khắc kia trở đi, hoàng đế liền không khả năng lại cho Hiếu Lăng vệ sinh lộ đổi con vịt lên cung, không có bất luận cái gì chuẩn bị tình huống dưới, Hiếu Lăng vệ có thể chống đỡ đến bây giờ, đã không dễ. Nhìn, hôm nay chính là Hiếu Lăng vệ có 102. Giết. Tiểu thái giám phun ra một chữ. Bạch. 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 Cung phụng nhóm một cái lắc mình, liền xuất hiện tại Chu Thủ Tĩnh trước mặt. Tiểu thái giám cùng đại bộ phận cung phụng đã ly khai đại hợp đội ngũ, trông coi chư vị tôn thất chỉ còn lại có bộ phận cấm quân. Trung niên tôn thất đi tới Chu Thái bên cạnh thân, nhẹ giọng mở miệng nói: "Huynh trưởng, còn không động thủ sao?" Hiếu Lăng vệ đã nhanh muốn bị giết tán, thừa dịp dưới mắt kia tiểu thái giám cùng bệ hạ đều không tại, chúng ta giết ra vây quanh, nói không chừng có thể sống lâu mấy người. "Chờ một chút." Chu Thái thấp giọng nói. "Còn chờ?" Trung niên tôn thất lo lắng nói. "Huynh trưởng, hiện tại là lúc sinh tử, ngươi chấp trưởng Cẩm Y Liễu vệ mấy chục năm, làm sao cũng như thế bà mẹ. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản tụ hắn luận a." Chu Thái khoát tay áo, đánh gãy tôn thất. Hắn đưa tay chỉ bên ngoài. "Nhìn thấy hai người kia sao?" Trung niên tôn thất thuận Chu Thái ngón tay phương hướng nhìn lại, liền xa xa nhìn thấy hai cái gần đất xa trời lão nhân, ngay tại đội ngũ bên ngoài, tự mình nói chuyện. "Huynh trưởng, đây là..." "Ngươi có thể đem hai người này tính làm 1000 tinh binh. Có hai người này tại, chúng ta một cái đều đi không được." Chu Thái chậm rãi nói. "Cái gì? Huynh trưởng chẳng lẽ đang nói giỡn? Cái này thiên hạ còn có võ công xuất chúng như thế người?" Trung niên tôn thất đầu tiên là không tin, sau đó nhưng lại là một tiếng thở dài. Chu Thái tuyệt không phải tin miệng khai hà người, dưới mắt lại việc quan hệ đại sóc một nửa tôn thất an nguy, hắn tuyệt sẽ không tại cái này liên quan đầu lừa gạt chính mình. "Kia, huynh trưởng, ngươi phải chờ tới khi nào?" Trung niên tôn thất hỏi. "Chờ ngươi? Ngươi nào?" Chu Thái bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía rừng rậm chỗ sâu. "Tới." Canh giữ ở đội ngũ ngoại vì hai vị cung phụng cũng đình chỉ trò chuyện, quay đầu nhìn về phía rừng rậm chỗ sâu. "Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch." Một cái tiếng bước chân, không đội không chậm, không nhanh không chậm từ rừng rậm chỗ sâu đi tới. Hai vị cung phụng âm thầm đề phòng, đã làm tốt tùy thời vận dụng bí pháp, trở lại trạng thái đỉnh phong chuẩn bị. Chuyện hôm nay không như bình thường, giống Kiến Văn Đế như vậy khác người cao thủ liền đã xuất hiện ba cái, ai biết rõ lúc này từ trong rừng rậm đi ra sẽ là quái vật gì. Nói không chừng liền lại là một cái có thể địch nổi 5-6 vị cung phụng cao thủ. Hai vị cung phụng trong lòng bàn tay đã toát ra từng tia mồ hôi lạnh. Khoảnh khắc, kia tiếng bước chân cuối cùng đã tới gần sát. Một cái tuổi trẻ thân ảnh đi ra rừng rậm, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Thái, đưa tay hô: "Chỉ huy sứ, ngài còn tốt chứ?" "An Tử Dương." Chu Thái hít sâu một hơi, nhìn chung quanh một chút. "Còn có những người khác sao?" "Không có, thiên hộ." "A không, trấn phủ sứ liền để ta một người tìm đến ngài, những người khác đi chợ giúp Hiếu Lăng vệ đi." An Tử Dương giang tay ra. "Ngươi có thể có làm được cái gì?" Chu Thái cau mày. An Tử Dương cái gì trình độ, tâm hắn biết rõ ràng. Nhị lưu công lực, nhất lưu thủ đoạn, liền tuyệt đỉnh đều tính không lên. Cùng bất kỳ một cái nào thiên nhân đối đầu, đều sống không qua một chiêu. Càng đừng đề cập hai cái này cung phụng. Kia hai cái cung phụng trên dưới nhìn An Tử Dương một chút, cũng là một tiếng cười nhạo. "Ta còn tưởng rằng vừa rồi Minh giáo chạy mấy cái kia thiên nhân trở về nữa nha. Dẫu gì, làm mấy cái tuyệt đỉnh tới, cũng có thể để chúng ta lỏng loẹt gân cốt. Các ngươi không ai rồi, phái cái nhị lưu phế vật đi tìm cái chết." An Tử Dương không chút nào coi là ngang ngược, dù bận vẫn ung dung cười nói: "Hai vị, cũng đừng xem thường ta cái này nhị lưu. Cần biết ta thế nhưng là Đường môn trưởng lão, thần cơ môn đích truyền, ta cái này một thân cơ quan, ám khí, bình thường cao thủ có thể chống đỡ ngăn không được." "Ha, cơ quan, ám khí?" Cung phục lộ ra mỉa mai cười tới: "Các ngươi Cẩm Y Liễu vệ có phải hay không trên giang hồ pha trộn, đem đầu óc hôn tròn váng. Người cơ quan lại thế nào cứng rắn, có thể thương cái nhất lưu liền không tệ. Không phải thiên nhân lấy chân khí phát ám khí, tại trước mặt chúng ta giống như cục đá đồng dạng vô dụng." "Ai?" An Tử Dương khoát tay áo. "Nói cũng không thể nói quá vẹn toàn. Vừa lúc, hôm qua muộn nhà ta trấn phủ sứ đem ta đưa đến Hoàng Lăng về sau, liền giao cho ta đồng dạng có thể đối phó thiên nhân ám khí, hiện tại liền đặt ở trong ngực của ta. Hai vị nếu là như vậy tự tin, không ngại thử một lần a?" Hai vị cung phụng liếc nhau, nhao nhao nhíu mày. "Nhà ngươi trấn phủ sứ là ai?" Một người hỏi. "Chính là mấy ngày trước đây đem Kiến Văn Đế đánh đầy đất tán loạn, giết các ngươi năm vị đồng liêu cao thủ tuyệt thế oa." An Tử Dương đưa tay mò vào trong lòng. "Thế nào, hai vị còn không biết rõ?" "T." Hai vị cung phụng hít sâu một hơi. "Người tên, cây có bóng." Lý Miểu Hiển hách hung uy, đã khắc thật sâu tại cung phụng nhóm trong lòng. Triều đình hiện nay bất quá có 30 mấy vị cung phụng, trừ bỏ mấy cái đã gần đất xa trời, lại thanh tỉnh một lần liền muốn ở ra giám, còn lại cũng liền 20 mấy vị. Lý Miểu kia một cái, liền trực tiếp xử lý gần 1/4. Loại này hung nhân thuộc hạ, có thể sẽ là cái rừng dưng chạy tới chịu chết đồ đần sao? Trong đó nhất định có kỳ quặc. Hai vị cung phụng liếc nhìn nhau, nhẹ gật đầu. Trong đó trên người một người đột nhiên dâng lên xương trắng, trong khoảnh khắc lại tiêu tán. Lại nhìn, đã biến thành một cái hơn 40 tuổi tráng niên nam tử. Một cái khác cũng đã làm xong tùy thời giải trừ bí pháp, khôi phục trạng thái đỉnh phong chuẩn bị. An Tử Dương dù bận ung dung mở miệng nói: "Như thế nào, có thể chuẩn bị xong?" Ta ám khí kia, cần phải thôi phát. Hai vị cung phụng gắt gao tập trung vào hai tay của hắn. An Tử Dương đột nhiên cười một tiếng. Nhìn kỹ ba. Bạch. Hắn đúng là như là Lý Miểu kiếp trước một chút biến thái, đột nhiên kéo ra áo ngoài của mình. Lộ ra bên trong trắng đen xen cái áo trong. Cái. Một cái cung phụng một câu, cái quái gì, còn chưa nói xong, đột nhiên dừng lại. Mạnh nạc bắt hoang, từ hãm viên khe. Tham vệ thành cuồng, nước xương tủy khô. Người người đoán trách, mệnh tẫn. Thần chủ. An Tử Dương áo trong phía trên, đúng là lít nha lít nhít viết đầy chữ. Hai vị cung phụng vốn là hết sức chăm chú nhìn xem An Tử Dương, một cái liền đem kia văn tự nhìn cái đầy mắt. Đây là. Một vị cung phụng đột nhiên nhìn về phía An Tử Dương. Như thế nào? Ta ám khí kia, hai vị còn hài lòng? An Tử Dương gâu gâu cười to nói. Chỉ cần chúng ta ám khí kia người, chính là đối địch với triều đình. Cùng bệ hạ là địch. An Tử Dương cười gần nhìn về phía hai cái cung phụng. Thế nào? Hai vị. Chúng ta ám khí kia, còn không mau trốn. Chương 234. Một nửa cùng một phần ba. Chương 234. Một nửa cùng một phần ba. Chu Minh. Cái kia còn chưa khôi phục trạng thái thiên nhân cung phụng bay đầu nhìn về phía đồng liêu, muốn nói chuyện, lại thấy được một cái tại ánh mắt của mình bên trong vô hạn phóng đại nắm đấm. Bành. Huyết nục hát vấy, không đầu thi thể mềm mềm ngã xuống. Một vị khác cung phụng lao đi trên tay tiên huyết, trầm mặc không nói đối phương tại trở thành cung phụng trước đó là chính đạo cao thủ, hắn không dám đánh cược đối phương có phải hay không cùng mình đồng dạng ý nghĩ. Như đối phương là cái đối hoàng đế ngu chung người, đó chính là chính mình đào tẩu trở ngại. Hú hổ, thiên hạ bảo vật, người có được chiếm lấy. Biết rõ phương pháp này người càng ít, đối với mình mới càng có lợi. An Tử Dương vụng trộm tại trên quần áo lao đi lòng bàn tay mồ hôi lạnh, âm thầm may mắn. Trấn phủ sứ nói quả nhiên không sai, triều đình này thu thập cung phụng, căn bản không nhìn xuất thân của đối phương, chính đạo đại hiệp tà đạo ma đầu ai đến cũng không có cự tuyệt. Trong đó vàng trao lẫn lộn, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Chỉ cần có thoát ly triều đình bí pháp khống chế cơ hội, những người này tuyệt đối sẽ không có chút do dự, ngay lập tức sẽ mưu phản triều đình. Tiếp xuống, An Tử Dương cười văn nói, tiền bối quả quyết, văn bối bội phục. Lấy ra, Chu cung phụng vẫy tay một cái. Tốt ta, ngài tiếp hảo. An Tử Dương bỏ đi chính mình áo trong, đưa tay ném tới Chu cung phụng trong tay. Chu cung phụng cầm lấy món kia áo trong cẩn thận chu đáo một lát, đông nhiên ngẩng đầu lên. Khẩu quyết này không được đầy đủ, chỉ có một nửa. Một nửa khác ở đâu? An Tử Dương buông tay. Ta cũng không biết, nhà ta trấn phủ sứ chỉ giao cho ta những thứ này. Ngươi? Chu cung phụng kinh sợ mở miệng. Hắn đã làm rơi đồng liêu, trên thực tế mưu phản triều đình, lại chỉ lấy được nửa bộ khẩu quyết. Hắn hướng phía trước đi vài bước, nắm chặt nắm đấm, liền muốn một quyền đem cái này dịu dàng tiểu tử sinh sinh đánh chết. Ai ai, ngài có thể nghĩ tốt. An Tử Dương lui ra phía sau nửa bước, đưa tay cản lại. Ngài đã giết đồng liêu, như phản triều đình, xác định còn muốn giết ta sao? Nhà ta trấn phủ sứ thế nhưng không phải ăn chay. Giết ta, ngài nhưng chính là đồng thời cùng triều đình cùng nhà ta trấn phủ sứ là ra. Chu cung phụng bước chân chậm dần. An Tử Dương cười nói, coi như chỉ biết rõ nửa bộ khẩu quyết, bệ hạ cũng nhất định sẽ không bỏ qua ngài. Ngài mới hành động không có làm sai. Nhưng ngài có hay không nghĩ tới, nếu là ngài biết rõ nguyên bộ khẩu quyết, nhà ta trấn phủ sứ sẽ tùy ý ngài chạy sao? Thế gian này sự tình, vốn là lớn bao nhiêu bản sự ăn bao nhiêu thịt. Lấy ngài bản lĩnh, cũng liền có thể ăn cái này nửa bộ khẩu quyết, không phải sao? Tối thiểu nhất, ngài đã được đến tiến thêm một bước hy vọng. Cũng nên so cả ngày ngủ say, tỉnh lại liền muốn đi liều mạng muốn tốt hơn nhiều a. Chu cung phụng ngừng bước chân. An Tử Dương tiếp tục nói, nhưng mà, nhà ta trấn phủ sứ nhưng so với bệ hạ dày rộng hơn nhiều. An Tử Dương đúng là chậm rãi dạ bước, hướng phía Chu cung phụng đi đến. Nhà ta trấn phủ sứ có bàn giao, nguyên bộ khẩu quyết, ngài hôm nay nhất định cầm không đi. Nhưng, ngài chưa hẳn không thể lại nhiều cầm vài câu. Cầm tới càng nhiều, ngày ngày sau thôi diễn càng thuận tiện, nói không chừng liền có thể thôi diễn ra cả bộ đầu. Chu cung phụng quay đầu, nhìn về phía chạy tới hắn bên cạnh thân An Tử Dương. Nói thế nào? An Tử Dương thấp giọng. Ngài nhìn, chung quanh những này cấm quân, cùng triều đình chư vị cung phụng, chúng ta còn không có biện pháp gì xử lý. Không bằng dạng này. An Tử Dương ghé vào hắn bên thai chít chít bên trong gùng gục nói một trận, cuối cùng khẽ cười nói. Ngài ngày bình thường có hay không giao hảo cung phụng? Có thể cùng một chỗ kéo qua. Nhiều người xử lý sự tình mà. Chu cung phụng đã là cao mày. Nửa ngày, hắn nhẹ gật đầu, đưa tay bắt lấy An Tử Dương phần gáy, hướng phía chung quanh cấm quân cao giọng hô. Cái này tặc tử mới sử dụng thủ đoạn mê hoặc tâm trí của ta, giết cùng cung phụng. Cũng may ta phá giải thủ đoạn của hắn, đã vô sự. Các ngươi trước tiên ở nơi này chờ đợi, ta đi tìm Lưu Công Công bẩm báo. Lời còn chưa dứt, hắn liền dẫn theo An Tử Dương phi tốc hướng phía Hoàng Lăng mà đi. Đang lúc các cấm quân nhẹ nhàng thở ra thời điểm, bên cạnh trong rừng rậm đột nhiên truyền đến giày đặc tiếng bước chân. Xoát xoát xoát. Trương Tĩnh Phong, Chu Anh Tuyết, Cao Lăng, Liễu Bạch Vân, Đặng Bách Hiên, Ngũ Nhạc kiếm phái cao thủ đều tới, tính cả cẩm y liễu vệ cao thủ đồng loạt hướng phía cấm quân đánh tới. Mai Thanh Hòa rút kiếm xông vào đám người, một kiếm liền hất vây ra một mảnh mưa máu. Càng có tiểu tứ ẩn thân tại trong rừng rậm, niệm động cầu quyết, vô số độc trùng hoặc cuốn lượn lấy leo ra rừng rậm, hoặc trên không trung bay múa xoay quanh, nhao nhao nhào về phía cấm quân mặt. Chỉ huy sứ, ngài vô sự a? Vương Hải giết tới Chu Tái bên cạnh thân, thấp giọng hỏi. Vô sự. Chu Tái lắc lắc cổ tay. Người đều tới. Vâng. Vương Hải nói. Hôm qua muộn nhà ta ngàn. Trấn phủ sứ trở về nhà, cùng chúng ta đều giao phó xong. Bắt đầu từ sáng nay, chúng ta liền một mực giấu ở cái này trong rừng rậm, chỉ chờ những ngày cung phụng bị An Tử Dương dẫn đi. Không tệ. Chu Tái nhẹ gật đầu. Lý Miểu còn cùng các ngươi nói cái gì? Vương Hải lại là cao mày, trầm giọng nói. Không có, trấn phủ sứ đi vội vàng, chỉ mơ hồ bàn giao vài câu, liền dẫn đi An Tử Dương. Nhưng, hắn có chuyện để cho ta mang cho ngài. Hắn muốn ngươi mang lời gì cho ta? Chu Tái hỏi. Trấn phủ sứ nói, hôm nay thắng bại, hắn cũng thấy không rõ. Mặc dù ít nhiều có chút nắm chắc, nhưng cũng không phải là 10 phần chắc chín. Có lẽ, hoàng đế thật sẽ thắng. Ngài, không muốn lấy hắn có thể thắng là điều kiện tiên quyết hành động. Vương Hải cắn chặt hàm răng. Hắn nói, để chúng ta nên đi đi, nên trốn trốn. Như hắn có thể thắng, trở lại. Chu thủ tĩnh một đao bước lui trước mặt cung phụng, thân hình nhanh lùi lại, lại là nhất thời chống đỡ không nổi, chỉ có thể lấy đao gậy chống đất, miệng lớn thở dốc. Tiểu thái giám lạnh giọng nói, chỉ huy sứ quả nhiên tốt bản lĩnh, trọng thương phía dưới, còn có thể đổi đi một vị cung phụng. Nhưng, ngươi cũng đã là nỏ mạnh hết đà đi. Chu thủ tĩnh đã không có đáp lời lực khí, chỉ có thể thừa dịp này nháy mắt công phu cố gắng điều tức, hồi phục chân khí. Giết. Tiểu thái giám lạnh giọng nói, mạnh. Một vị cung phụng chỉ một thoáng xuất hiện tại Chu thủ tĩnh trước mặt, một quyền đánh rớt. Chu thủ tĩnh hai mắt nhắm nghiền. Mạnh. Kia cung phụng nắm đấm bị một cánh tay đột nhiên chống chọi. Chu huynh, ngươi. Kia cung phụng một tiếng kinh hô. Chu huynh, nhìn. Chu cung phụng đột nhiên ném ra một tấm vải lụa. Kia cung phụng nhìn thoáng qua, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Chu cung phụng. Đây là. Không kịp giải thích, lại nghe ta nói. Chu cung phụng nhìn xem đã giết tới mấy cái cung phụng, gấp rút nói. Khẩu quyết này, ta chỉ lấy được 1/3. Còn lại, muốn chính chúng ta tránh ra đến. Có thể cùng Chu cung phụng giao hảo, tự nhiên cũng không phải cái gì loại lương thiện. Cái này họ Chúc tại trở thành cung phụng trước đó, cũng là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy ma đầu, tự nhiên không thiếu phản bội kinh nghiệm. Hắn lập tức liền tiến vào trạng thái. Nói thế nào? Giết người. Giết 50 cái cấm quân, có thể cầm nửa câu, giết một cái cung phụng, có thể cầm 10 câu. Tích lũy đủ 2/3, chúng ta liền trực tiếp đi. Còn lại chính chúng ta chậm rãi thôi diễn, luôn có thể thôi diễn ra cả bộ. Chu cung phụng cười gần nói, cái gì cầu thí triều đình, hôm nay liền muốn tránh thoát cái này gông xiềng. Ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa, chúng ta há lại đồng hao nhân. Chúc cung phụng cũng là đột nhiên cười to nói, tốt. Lại nhiều kéo mấy người tiền đến, ta cũng có mấy cái ngày thường giao hảo cung phụng, hiểu rõ, bọn hắn nhất định sẽ không tự tuyệt. Chỉ là, Chu cung phụng ngầm hiểu, thấp giọng nói, yên tâm, Chúc huynh, khẩu quyết này ta lấy được 1/3, đều đã giao cho ngươi xem qua. Đằng sau lại thêm vào, cũng chỉ có thể nhìn 1/6. Người ta huynh đệ, có thể nào cùng người khác đồng dạng? Ha 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 ha, tốt. Chương 235, bước thứ hai. Chương 235, bước thứ hai. Tối nay Lý Miểu một phương này khiếm quyết, chính là thiên nhân quá ít, thậm chí tuyệt đỉnh đều chỉ có Chu Tái một người. Nhưng ở An Tử Dương một phen thao tác phía dưới, đã có vài vị cung phụng phản bội. Cái khác cung phụng không có phòng bị tình trạng dưới, đã có mấy người chặt đầu. Cái này để cung phụng nhóm ở giữa xuất hiện tín nhiệm nguy cơ, cuối cùng dần dần biến thành một trận cùng loại với lang nhân sát, sinh tử trò chơi. Triều đình sưu tập cung phụng, bất luận xuất thân, vô luận chính đạo tà đạo đều dùng, có thời điểm thậm chí sẽ càng thiên hướng về sưu tập tà đạo cao thủ. Bởi vì bọn hắn đạo đức danh giới cuối cùng thấp hơn, xử sự cũng càng thêm khéo đưa đẩy, cũng càng dễ dàng sẽ đối với triều đình cúi đầu, sẽ không giống một ít chính đạo cao thủ đồng dạng, có việc nên làm, có việc không nên làm. Mà vốn là chính đạo xuất thân cung phụng, là triều đình làm mấy chục năm công việc bẩn thỉu, bây giờ còn có thể không thể tính, chính đạo cũng không tốt nói. Những người này, đối phó người khác dùng tốt, đối phó người một nhà, cũng đồng dạng là thuận buồm xuôi gió. Trong lúc nhất thời, cung phụng nhóm người người cảm thấy bất an, đã không phân rõ đối diện người là địch hay bạn. An Tử Dương thì dù bận bận ung dung ngồi tại một cái cây cái cọc phía trên, từ trong ngực cầm khối điểm tâm, nhét vào trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt. Chu cung phụng phi thân đến trước mặt hắn, đưa tay ném đi một cái đầu lâu trên mặt đất. 10 câu. An Tử Dương miễn cưỡng nuốt xuống điểm tâm, cẩn thận tra xét một phen đầu lâu kia, xác nhận trên đó có thiên nhân ngũ suy đặc thù về sau, lúc này mới lên tiếng thì thầm. Khí khóa bát hoang, mạch nghịch gân phá vỡ. Đoạt nguyên vệ tỉnh, vạn nguyên đều khô. Chu thiên ngược lại đi, đan điền như sôi. Địch suy ta thịnh, huyết nục là lô. Còn chưa đọc xong, liền lại có một vị cung phụng để mấy chục khóa cấm quân đầu, phi thân đến gần sát. Chu cung phụng vội vàng đưa tay ngăn lại An Tử Dương tiếp tục đọc, sau đó một mặt cảnh giác nhìn về phía kia về sau cung phụng. Chu huynh làm sao như thế tiểu khí? Đổi ra khẩu quyết càng nhiều, chúng ta liền có thể đi càng sớm. Như từng người tự chiến chờ đến hoàng đế ra chúng ta đều đổi không hết, đến lúc đó chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng hoa. Kia cung phụng nói. Hừ. Ta nhọc nhằn khổ sở liều chết người, đổi lấy khẩu quyết, ngươi há miệng liền muốn phân đi. Chu cung phụng lại là hừ lạnh một tiếng. Theo phản bội cung phụng càng ngày càng nhiều, tình thế đã thoát ly hắn trưởng khống. Bằng hữu, có thể chưa chắc là bằng hữu. Trước mắt vị này cung phụng, chính là hắn ngày xưa một cái cựu địch. Hừ. Kia cung phụng hừ lạnh một tiếng, cũng không tranh luận, từ An Tử Dương nơi đó được nửa câu khẩu quyết, quay đầu rời đi. An Tử Dương sợ lên cái cảm. Nhanh như vậy liền đã xuất hiện mỗi người đi một ngả khuynh hướng. Trấn phủ sứ quả nhiên thần cơ diệu toán. Cái này gọi bán hàng đa cấp, thủ đoạn quả nhiên dùng tốt. Tiếp xuống chính là bước thứ hai. Hắn đột nhiên há miệng, đối Chu cung phụng nói: "Chu tiền bối, xem ra ngài bên này cũng không phải đều một lòng a." Chu cung phụng cau mày: "Ngươi còn có cái gì mánh khỏe?" "Hại, ta chỉ là một cái nhị lưu, tay trói gà không chặt, làm sao dám tại trước mặt ngài ra vẻ đâu." An Tử Dương cười nói: "Bất quá, như ngài bên này từng người tự chiến, chỉ sợ cũng khó mà chống lại triều đình một phương. Mới chỉ là ngài bên này thừa dịp bất ngờ chờ từng tới một lát địch ta rõ ràng, lại nghĩ giết người liền khó khăn." An Tử Dương cau mày, tựa hồ là đang do dự. Nửa ngày, hắn mới bỗng nhiên vô đùi: "Thôi được, Chu tiền bối, ngài là cái thứ nhất bỏ gian tà theo chính nghĩa, những người khác ta không tin được, duy chỉ có ngài là có thể tin. Dạng này, từ giờ trở đi, ngài không cần lại xuất thủ, một mực siêu tập đầu người. Ta chỉ nhận ngài giao tới đầu người, những người khác giao tới lại nhiều, ta cũng không nhận." "Thật?" Chu cung phụng mừng rỡ. "Cái kia còn là giả." An Tử Dương cười nói. "Ngài một mực làm việc, ta đã kéo ngài vào nhóm, đương nhiên sẽ không để ngài có hậu chú ý chi lo.
Tốt, tốt tiểu tử.
Chu Cung Phụng cười to. Ngày sau đến trên giang hồ, lại xách tên của ta. Ngươi cái này bằng hữu ta nhận hạ. An Tử Dương lệ nóng doanh trọng, cũng là kích động đáp lại.
Đại ca,
hiền đệ. Hai người lẫn nhau ngăn chặn cánh tay, cùng chung chí hướng. Một lát sau, Chu Cung Phụng vui vẻ rời đi.
Phi.
An Tử Dương nổ một ngụm nước bọt. Còn để ngươi danh tự, ngươi cái gì thời điểm nói qua tên của ngươi? Cho triều đình làm mấy chục năm chó, tên của ngươi còn có cái dám dùng? Có chấn phủ sứ danh tự dùng tốt sao?
Rát rưởi.
Lại qua nửa ngày, kia cùng Chu Cung Phụng có thủ Cung Phụng cũng tới ở đây, ném nổ lâu. An Tử Dương đứng dậy, nhiệt tình lên đón. Qua một lát,
đại ca,
hiền đệ. Hai người lẫn nhau ngăn chặn cánh tay, cùng chung chí hướng. Một lát sau, kia Cung Phụng vui vẻ rời đi. An Tử Dương lúc này mới lại lấy ra điểm tâm, ngồi tại gốc cây phía trên từ từ ăn. Đông nhiên, Chu Cung Phụng đi mà quay lại, lại là toàn thân mang thương, một mặt tức giận.
Tiểu tử, ngươi làm cái quỷ gì?
Đại ca. An Tử Dương ném đi điểm tâm, lập tức từ trong mắt gạt ra nước mắt tới.
Hắn
bức ta. Ta một cái nhị lưu, hắn nhưng là thiên nhân. Mới hắn tới giao đầu lâu, nghe nói ta chỉ nhận ngươi, liền lập tức phát giận, đối ta một phen uy hiếp. Ta có thể làm sao đâu? Chỉ có thể lá mặt lá trái.
Đại ca, ngươi cần phải là ta làm chủ a.
An Tử Dương ủy khuất nói.
Cái gì?
Chu Cung Phụng nổi gân xanh. Ta nói mới ta đi thu thập đầu lâu, làm sao có người không cho, còn cùng ta làm một trận, nguyên là hắn từ đó cản trở.
Hừ,
muốn từ trong tay của ta đoạt đồ vật.
Chết.
An Tử Dương cũng vội vàng cuốn quýt mở miệng.
Đại ca yên tâm, ta còn là chỉ nhận ngươi.
Tốt.
Hiền đệ.
Chu Cung Phụng vỗ vỗ An Tử Dương bả vai. Ngươi lại xem đi. Luận giết người, nhất định là ta bên này giết càng nhiều.
Thật không cho ngươi ăn thiệt thòi.
Ta đi vậy. Dứt lời, Chu Cung Phụng phi thân rời đi. Sau một lát, kia cùng Chu Cung Phụng có thủ Cung Phụng cũng tới đến An Tử Dương bên này, đồng dạng là toàn thân mang thương, mặt giận dữ.
Tiểu tử,
ngươi,
đại ca,
ngươi cần phải cho ta làm chủ a. An Tử Dương liền vội vàng đứng lên, như thế như vậy nói như vậy.
Cái gì?
Kia họ Chu vậy mà ăn một mình.
Đúng vậy a.
Đại ca, ta một cái nhị lưu, làm sao có thể gánh vác được hắn?
Hiền đệ lại ở đây đợi chút,
ta đến hỏi cái minh bạch. Kia Cung Phụng phi thân rời đi. An Tử Dương lúc này mới dài ra một hơi, ngồi liệt trên mặt đất. Hắn lần này thao tác, không khác nào bảo hộ lột ra. Phàm là trong đó một người lên lòng nghi ngờ muốn giết hắn, hắn đều không có nửa điểm còn sống khả năng. Hôm qua một Lý Miểu cũng cùng hắn nói rõ ràng, như hắn không muốn làm, đại khái có thể đi Vương Hải bên kia, Lý Miểu có thể tìm người khác tới làm. Nhưng hắn vẫn là tới.
Bởi vì,
ha ha, ha ha, ha 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 ha. An Tử Dương đột nhiên cười to.
Cái gì cầu thí thiên nhân, còn không phải muốn bị ta đùa bỡn trong tay tâm chi lên.
Trấn phủ sứ.
Hắn kích động nói.
Vạn hạnh ta đụng phải ngài, mới có hôm nay phấn khích. Đem hơn 10 vị thiên nhân đùa bỡn trong tay tâm, chính là chết cũng đáng.
Cái gì ám khí, cái gì kỳ độc, cái gì thạch hôi phấn.
Tại thiên nhân trước mặt, đều là vô lực đồ chơi mà thôi. Chỉ có đi theo bên cạnh ngài, mới có thể dòm ngó cái này viễn siêu bình thường thế gian đặc sắc ca. Lý Miểu chọn thủ hạ ánh mắt quả thực độc ác, chọn chúng người, từng cái hoặc nhiều hoặc ít đều mang một ít điên sức lực, An Tử Dương cũng không ngoại lệ. Chỉ là dấu sâu, đến lúc này cảm xúc bành trướng, mới hiện lộ ra.
Tốt,
ta có thể làm chỉ chút này. An Tử Dương kích động vừa để xuống tức thu, chợt quay đầu nhìn về phía Hiếu Lăng phương hướng, tự lẩm bẩm. Trải qua mới phen này sự tình, hai nhóm lo gặp sẽ cạnh tranh lẫn nhau. Có cạnh tranh, liền sẽ không lại giống trước đó như vậy chỉ muốn bảo toàn tự thân, mà là sẽ tận lực kéo người, tận lực giết nhiều, cấm quân cùng triều đình một phương cũng vụng, khó mà may mắn còn sống sót. Chờ đến những người khác bị giết hết, ta tái dẫn đạo lấy bọn hắn lẫn nhau tranh đấu một phen, liền có thể thật to giảm bớt nhân số. Dạng này chạy vào giang hồ công pháp cũng sẽ hạn chế đến ít nhất. Cung phục nhóm đã không đáng lo lắng,
ta đã hết lực.
Trấn phủ sứ, còn lại đều xem ngài. Mặc dù Hoàng Lăng bên ngoài huyên náo xôn xao, nhưng tất cả mọi người biết rõ, hôm nay thắng bại tay cũng không tại Hoàng Lăng bên ngoài, mà là tại Hoàng Lăng bên trong. Như Hoàng đế thắng, chính là Điện Ngọc làm sáng tỏ. Như Kiến Văn đế thắng, chính là Bình Định lập lại trật tự. Hết thảy còn phải xem Lý Miểu, Tịch Thiên Nhị, Kiến Văn đế cùng Hoàng đế bên trong, ai có thể sống mà đi ra Hoàng Lăng.
Chương 236.
Võ công gì?
Chương 236. Võ công gì?
Phi. Quá sức. Lý Miểu một quyền đánh ra, cùng Hoàng đế hữu quyền trên không trung đụng nhau, dư ba đem một trượng phương viên mặt đất nhấc lên. Hắn nhờ vào đó bước ra vội vàng thối lui, phun ra một ngụm tụ huyết, cười lạnh nói:
Lý đại nhân còn là lần đầu tiên cùng mạnh hơn đối thủ của mình giao chiến a.
Tịch Thiên Nhị cầm chính mình tay cụt, nhắm ngay vết thương ấn lên, huyết nhục dây dưa, trong chốc lát liền đoạn chi trọng tụ. Nàng lung lay cánh tay, quay đầu đối Lý Miểu cười nói:
Đúng là lần thứ nhất, trước đó luôn cảm thấy đánh tiểu hài nhi không có ý nghĩa, còn muốn thu lực, sợ một cái đánh chết không có chơi, không nghĩ tới còn có cái quặng rơm cứng mà một mực trở lấy ta đây. Nay thiên toán là đã nghiền.
Lý Miểu thâm vận, Lý thị giá y y thần công. Vết thương trên người chậm rãi khép lại, đối diện hoàng đế trên thân cũng là dâng lên chậm chậm khói trắng, vết thương diệt hết. Đối với chính diện giao chiến Lý Miểu, Tịch Thiên Nhị cùng hoàng đế ba người tới nói, tổn thương đã không còn là quyết định thắng bại nhân tố. Hoàng đế bốn đường viên mãn, Lý Miểu cùng Tịch Thiên Nhị cũng là ngụy ba đường viên mãn. Tu di chân khí quần quần không dứt, lại căn bản không thiếu chữa thương công pháp, chỉ cần không phải thương tới tâm mạch, đan điền, đầu lâu những này muốn hại, thương thế trong khoảnh khắc liền sẽ biến mất. Phân tích ba người tranh đấu kết quả căn cứ, là trên quảng trường, Kiến Văn đế cùng hoàng đế, Tịch Chiếu, huyền tượng đường ranh giới vị trí. Lý Miểu cúi đầu đảo qua một chút. Cái này đường ranh giới, tại Lý Miểu cùng Tịch Thiên Nhị hai người tiến sát phía dưới,
chẳng những không có hướng phía trước thúc đẩy, ngược lại hướng phía Kiến Văn Đế tới gần vài thước. Mà cái này vẫn là hoàng đế tại tuyệt đại đa số thời gian bên trong khai thác thủ thế, không muốn tại trước mặt hai người lộ ra một chút kẽ hở kết quả. Hoàng đế vậy mà thật có thể tại duy trì huyễn cảnh, cùng Kiến Văn Đế làm tâm thần chi tranh đồng thời áp chế hai người liên thủ, không dễ làm a. Lý Miểu khẽ cười nói, ánh mắt bên trong nhưng không có mỉm cười, ánh mắt trên người hoàng đế băn khoăn. Hoàng đế không có sơ hở, mệnh chi ba đường viên mãn vô khuyết, thậm chí bởi vì tính mạng tương hợp nguyên nhân, tại biểu hiện trên so Lý Miểu viên mãn cảnh giới còn càng hơn một bậc. Càng không có hai người còn cần lâm trận cắt hoán huyết cảnh giới khuyết điểm, mỗi một chiêu đều là tu di chân khí, kim cương gân cốt, giới tử kinh lực. Nếu không phải Tịch Thiên Nhị cùng Lý Miểu hai người lẫn nhau phối hợp tác chiến, để hoàng đế mỗi một chiêu đều không thể toàn lực thôi phát, chỉ sợ hai người cũng không phải là đoạn cái cánh tay, nôn điểm huyết đơn giản như vậy. Lại khai quốc thời điểm thái tổ hoàng đế sưu tập thiên hạ võ học, nguyên bản đều cất đặt tại trong hoàng cung, cất giữ xa so với bất luận cái gì môn phái đều muốn nguyên bác. Hoàng đế sở hội võ học, tự nhiên cũng muốn xa xa nhiều hơn Lý Miểu cùng Tịch Thiên Nhị. Hai người vừa ra chiêu, hoàng đế liền đã biến chiêu chuẩn bị phá giải, mà hoàng đế ra chiêu, hai người chưa hẳn nhận ra, chỉ có thể đón đỡ cái hai ba cái, mới có thể phân tích ra phương pháp phá giải. Lại càng không cần phải nói, hai người muốn cùng hoàng đế giao thủ, liền tất nhiên muốn đi vào thuộc về hoàng đế kia nửa bên trong ảo cảnh. Thanh âm, tia sáng tất cả đều là hư hư thật thật, bất ngờ không đề phòng, hai người đều nếm qua mấy lần thua thiệt ngầm. Lý Miểu vân vê ngón tay, âm thầm suy tư. Hắn cùng Tịch Thiên Nhị ban đầu dự định là hoàng đế ở lâu trong thâm cung, nên không có bao nhiêu cùng người giao thủ kinh nghiệm. Tại hai người từng bước ép sát phía dưới, hoặc hứa chiêu thức dính liền ở giữa sẽ lộ ra một chút sơ hở, hai người có thể nhờ vào đó đặt vững thắng cục. Nhưng bọn hắn dự tính sai. Hoàng đế không hề thiếu kinh nghiệm tranh đấu với người, hắn hẳn là thường xuyên đem cung phụng kéo vào chính mình trong ảo cảnh tới tranh đấu, nhờ vào đó ma luyện võ công, chiêu thức thuần thục vô cùng, cũng không thiếu lâm trận lựa chọn quả quyết. Cảnh giới, võ học, chiêu thức, kinh nghiệm, tất cả đều tại Lý Miểu cùng Tịch Thiên Nhị phía trên đối phó loại này đối thủ, không có mưu lợi chi pháp, nội tình mò được không sai biệt lắm. Lý Miểu nói, đúng vậy a. Tịch Thiên Nhị đưa tay thăm dò vào bên hông, nắm chặt ngai lưng, từ đó chậm rãi rút ra một thanh nhuyễn kiếm. Mặc dù đối với hắn cảnh giới sớm có đoán trước, nhưng thật đánh nhau, nhưng vẫn là cảm thấy không có chỗ xuống tay. Đối phó hắn, đã không có mưu lợi biện pháp, chỉ có lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Lý Miểu cười lạnh một tiếng, hắn sẽ xa so với chúng ta nhiều, muốn dựa vào người khác võ học chui hắn chỗ trống, đã là không thành. Tịch giáo chủ, hẳn là có một bộ tự sáng tạo võ học a. Đương nhiên, Lý đại nhân không phải cũng một mực cất giấu chưa bao giờ dùng qua sao? Tịch Thiên Nhị cười nói, vậy chỉ dùng đi. Lý Miểu nói, đã không có sơ hở, vậy cũng chỉ có thể cứng rắn đập. Dứt lời, Lý Miểu chậm rãi năm tay, một tay nhấc đến trước ngực, một tay giữ bên eo. Tịch Thiên Nhị sắn cái kiếm hoa, rút kiếm đến trước mặt, chỉ hướng hoàng đế. Hoàng đế liếc nhìn hai người, giơ tay lên đối hai người vẫy vẫy. Bành ba, bành ba. Chỉ một thoáng, hai tiếng nổ mạnh. Mặt đất nổ tung hai nơi chừng một trượng phương viên hố sâu. Đá vụn bắn tung tóe mà ra, vạch phá không khí, phát ra thê lương âm bạo. Lý Miểu đã đến hoàng đế trước mặt, quyền trái đánh tới hướng hoàng đế mặt. Hoàng đế khoát tay, chính là một cái, Lam Tức Vĩ, chống chọi Lý Miểu quyền phong. Cánh tay trong nháy mắt nhỏ bé không thể nhận ra mấy lần chấn động, liền đã lấy nu kình tan mất Lý Miểu kình lực. Sau đó trở tay khẽ chụp, liền chụp tại Lý Miểu khuỷu tay phía trên. Điểm chỉ thành chảo, liền muốn móc vào Lý Miểu da thịt bên trong. Bành ba, đang 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 đang. Hoàng đế rút lui mấy bước, lần thứ nhất lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Nhưng hắn nhưng không có thời gian kinh ngạc, bởi vì Tịch Thiên Nhị đã đến phía sau hắn. Hoàng đế quay người một quyền rơi đập, ý đồ trực tiếp đạp nát Tịch Thiên Nhị đầu lâu. A. Tịch Thiên Nhị một tiếng cười khẽ, nhuyễn kiếm như là dây leo đồng dạng thuận hoàng đế cánh tay dây dưa mà lên, liền muốn đâm về hắn nách. Cùng lúc đó, Tịch Thiên Nhị ống tay áo bên trong đột nhiên bay ra một mảnh hạt gạo lớn nhỏ phi trùng, nào về phía hoàng đế mặt. Hoàng đế con ngươi đột nhiên co lại, quấn quanh lấy nhuyễn kiếm cánh tay phải đúng là trực tiếp cuốn lượn, đem nhuyễn kiếm vững vàng khóa tại trong cự tay, không để ý chút nào trên cánh tay bị mở ra vết thương. Tay trái thành trường, quét ngang mà ra. Mãnh liệt chân khí huy sái, đem nào về phía mặt cổ trùng cùng Tịch Thiên Nhị cùng nhau bước lui. Bạch. Tịch Thiên Nhị đột nhiên rút ra đoạn kiếm, tại hoàng đế trên cánh tay lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương xoắn ốc vết thương. Cả người như cái bóng đồng dạng xuất hiện ở hoàng đế sau lưng, nhuyễn kiếm như cùng sống vật đồng dạng vặn vẹo cuốn lượn, như là linh dương quái giác, không thể nắm lấy, hướng phía hoàng đế quanh thân muốn hại lâm tới. Mà lúc này Lý Miểu cũng đến hoàng đế bên cạnh thân, chỉ một thoáng thân hình lắc lư, một cái cùng loại bắt cực quyền, thiếp sân tháo, chiêu thức trực tiếp đánh tới hướng hoàng đế đầu vai. Hoàng đế con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng biết nhất thời khinh thường, đã rơi vào hiểm cảnh. Không do dự nữa, hai tay nâng lên rơi xuống, hùng hồn chân khí bừng bừng phân chấn. Vành ba, đúng là trực tiếp đánh về phía mặt đất. Chỉ một thoáng, bụi đất tung bay, che đậy ánh mắt. Từ đó truyền ra mấy tiếng vang, hoàng đế lách mình xông ra khỏi bụi. Lại nhìn, lại là cánh tay phải một mảnh máu me đầm địa, ngực trái quần áo tổn hại, lộ ra một mảnh tím xanh. Mới còn đè ép Lý Miểu cùng Tịch Thiên Nhị hai người đang đánh hoàng đế, đúng là đột nhiên liền đã rơi vào hạ phòng, bị thương. Hoàng đế nhìn về phía đi ra khói bụi Lý Miểu cùng Tịch Thiên Nhị, trên thân dâng lên khói trắng, thương thế chậm rãi khép lại. Hắn chậm rãi mở miệng nói ra: "Các ngươi, đây là võ công gì?" Chương 237: Đường Hoàng đại thế. Chương 237: Đường Hoàng đại thế. Giới tử, chỉ có ngộ tính siêu quần người mới có thể tu thành cảnh giới. Tu di, cùng kim cương, đặc thù dễ hiểu, chỉ dùng một câu, chân khí, cùng cân cốt, liền có thể khái quát. Giới tử, lại phức tạp được nhiều. Cái này cảnh giới có ba đầu đặc thủ. Một, trừ võ đều thông. Vô luận loại nào võ học, dễ hiểu một chút chỉ cần nhìn hai mắt liền có thể mò thấy nội tình, tinh thâm một chút, chỉ cần có cái bản thiếu, cũng có thể thôi diễn ra cái đại khái. 2. Không nhìn tâm tính cùng nội công, đem uy lực của chiêu thức phát huy đến lớn nhất. 3. Kiềm chế kinh lực cùng chất khí, đem uy lực của chiêu thức tập trung vào một điểm, khiến cho uy lực đại tăng. Theo Lý Miểu, cái này ba đầu đặc thù tác dụng lớn nhỏ, là muốn nhìn đối thủ là ai. Như đối diện chỉ là cái tuyệt đỉnh, đầu thứ nhất dùng tốt nhất. Như đối diện là thiên nhân, chỉ cần không phải ba đường viên mãn, kia đầu thứ hai dùng tốt nhất. Mà đối mặt hoàng đế loại này ba đường viên mãn vô khuyết, lại đọc lướt qua huyên bác đối thủ, liền chỉ có đầu thứ ba đặc thù có tác dụng đối diện không có sơ hở, kia tự nhiên cũng không có thể công lúc bất ngờ võ học, chỉ có thể cứng rắn đâm đòn đánh, lấy máu trả máu. Loại này tình huống dưới, tự nhiên là dùng nhất là thuận tay võ công. Tịch Thiên Nhị sắn cái kiếm hoa, vung đi trên mũi kiếm tiên huyết, cười nhẹ mở miệng nói ra. Cổ kiếm. Lý Miểu đưa tay đặt tại trên bờ vai, lung lay cổ. Vô danh tự, cứng rắn muốn đặt tên. Ta quyền. Tại Thái Sơn phía trên, Lý Miểu từng cùng Mai Thanh Hòa nói qua, võ công cái này đồ vật giống như quần áo, người khác quần áo lại thế nào vừa người, cũng không có khả năng hoàn toàn dám vào. Cánh tay dài một tấc, ngón tay ngắn một kìa, thân hình cao một chút, đều sẽ đối chiêu thức sinh ra to lớn ảnh hưởng. Cho nên, dù cho tu thành, giới tử, dùng nhất thuật tay, uy lực lớn nhất, vĩnh viễn vẫn là tự sáng tạo võ học. Lý Miểu cùng Tịch Thiên Nhị đều là đứng tại một đám thiên nhân phía trên thiên tiêu, như tính công truyền thừa không có thất lạc, không có đem thời gian dài tiêu vào lần tránh, thiên nhân ngũ suy, phía trên, hai người đều tuyệt đối không chỉ dưới mắt cảnh giới. Hai người cũng có thể tự khai con đường thiên tiêu, tự nhiên có võ học của mình. Lúc này một khi sử xuất, hoàng đế bất ngờ không đề phòng, đầu tiên là chịu Lý Miểu một khuỷu tay, lại bị Tịch Thiên Nhị vẽ một kiếm, lập tức liền ăn phải cái lô vốn. Hoàng đế thương thế trên người đã tiêu tán, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đất. Trước đó cùng Lý Miểu cùng Tịch Thiên Nhị chiến đấu nửa ngày, mới đưa đường ranh giới đẩy về phía trước tiến vào mấy bước, lúc này đã toàn bộ trả trở về, thậm chí còn thua lô ba trượng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Miểu cùng Tịch Thiên Nhị. Tốt, tốt, tốt. Giám tự mình hạ chẳng cùng chấm tranh đấu tạc tử, quả nhiên là có chút bản sự. Triều đình cái này trăm năm ở trong sưu tập mà đến cung phụng cùng thiên nhân, không có một cái nào có thể cùng hai người các ngươi đánh đồng. Hai người các ngươi nếu là sinh ở khai quốc thời điểm, theo thái tổ chinh chiến thiên hạ, chiến công tuyệt sẽ không thấp hơn bất luận một vị nào đại tướng. Bệ hạ quá khen rồi. Tịch Thiên Nhị khẽ cười nói. Nhưng các ngươi đang thử thăm dò chấm đồng dạng đang thử thăm dò các ngươi. Trung quy là các ngươi trước gánh không được, lọt nội tình. Các ngươi lọt một sơ hở. Hoàng đế cười lạnh nói. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên đưa tay thành chảo. Tịch Thiên Nhị cùng Lý Miểu vốn là hết sức chăm chú, phòng bị hoàng đế ra chiêu, lập tức ngưng thần đề phòng. Nhưng hoàng đế nhưng không có đối phó bọn hắn bất luận cái gì một người, mà là cách không hướng phía Kiến Văn Đế chỗ tới. Bạch. Kiến Văn Đế ngay tại toàn bộ tinh thần đầu nhập, cùng hoàng đế làm tâm thần chi tranh, căn bản tại ngoại giới đầu nhập bao nhiêu lực chú ý đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy quanh thân đột nhiên truyền đến một trận cực kỳ hấp lực cường đại, lấy võ công của hắn đúng là nhất thời khó mà chống lại. Cả người thình lình tan ra thành từng mảnh thế, đang 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 hướng phía trước đi ra mấy bước. Oanh. Hắn một cước đạp đất, sử cái Thiên Cân Truy, pháp môn, lúc này mới ổn định thân hình. Hỏng. Kiến Văn Đế đột nhiên giật mình. Hoàng đế mục đích không phải xuống tay với hắn, mà là muốn để hắn không thể không đem lực chú ý chuyển tới trong hiện thực đến. Hắn cùng hoàng đế tâm thần chi tranh, vốn là hắn rơi vào hạ phòng, có Lý Miểu cùng Tịch Thiên Nhị phân tán hoàng đế tâm thần, hắn lúc này mới có thể duy trì cân bằng. Lúc này hắn một phân thần, hoàng đế kia nửa bên, núi thây biển máu, lập tức liền ngã của tới. Chỉ một thoáng, đường ranh giới liền đến Lý Miểu cùng Tịch Thiên Nhị trước mặt, hai người lập tức lách mình lui lại. Càng đến gần đường ranh giới, hoàng đế đối huyễn tượng lực khống chế càng yếu, cũng liền càng khó lấy ảnh hưởng hai người tâm thần. Nhưng càng đi bên trong, hoàng đế đối huyễn tượng lực khống chế cũng liền càng mạnh. Như thật bị mảnh này núi thây biển máu cuốn vào, lấy hoàng đế võ công, lại thêm tầng tầng lớp lớp huyễn tượng, hai người liền nguy hiểm. Mới đánh ra tới ba trượng địa bàn, chỉ một thoáng liền trả trở về. Bệ hạ. Lý Miểu đột nhiên mở miệng, lại là đem ở đây hai cái hoàng đế ánh mắt đều hấp dẫn tới. Không phải ngươi, ta bảo ngươi tổ tông. Lý Miểu cái này thời điểm cũng không quên trêu chọc hoàng đế một câu, chợt đối Kiến Văn Đế hô. Bệ hạ, ngươi cũng nhìn. Hai chúng ta đoán chừng thật đúng là quá sức có thể đem hắn đánh tới dọc theo quảng trường đi. Thay cái đấu pháp đi. Kiến Văn Đế năm đó tính khó thời điểm, cùng thành tổ dưới trướng thiên nhân nhóm đánh qua không ít lần, không thiếu liều mạng tranh đấu kinh nghiệm. Lập tức liền minh bạch Lý Miểu ý tứ. Hoàng đế có thể cách toàn bộ quảng trường cự ly đối với hắn xuất thủ, hắn liền vĩnh viễn không có khả năng an tâm cùng hoàng đế làm tâm thần chi tranh. Lý Miểu cùng Tịch Thiên Nhị cũng không cách nào đặt vững thắng thế. Mới chế định, trước phá giải hoàng đế, tịch chiếu, sách lược, đã không thể thành lập. Kia, dưới mắt đường liền chỉ có một đầu. Hắn cũng ép tiến lên. Chỉ phân ra một số nhỏ tâm thần, tại ba người chúng quanh duy trì một mảnh chật hẹp khe hở, tận lực để hoàng đế huyễn tượng không cách nào quấy nhiều ba người giác quan. Nhìn ba người hợp lực, có thể hay không trực tiếp cùng hoàng đế điểm cái sinh tử. Nhất niệm cố định, lại không chần chờ. Kiến Văn Đế lập tức tán đi Thái Hòa Điện huyễn tượng, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Chỉ là hắn nhưng không có phát hiện, tại hắn phía trước, Lý Miểu hướng phía Tịch Thiên Nhị ném một cái nhỏ bé không thể nhận ra ánh mắt. Như thế nào? Không đổi, Kiến Văn Đế còn có chuẩn bị ở sau. Tịch Thiên Nhị cười nhẹ, khẽ lắc đầu. Lại trước chờ đã, bây giờ không phải là thời điểm. Được, vậy liền các loại. Lý Miểu khẽ gật đầu, quay đầu nhìn về phía hoàng đế. Ngược lại để bệ hạ đợi lâu. Không sao, còn có thủ đoạn gì nữa, cứ việc xử ra. Hoàng đế cười lạnh nói, vô luận các ngươi đến cùng có cái gì mưu mẹo nham hiểm, cũng đánh không lại Đường Hoàng đại thế. Trong tự học võ có thành tựu đến nay, còn là lần đầu tiên tại tịch chiếu bên ngoài cùng người giao thủ. Vừa vặn, hôm nay cũng là chấm muốn đạt được ước muốn một ngày. Hai cái hai đường, một cái ba đường. Tại chấm trong tay, không bay ra khỏi cái gì bằng nước. Chấm chính là muốn quang minh chính đại, đem các ngươi bọn này tập tử ép thành cặn bã. Được được được. Lý Miểu cười nhạo một tiếng. Thế đạo gì, ta cái này tuân theo luật pháp lương dân thành loạn thần tặc tử, ăn người yêu quái lại cảm thấy mình là đường hoàng đại thế. Thôi được, cũng được, cuối cùng là phải xem ai chết ai sống. Đến. Chương 238. Tâm tính. Chương 238. Tâm tính. Veng. 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 Liên tiếp tiếng vang, sen lẫn vẩy ra khói bụi, bắn ra bốn phía đá vụn, cùng huyễn tượng bên trong vẩy ra huyết nục, vỡ nát binh khí, từ đông hướng tây, một nháy mắt liền vượt qua toàn bộ quảng trường. Quảng trường này dài rộng không hơn trăm trượng, đối với bất kỳ một cái nào hai đường hợp nhất thiên nhân tới nói, cái phạm vi này bên trong tùy ý một cái nơi hẻo lánh, đều là dây lát liền đến. Mà đối với lúc này ngay tại tranh đấu bốn người tới nói, cái này cự ly càng là cùng mặt đối mặt tranh đấu không có gì khác biệt, thậm chí đều không có thoát ly chân khí ngoại phóng phạm vi công kích. Cái này cũng liền đại biểu cho tại trường tranh đấu này bên trong chưa có trở về khí điều tức trị liệu thương thế cơ hội ẩm. Kiến Văn Đế quyền trái nện ở hoàng đế đầu vai, hoàng đế hữu quyền đánh trung Kiến Văn Đế ngực, hai tiếng tiếng vang nặng nề giao điện cùng một chỗ đồng thời lên xuống. Phúc. Kiến Văn Đế thân hình bay ngược mà ra, trên không trung phun ra một ngụm tiên huyết, còn chưa rơi xuống đất, hoàng đế liền đã đến hắn dưới thân, đưa tay thành chảo chụp vào áo lót của hắn. Bạch bạch. Tịch Thiên Nhị cùng Lý Miểu xuất hiện tại hoàng đế bên cạnh thân. Tịch Thiên Nhị một kiếm bốn lượn mà lên, đâm về hoàng đế mặt. Vừa tới nửa đường, nhuyễn kiếm tựa như cùng sống vật đồng dạng đột nhiên uốn cong, đúng là hoàn toàn vi phạm với nàng phát lực, ngược lại đâm về hoàng đế hạ âm. Lý Miểu một cước đạp đất, cả người như là kéo căng đại cung, thân hình đột nhiên bên cạnh chuyển, cánh tay tại giữa không trung vẽ ra một nửa hình tròn, bay người nện cử tay. Tại giữa không trung Kiến Văn Đế cũng là trong nháy mắt nhắm hai mắt lại, ý đồ tại hoàng đế phân thần chống cự Lý Miểu hai người chiêu thức thời khắc, lấy tịch chiếu công kích hoàng đế tâm thần, là hai người phối hợp tác chiến. Hừ. Hoàng đế một tiếng cười lạnh, chụp vào Kiến Văn Đế sau lưng tay đột nhiên cũng chỉ thành trường, đánh ra một đạo chân khí. Bành. Kiến Văn Đế bị đánh hướng không trung, trong miệng lần nữa tuôn ra một ngụm tiên huyết. Bị đau, cũng không cách nào lại duy trì tịch chiếu thế công, cùng Lý Miểu hai người vây kín tính toán nhất thời sụp đổ. Lý Miểu hai người thế công đã đến trước mắt. Hoàng đế tay trái trực tiếp chụp vào Tịch Thiên Nhị mũi kiếm. Kẹt kẹt. Huyết nục cùng mũi kiếm giao thoa, đúng là phát ra kim loại ma sát chói tai tiếng vang. Lại nhìn hoàng đế tay trái, đúng là hiện ra màu vàng dòng kim loại sáng bóng, đem Tịch Thiên Nhị nhuyễn kiếm cuốn ở trên tay. Đây là một môn nhìn qua cùng Thiếu Lâm Kim Trung Cháo cùng loại, nhưng bản chất nhưng lại xa xa vượt qua Hoành Luyện công pháp. Mà tại một bên khác, hoàng đế cánh tay phải trực tiếp cùng Lý Miểu khuỵu tay kích nện ở cùng một chỗ. Cùng Tịch Thiên Nhị bên này âm lãnh hung hiểm khác biệt, Lý Miểu bên này thanh thế phá lệ to lớn. Hai người hai tay giao kích thời điểm, đột nhiên trên không trung chấn động ra một cái màu trắng vòng tròn. Tại Lý Miểu kiếp trước, cái này gọi âm bạo. Hai người cánh tay giao kích thời điểm, đúng là trực tiếp đem ở giữa không khí như là thể rắn đồng dạng để ép bắn ra ngoài. Một cái chớp mắt về sau, tiếng vang ầm ầm mới đột nhiên vang lên. Bành bốn. Hoàng đế cao ngất bất động, cánh tay phải làn ra rạn nứt, tiên huyết tuôn ra. Mà Lý Miểu lại là lui về sau nửa bước, cánh tay phải xương cốt phát ra dị hưởng. Trên mặt nhìn xem là hoàng đế thương thế càng nặng, nhưng chỉ là vết thương da thịt. Mà Lý Miểu lại là đả thương xương cốt, chân chính đã rơi vào hạ phong. Đủ cứng. Lại đến. Lý Miểu trên mặt ý cười, không để ý chút nào thương thế của mình, tay phải từ khuỷu tay hạ bắn ra, lần nữa đánh về phía hoàng đế ngực. 15 năm. Khoảng cách lần trước sinh tử giao phong, khoảng cách lần trước đối mặt chân chính có thể uy hiếp được tính mạng mình đối thủ, đã có 15 năm đối Lý Miểu tới nói, tìm một cái thế lực ngang nhau đối thủ đã là chuyện khó. Muốn tìm một cái mạnh hơn đối thủ của mình, càng là khó càng thêm khó. Hoàng đế, có lẽ chính là cái cuối cùng. Lý Miểu tập võ đến nay, đã có 27 cái năm tháng. Mặc dù hắn luôn là một bộ bại hoại dáng vẻ, giống như chưa từng tập võ, cả ngày chỉ là ăn uống ngủ, làm người tức giận đánh người. Nhưng, đó là bởi vì hắn đã ba đường hợp nhất, tại không có đạt được tính công truyền thừa trước đó, hắn đã luyện không thể luyện, tu vô có thể tu. Tại ba đường hợp nhất trước đó, hắn đồng dạng cũng là đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục, không có một ngày ngừng, đem cơ sở đánh cho so bất luận kẻ nào đều muốn kiên cố. Nếu không phải như thế, dù cho có 8 giờ công việc chế, hắn cũng không có khả năng cho tới bây giờ tình trạng. Thế nhưng là, hắn luyện quá tốt rồi, quá mức. Đợi cho hắn cảm thấy không sai biệt lắm, thời điểm đúng là đã khó mà tìm tới một cái đối thủ. Hôm nay hoàng đế đem ngủ say tại bại hoại sắc ngoài phía dưới, cái kia khổ tu 27 năm võ công Lý Miểu tỉnh lại tới. Phanh 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 phanh. Liên tiếp tiếng vang, tại phương thốn chi gian nổ tung. Lý Miểu lấn đến gần hoàng đế trước mặt, thế công như là sóng lớn đồng dạng triển khai. Quyền, trưởng, chảo, chỉ, khuỷu tay, đầu gối, vai, chân. Một chiêu bị hoàng đế phá giải, chiêu tiếp theo liền theo nhau mà tới. Toàn thân trên dưới mỗi một cái khớp nối đều là binh khí, mỗi một lần bị đánh lui, đều là lần tiếp theo càng thêm hung ác công kích diễn thử. Hung tàn, huyết tinh, huyết nục vẩy ra. Tự sáng tạo võ học, vốn là một người bản tâm chiếu giỏi. Nếu nói Tịch Thiên Nhị, cổ kiếm, là mờ mịt khó dò, âm độc quỷ quyệt, kia Lý Miểu, ta quyền, chính là hung hiểm tàn nhẫn, cuồng bạo tàn ngược. Vật học theo loài, nhân dĩ quần phân. Nhìn Lý Miểu mấy cái thuộc hạ, lại nhìn Cẩm Y Liễu vệ tác phong, liền biết rõ Lý Miểu tuyệt không phải ngày bình thường hiện lộ ra như vậy hiền hòa. Chỉ là, trừ Lý Miểu bên ngoài ba người cũng không nghĩ tới, Lý Miểu tâm tính bản chất đúng là bộ dáng này. Thậm chí liền Tịch Thiên Nhị đều lộ ra một tia kinh ngạc. Vành. Lý Miểu cánh tay bị hoàng đế chế trụ, không chờ hoàng đế nhờ vào đó cơ hội từ Lý Miểu vô cùng vô tận thế công bên trong thở nổi, liền gặp được Lý Miểu trên mặt lần nữa lộ ra tiêu dung. Giáp băng. Lý Miểu bị chế trụ tay phải, đúng là trực tiếp bắt lấy hoàng đế đầu vai. Cùng lúc đó, Lý Miểu toàn lực một cước đá vào hoàng đế ngực. Vành. Hai người thân hình đột nhiên tản ra. Xoẹt. Hoa. Lý Miểu cánh tay bị chính mình xé rách, mà hoàng đế đầu vai to lớn cánh tay lưu lại năm đạo vết thương sâu tới xương. Tê. Hoàng đế phát ra một tiếng trầm muộn kêu đau. Quả nhiên, Lý Miểu tại giữa không trung quay người rơi trên mặt đất, cánh tay phải phát ra một chuỗi cốt ca cốt két tiếng vang, lại nhìn liền đã khôi phục bình thường bộ dáng. Bệ hạ, ngươi nói mình không có sơ hở.
Xác thực, nếu chỉ nhìn võ công, ngươi xác thực không có sơ hở. Vô luận là khổ luyện, chiêu thức, nội công, chân khí, kinh lực, ngươi cũng thắng qua ta, thậm chí thắng qua chúng ta ba người liên thủ. Nhưng võ công chung quy là người đến dùng. Lý Miểu sẽ không cho hoàng đế lưu lại thời gian thở dốc, lần nữa lấn người tiến lên, cùng rút ra nhuyễn kiếm tịch thiên nhị cùng từ giữa không trung rơi xuống kiến văn đế, đồng loạt vây giết đi lên. Mới ngươi nói, đây là ngươi lần thứ nhất tại tịch chiếu bên ngoài cùng người giao thủ đúng không? Quyền cước đối banh ở giữa, hoàng đế kinh sợ ánh mắt cùng Lý Miểu ánh mắt giao hội cùng một chỗ. Huyễn cảnh, huyễn tượng, trung quy là giả. Cùng những cái kia bị ngươi dưỡng thành chó cung phục nhóm, tại hư giả địa phương giao thủ, có lẽ có thể đem ngươi chiêu thức ma luyện hòa hợp như ý, lại mài không ra một viên thấy chết không sờn tâm đến. Chương 239, tâm. Chương 239, tâm. Giả chính là giả. Bị ngươi dưỡng thành nghe lời chó cung phụng nhóm không dám đả thương ngươi, ngươi cũng sẽ không cho phép chính mình thật sẽ có nửa điểm đang lúc tranh đấu mất mạng khả năng, cho nên ngươi chỉ dám đem chiến trường đặt ở trong ảo cảnh. Ngươi lời này chưa từng có cùng người làm qua một lần chân chính sinh tử chi tranh. Lý Miểu ý cười càng ngày càng dữ tợn. Võ công là kỹ thuật giết người, ngươi chỉ có một bộ bốn đường hợp nhất thể xác, lại bọc tại một viên hèn nhát chi trong lòng. Ngươi căn bản không có nghĩ tới nửa điểm chính mình sẽ chết ở chỗ này khả năng. Hoàng đế sắc mặt càng thêm khó coi. Lý Miểu đâm chúng hắn không nguyện ý nhất suy nghĩ sự tình. Chết, vô sự lỗi nặng sinh tử. Bất luận người nào hành động, đều có hắn tầng dưới chốt nhất logic. Có ít người trong lòng danh lợi nặng nhất, có ít người trong lòng nói nghĩa nặng nhất, có ít người trong lòng thân bằng nặng nhất, chính là cái này từng khỏa hoàn toàn khác biệt lòng người va chạm nhau, hóa thành nhân gian muôn màu. Ma hoàng đế, giàu có tứ hải, làm mưa làm gió. Danh lợi là hắn ban cho người khác khen thưởng, đạo nghĩa là hắn ước thúc hạ thần dây cương, thân bằng có lẽ là cùng hắn tranh đoạt quyền lực đối thủ, có lẽ là hắn vững chắc thống trị công cụ, lại duy trì có không phải hắn uy hiếp. Từ xưa đến nay, hoàng đế duy trì có không thể tránh thoát, chỉ có sinh tử. Tịch Thiên Nhị khép cười một tiếng, thừa dịp Lý Miểu cùng hoàng đế chém giết khoảng cách, nhuyễn kiếm đột nhiên từ Lý Miểu dưới nách khe hở đầm ra, thẳng hướng hoàng đế mặt. Một bên kiến văn đế cũng chống lên huyễn cảnh. Chỉ một thoáng, hoàng đế trước mặt nhuyễn kiếm biến thành mấy chục đầu nhào cắn ma đến độc xà, lộ ra dữ tợn răng nanh, cắn về phía hoàng đế quanh thân muốn hại. Hoàng đế bị Lý Miểu giao động tâm thần, kiến văn đế lần thứ nhất tại tâm thần chi tranh bên trong chiếm cứ thượng phong. Hắn trước tiên liền đem cái này thoáng qua liền mất cơ hội, hóa thành uy hiếp hoàng đế tính mạng sát chiêu. Lý Miểu nắm đấm đã vung đến trước mặt, mà Tịch Thiên Nhị kia mở mịt khó lường âm độc kiếm pháp, giấu ở kiến văn đế huyễn tượng bên trong, hư hư thật thật, căn bản là không có cách phân biệt cái nào một kiếm là thật, cái nào một kiếm là giả. Hoàng đế con ngươi đột nhiên co lại. Vây bốn, không thể địch nổi hùng hồn chất khí, trong nháy mắt bộc phát. Đạo văn đúng không? Trong khoảnh khắc, Lý Miểu gión mũi chân, bay ngược mà ra. Tịch Thiên Nhị cùng kiến văn đế theo sát phía sau, cùng nhau xông ra khói bụi. Hoa lạp lạp lạp, như là hạt mưa đồng dạng sắc bén chân khí từ khói bụi bên trong bắn ra bốn phía mà ra, rơi vào quảng trường mặt đất bàn đá xanh bên trên, đúng là phảng phất xuyên thấu không khí, thẳng tắp chui vào dưới mặt đất. Bất quá thời gian qua một lát, lấy hoàng đế làm tâm điểm 30 trượng phạm vi, liền hiện lộ ra một mảnh như tổ ong đồng dạng chỗ trống, đây là cùng Lý Miểu sáng tạo một kia, hắc cực phù đồ, sắp xỉ võ công, bất quá, lại muốn cao minh rất nhiều. Không chỉ có lực đẩy, còn có từ quanh thân đại huyệt bên trong bắn ra, cùng loại lục mạch thần kiếm, sắc bén chất khí, làm cho ba người không thể không từ bỏ chiến cơ, trở lại tránh né. Hoa. Hoàng đế đưa tay vung lên, đoàn kia khói bụi liền từ từ tiêu tán, lộ ra hắn thân hình. Hắn nhìn về phía Lý Miểu, trầm mặc một lát đột nhiên, hắn lộ ra mỉm cười. Lý Miểu, ngươi là Chu Thái thủ hạ thiên hộ đúng không? Là bác chấn phủ ti chấn phủ sứ, ngài không phải vừa cho ta thăng quan nhi a? Lý Miểu cười nói. Hoàng đế thình lình bị Lý Miểu chẹn họng một cái, trong lúc nhất thời cảm xúc có chút bán hết hàng. Một lát sau, hắn mới bình phục nỗi lòng, lần nữa lộ ra ngày thường lừa gạt hạ thần bộ kia. Minh quân, Tiểu Dung, ngươi muốn cái gì? Kiến văn đế đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Miểu, âm thầm đề phòng. Hắn tại trong hiện thực là cái từng chữ nói ra cả lăm, chỉ có tại trong ảo cảnh mới có thể nói chuyện bình thường, mà Lý Miểu lại không thể tùy ý hắn đem chính mình kéo vào huyễn cảnh, cho nên hắn cũng không cùng Lý Miểu trực tiếp câu thông qua. Mặc dù có Tịch Thiên Nhị bảo đảm, nhưng bản thân Tịch Thiên Nhị cùng hắn cũng không có gì tín nhiệm cơ sở, càng không cần nhắc tới cách một tầng Lý Miểu. Hắn cũng không tín nhiệm Lý Miểu. Ba người liên minh chỉ là cái phù phiếm vỏ bọc, cực kỳ yếu đất. Quả nhiên, hoàng đế tiếp tục nói, lấy võ công của ngươi, cam nguyện làm vài chục năm thiên hộ, hiển nhiên là không vì danh lợi. Kia, yeah, ngươi muốn chính là võ công. Trường Sinh, vẫn là vì Chu Tái. Ta muốn hòa bình thế giới. Lý Miểu cười nói. Phốc phốc. Tịch Thiên Nhị nở nụ cười xinh đẹp. Hoàng đế lần nữa bị Lý Miểu nghẹn lại, trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ giận dữ. Ngươi muốn võ công, Thái Tổ sưu tập bí tịch, chớ có thể cho phép ngươi tùy ý là xem. Không chỉ là hiện tại trên giang hồ những cái kia bị cắt đi thiên nhân tu hành bộ phận, còn có vô số thất truyền thiên nhân truyền thừa, ngươi chi bằng cầm đi. Ta thiên phú dị bẩm, không cần nhìn người khác. Ngươi muốn trường sinh, giết xây văn quân, công pháp ngươi có thể tùy ý lấy đi, ngươi không họ Chu, tôn thất ngươi vô dụng. Ngày sau sưu tập mà đến thiên nhân, ngươi cũng có thể lấy dùng một chút, như Âm Thủy Hoa như vậy. Ta không ăn thịt người thịt. Ngươi như để ý Chu Tái, tại ý tông thất bên trong một ít người tính mạng, chẳng có thể bất động. Thiên hạ tôn thất phong phú, cũng không chênh lệch mấy người kia. Lý Miểu mỉm cười không nói. Ai, vậy hạ nha. Lại là Tịch Thiên Nhị cười nhẹ nói tiếp. Ngươi vẫn là không có hiểu Lý đại nhân tâm tư, ngươi cũng căn bản không hiểu tâm tư của ta, lại không biết chính mình phen này chiêu an, tại chúng ta nghe đến đơn giản như cùng cười nói. Tâm thần ý ba tính, tịch chiếu, là, tâm. Ngươi, tâm,
lại là dùng thiên nhân tính mạng tích tụ ra tới giả tâm. Nếu ngươi không phải hoàng đế, không có thái tổ sáng tạo công pháp, không có lớn như vậy triều đình vì ngươi sưu tập thiên nhân, ngươi không có nửa điểm tu thành tịch chiếu khả năng. Lý đại nhân nói không sai, ngươi chỉ là chỉ có một cái bốn đường hợp nhất thể xác, lại bọc tại một viên hèn nhát chi trong lòng. Lý Miểu cùng Tịch Thiên Nhị chậm rãi hướng phía hoàng đế đi đến, tương hỗ là kỳ giác chi thế, đem hoàng đế kẹp ở trong. Kiến Văn Đế liếc nhìn hai người, gặp hai người xác thực không có phản chiến ý tứ, lúc này mới tôi thầm thả lỏng khẩu khí, đi theo phía sau hai người cùng nhau hướng phía hoàng đế đi đến. Hoàng đế không nói thêm gì nữa, sắc mặt càng thêm âm trầm. Đến dưới mắt, ngươi nhưng vẫn là muốn dùng mồm mép giải quyết vấn đề. Lý Miểu nói, không nói đến liền nhìn trước ngươi làm những chuyện kia, ta cũng sẽ không có nửa điểm tin ngươi. Coi như ngươi là hết lòng tuân thủ cam kết quân tử, hôm nay ta cũng sẽ không có một điểm dừng tay khả năng. Ta nếu không tin quả đấm của ta, ngược lại đi tin ngươi miệng, vậy ta đây 27 năm võ công mới xem như tu không. Nói những ngày nói nhảm, sẽ chỉ làm ta càng thêm nhìn không lên ngươi. Lý Miểu trên mặt lộ ra giữ tợn ý cười. Vừa vào giang hồ, sinh tử là cương. Ngươi tập võ, tự nhiên muốn dùng máu đến nói chuyện. Ngươi thắng ta chết, ta thắng ngươi chết. Lại đừng nói, đều là trò cười. Hoàng đế rốt cục minh bạch. Hai người này, cùng bị triều đình chiêu an những cái kia cung phụng hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn có chính mình tố cầu, có lẽ cũng nguyện ý vì cái này tố cầu làm ra thỏa hiệp, cũng sẽ không đem lựa chọn quyền lực giao cho người bên ngoài trong tay. Tịch chiếu là tâm, đây mới thực sự là có tư cách tu thành, tịch chiếu, võ đạo chi tâm. Chương 240, chuẩn bị ở sau. Chương 240, chuẩn bị ở sau. Nói đã nói tận. Hoàng đế cuối cùng một tia lòng cầu gặp may, bị Lý Miểu cùng Tịch Thiên Nhị phá vỡ. Niềm tin của hắn tràn đầy bước vào Hiếu Lăng bên trong, là bởi vì lấy võ công của hắn, cái này ba người xác thực không phải là đối thủ của hắn. Hắn mặc dù vào chỗ về sau liền cơ hồ không tiếp tục đi ra hoàng cung, nhưng lại đối với mình tính mạng cực kỳ xem chừng. Đi tìm mấy vị cung phụng liên thủ với Âm Thủy Hoa, tại trong ảo cảnh cùng hắn tranh đấu, mỗi lần đều là đại thắng. Lý Miểu cùng Tịch Thiên Nhị là hai đường viên mãn, một đường không trọn vẹn. Kiến Văn Đế là ba đường viên mãn, cũng là bị đặt ở trong huyệt mộ hơn trăm năm, huyết nhục khô héo, xa không phải trạng thái đỉnh phong. Lấy hoàng đế võ công, cái này ba người lẽ ra là thất bại. Nhưng hắn lại không để ý đến một điểm. Cho dù tại trong ảo cảnh, cung phụng nhóm cùng Âm Thụy Hoa ứng yêu cầu của hắn đối với hắn toàn lực xuất thủ, cơ hồ là hoàn toàn mô phỏng ra tiếp cận với hiện thực tranh đấu. Nhưng hắn kỳ thật từ đầu đến cuối đều biết mình sẽ không chết. Tâm cảnh là tịch chiếu tuyệt đối mô phỏng không ra đồ vật. Thật giống như tại Lý Miểu kiếp trước, có rất nhiều vận động viên tại sân huấn luyện trên có thể làm ra thành tích kinh người, thậm chí siêu việt trước đó tất cả ghi chép. Nhưng chân chính đến quan hệ chính mình vừa sinh ra liền đấu trường bên trên, lại thường thường sẽ phát huy thất thường, thậm chí chính liền bình thường 7-8 phần trình độ đều khó mà phát huy ra. Chính là cái này không thể xưng là sơ hở, bị Lý Miểu cùng Tịch Thiên Nhị nhạy cảm bắt lấy, để thực lực này cách xa đối cục, xuất hiện chuyển cơ. Lý Miểu một phen lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng thế công, đem hoàng đế dù bận vận ung dung tâm thái đánh vỡ. Tịch Thiên Nhị tùy thời một kiếm, triệt để hoàng đế minh bạch. Hắn thật có thể sẽ chết. Nhìn xem trước mặt chính hướng phía chậm rãi tới gần, rõ ràng xa yếu hơn mình hai địch nhân, hoàng đế chân giật, đúng là không tự chủ được muốn lui lại nửa bước. Chợt, hắn cưỡng ép nhấn xuống ý nghĩ này. Lý Miểu cùng Tịch Thiên Nhị càng đi càng gần. Cuối cùng, hai người tại một trượng về khoảng cách dừng lại. Hoàng đế chậm rãi phun ra một hơi. Tốt. Hắn nhìn về phía hai người, chậm rãi nói: "Mới, chấm còn muốn cho các ngươi một đầu sinh lộ. Dù sao chuyện hôm nay chỉ ở ta cùng Xây Văn Quân ở giữa, chưa chắc phải nhất định muốn giết ngươi hai người. Nhưng, đã ngươi hai người quyết tâm tìm chết, chấm cũng nguyện ý thành toàn các ngươi." Lời còn chưa dứt, hoàng đế đưa tay đấm ra một quyền. Lý Miểu một quyền hoành giá, cũng là bị viễn siêu mình hùng hồn chân khí đánh lui. Hai chân trên mặt đất vạch ra hai đạo thâm thúy khe rãnh, rút lui thẳng đến ra mấy trượng mới ngừng lại. Mà hoàng đế đã đến Tịch Thiên Nhị trước mặt, một trường đánh rớt. Tịch Thiên Nhị tiêu dung diệt hết, thân hình đột nhiên uốn cong, giống như không có xương cốt, sắc mặt đất lóe ra vài thước, tránh đi một trường này. Chợt đưa tay một kiếm, hướng phía hoàng đế cánh tay chém tới. Thương lang lang. Hoàng đế một quyền đánh vào trên mũi kiếm, chân khí ầm vang bộc phát, đem nhuyễn kiếm đánh uốn cong, đã mất đi quỷ quyệt biến hóa. Tịch Thiên Nhị đột nhiên giơ tay lên, ống tay áo bên trong bay ra một mảnh độc trùng, hướng phía hoàng đế mặt đánh tới. Oanh ba. Lại là môn kia cùng loại, hắc cực phù đồ, võ học. Tịch Thiên Nhị rơi vào đường cùng, bước ra vội vàng thối lui. Đã ép tới gần Lý Miểu cũng đành chịu lui ra phía sau. Bạch. Cái. Ngay tại hai người ngưng thần phòng bị hoàng đế thời điểm, sau lưng bọn hắn lại là đột nhiên truyền đến Kiến Văn Đế kinh hô. Chợt, nguyên bản đứng tại hai người phía sau Kiến Văn Đế, liền giống như bị một cái trong suốt cự trảo bắt lấy, hướng phía hoàng đế phi tốc tới gần. Chấm có sơ hở, các ngươi cũng có. Các ngươi ngay từ đầu muốn phá giải chấm tịch chiếu, chấm cũng có thể phá giải các ngươi. Xê Văn Quân, ngươi dưới đất nằm hơn trăm năm, huyết nhục khô kiệt, kinh lực đã kém xa bình thường. Cho nên ngươi mới một mực nút ở phía sau mặt, không dám cùng chấm chính diện giao phong. Ngươi chính là cái kia sơ hở. 4. Hoàng đế mặc dù không có liều chết chi tâm, nhưng có tịch chiếu, có vô số thiên nhân cung phụng bồi luyện, bàn về lâm trận tìm kiếm sách lược năng lực, tuyệt không kém Lý Miểu. Một cái mắt, hắn liền tìm được phá cục chi pháp. Kiến Văn Đế nếu là bỏ mình, Lý Miểu cùng Tịch Thiên Nhị lập tức liền muốn lâm vào hoàng đế trong ảo cảnh. Đến lúc đó liền lại không lật bàn cơ hội. Kiến Văn Đế vừa hướng chống đỡ trước người truyền đến to lớn áp lực, một bên hướng phía hoàng đế không ngừng cách không công tới, một bên chờ đợi hai người cứu viện. Nhưng sau một khắc, hắn liền đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Miểu cùng Tịch Thiên Nhị. Hai người đúng là không có tới cứu hắn, ngược lại trực tiếp hướng phía hoàng đế công tới. 3. Hai người này không phải là nghĩ thừa dịp Ngụy Đế đối chấm ra tay, muốn nhờ vào đó cơ hội phân ra thắng bại sao? Làm sao có thể? Kiến Văn Đế trong lòng thầm mắng. Hai người lại thế nào đem hết toàn lực, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn uy hiếp được hoàng đế tính mạng. Nhưng hắn cũng không dám cam đoan chính mình có thể tại hoàng đế trong tay chống nổi mười chiêu. Nhưng hai người rõ ràng là tâm ý đã quyết, một chút đều không có nhìn hắn. Không thành, không thể đem tính mạng ký thác vào hai người này trong tay. Vốn định giấu ở Ngụy đế bỏ mình về sau, phòng bị hai bọn họ hạ thủ thủ đoạn, bây giờ lại nhất định phải dùng. Nhất niệm cố định, chỉ một thoáng, Kiến Văn đế trên mặt nổi lên một trận đường hồng. Một cỗ khói trắng từ quanh người hắn đại việt bên trong dâng lên, đem nó thân hình che giấu trong đó. Hoàng đế phát hiện chính mình bắt lấy Kiến Văn đế chân khí đột nhiên bị đánh tan, nhướng mày, đưa tay một trường hướng phía đoàn kia khói trắng đánh tới. Oeng! Khói trắng tan đi, lộ ra Kiến Văn đế thân hình. Mặt chữ điền hai to, mày kiếm ong mắt, mũi bên cạnh treo lấy hạt mực đỏ nốt rồi. Dung mạo tuổi trẻ, nhìn qua chỉ có 20 mấy tuổi, thân mang tổn hại trường bào màu vàng nõn, chính nhìn về phía hoàng đế đã hoàn toàn thoát ly tia thây khô bộ dáng. A, đây cũng là hắn giấu chuẩn bị ở sau. Lý Miểu hướng phía Tịch Thiên Nhị ném đi một cái nghiền ngẫm ánh mắt. Là. Tịch Thiên Nhị gật đầu cười. Chỉ từ biểu trình, Lý Miểu liền lập tức đã đoán được Kiến Văn đế cái này chuẩn bị ở sau là lai lịch gì. Rõ ràng chính là triều đình khống chế thiên nhân cung phụng bí pháp. Trước đó tại hoàng lăng bên ngoài cùng Hiếu Lăng vệ tranh đấu cung phụng nhóm, liền từng dùng qua phương pháp này, thông qua hao tổn số tuổi thọ, đổi lấy càng thêm tiếp cận đỉnh phong trạng thái âm thủy hoa hướng hoàng đế quy hàng thời điểm, từng dẫn hắn đi vào mộ huyệt ngoài cửa, lúc ấy Kiến Văn đế liền nghe đến tiếng nói chuyện của bọn họ, cũng biết rõ đánh cược đã bị lật đổ, chính mình sẽ không còn thu được thiên nhân. Từ một khắc kia trở đi, hắn cũng đã bắt đầu vận dụng bí pháp này đem sinh mệnh của mình kiểm tra triệu chứng bệnh tật áp chế đến thấp nhất, đem chu thiên vận hành chân khí áp xúc cất giữ tại bên trong đan điền liên đối lấy trước đó còn chưa tiêu hao hết thiên nhân tính mạng cũng cùng một chỗ cất giữ. Thẳng đến lúc này, mới bạo phát đi ra. Kiến Văn đế tránh thoát hoàng đế chân khí thủ ấn, lạnh lùng quét Lý Miểu cùng Tịch Thiên Nhị một chút, không nói gì. Ba người liên minh, cực kỳ yếu ớt. Hắn không phân rõ mới hai người là muốn mượn cơ giết chết hoàng đế, vẫn là muốn bức ra hắn chuẩn bị ở sau, thuận tiện hoàng đế sau khi chết lại giết chết hắn. Nhưng, đã chuẩn bị ở sau đã dùng, liền không tiếp tục lo trước lo sau đạo lý. Chết. Kiến Văn đế đột nhiên lấn đến gần hoàng đế bên cạnh thân, một quyền đánh ra, chính là Minh Thần Vũ Điện, bên trong, Diệt Nhật Vong Nguyệt. Hoàng đế cau mày, đồng dạng một chiêu, Diệt Nhật Vong Nguyệt, đối phương. Oeng. Tiếng vang nổ tung. Lý Miểu cùng Tịch Thiên Nhị lại không do dự, lách mình cùng nhau hướng phía hoàng đế công tới. Chương 241, cung cấp. Chương 241, cung cấp đánh tới hiện tại, Song Vương đã không có lại dấu hậu thủ dư dật. Kiến Văn đế đã vận dụng bí pháp, Lý Miểu cùng Tịch Thiên Nhị cũng đã dùng cổ kiếm, cùng ta quyền, hoàng đế càng là ngay từ đầu liền không có dấu chiêu, ý đồ mau giết ba người, chỉ là không thể thành công. Loại kia dấu chiêu dấu đến tuyệt cảnh mới dùng tiểu đoạn, hơn phân nửa sẽ chỉ xuất hiện tại thoại bản bên trong. Có át chủ bài, tự nhiên là tại chính mình mạnh nhất thời điểm dùng đến mới tốt, không phải đợi đến bại cục đã định, hết cách xoay chuyển thời điểm lại dùng. Hơn phân nửa tình huống dưới sẽ chỉ tìm cái chết vô nghĩa. Thủ đoạn sử dụng hết, nói đã nói tận, không còn cứu vãn chỗ trống. Từ giờ trở đi, chính là chân chính sinh tử chi tranh. Khôi phục trạng thái trước đó, Kiến Văn đế không dám tiến lên cùng hoàng đế chém giết, cho nên một mực là từ Lý Miểu chủ công, hắn cùng Tịch Thiên Nhị phối hợp tác chiến. Nhưng ở vận dụng bí pháp về sau, trong ba người mạnh nhất chính là Kiến Văn đế, cho nên lúc này, chủ công vị trí tự nhiên giao cho hắn. Hoàng đế, Kiến Văn đế. 142 năm trước quân chủ, cùng lập tức quân chủ, chính liều mạng ý đồ đưa đối phương vào chỗ chết. Wen. 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 Oanh, âm bạo nổ tung, không khí phảng phất trở thành thể rắn, tại hư không bên trong nổ tung từng vòng gợn sóng. Hai người một quyền một trường, đang đối mặt oanh. Một bên là Thái Tổ sáng tạo, chính tông nhất, Minh Thần Vũ Điện. Cán chùm sao bắt đầu hành không, Nhật Nguyệt tranh huy, thoại nhân toàn mục, âm dương giao thái. Mỗi một quyền mỗi một trường, đều là hiện nay thiên hạ tuyệt tích tính mạng song tu, ba đường hợp nhất. Quyền này, so gan cứng hơn. Cái này chất khí, càng là đủ bệ nghệ hiện nay tất cả thiên nhân. Mà hắn lúc này đúng là đang khổ cực trèo trống. Hoàng đế chỗ làm chiêu thức, đúng là cùng Kiến Văn đế có 8-9 phần tương tự. Đồng dạng đường hoàng khí quyển, lại nhiều hơn một phần âm trầm bá đạo. Chính là thoát thai tử, Minh Thần Vũ Điện, độc thuộc về hoàng đế một người tự sáng tạo võ học. Nhật nguyệt ủy chiếu, ngân hà lại thấy ánh mặt trời. Nhật nguyệt tranh huy, âm dương xúc phạm. Quyền này sẽ chỉ so Kiến Văn đế cứng hơn, mà cái này chân khí mạnh hơn Kiến Văn đế. Nô. Kiến Văn đế rên lên một tiếng, rút lui mấy bước, ý đồ hồi khí. Nhưng hoàng đế như thế nào lại cho hắn thở dốc cơ hội, lập tức liền nhào thân mà lên, hướng phía Kiến Văn đế đánh tới. Lý Miểu cùng Tịch Thiên Nhị công hướng hoàng đế hai bên. Một quyền một kiếm, đánh út về phía hoàng đế đan điền cùng tâm mạch. Hoàng đế ánh mắt đảo qua hai người, ánh mắt tĩnh mịch. Két két. Hai tiếng giòn vang, hoàng đế hai tay đúng là đột ngột nhưng mà lên, chế trụ hai người công tới cánh tay. Kiến Văn đế con ngươi đột nhiên co lại, căn bản không làm trợ rút, lập tức bước ra vội vàng thối lui. Chỉ một thoáng, hắn liền minh bạch hoàng đế tính toán. Lý Miểu cùng Tịch Thiên Nhị cũng minh bạch, nhưng lại nhất thời không cách nào tránh thoát. Tịch Thiên Nhị buông tay, nhuyễn kiếm rơi xuống không bị hoàng đế khống ở trên tay, trong nháy mắt nâng lên bảo hộ ở trước mặt. Lý Miểu cũng là cánh tay hoành giá, hoành luyện công pháp toàn lực vận chuyển. Vây muốn, khói bụi loé sáng. Chân khí hoành nhưng mà ra, hàng trăm hàng ngàn đạo sắc bén chân khí từ hoàng đế quanh thân đại huyệt bên trong bắn ra. Xoạt 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 xoạt. Chỉ một thoáng, Tịch Thiên Nhị cùng Lý Miểu trên thân nổ tung vô số đạo huyết hoa. Sinh tử trước mắt, hai người ánh mắt giao thoa. Hai người đúng là đối phương ngực một kích toàn lực. Bành, bành. Xoẹt. Huyết nục xé rách, hai người mượn đối phương thế công, trực tiếp kéo đứt bị hoàng đế chế trụ cánh tay, xoay người trở ra. Huyết dịch tung tóe từ hai người tay cụt phía trên nhỏ xuống. Hoàng đế dài ra một hơi, điều tức hồi phục. Công pháp này không phải có thể tùy tiện dùng, mỗi một lần đều sẽ hao hết thể nội chân khí, lại mỗi lần vận dụng cũng sẽ ở kinh mạch trên lưu lại một tia ám thương, hồi phục chân khí tốc độ cũng sẽ chậm hơn. lần sau dùng lại, hồi phục chân khí thời gian liền sẽ tăng trưởng đến một hơi. Cái này ngắn ngủi một hơi thời gian, ở trong cuộc tranh đấu này, đã là tuyệt đối không thể lộ ra sơ hở. Nói cách khác, thủ đoạn này đã không thể dùng lại. Bất quá, có thể đổi đi hai người hai đầu cánh tay, đáng giá. Hoàng đế đem trong tay tay cụt ném xuống đất, một cước đạp xuống. Vành, trực tiếp dâm thành hai bãi thịt băng. Hắn nhìn về phía ngay tại chữa thương Lý Miểu cùng Tịch Thiên Nhị, lại nhìn về phía sắc mặt khó coi Kiến Văn Đế, trên mặt lần nữa lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay Tiêu Dung. Mới chấm nhất thời chủ quan, lại thật bị các ngươi dăm ba câu dao động tâm cảnh. Không sai, bàn về rất thích tàn nhẫn tranh đấu, chấm xác thực không bằng các ngươi những tặc tử kia. Nhưng coi như chấm tâm cảnh có thiếu, các ngươi cũng không cải biến được hiện thực. Các ngươi liên thủ, cũng chỉ có thể trông cậy vào chấm lộ ra sơ hở. Không phải các ngươi không có nửa điểm phần thắng. Lý Miểu cánh tay chậm rãi tăng sinh huyết đủ, nhưng nhìn tốc độ, chỉ sợ chí ít cần chén trà nhỏ thời gian. Tiếp tục tay cụt, cùng từ không tới có giải ra một cánh tay đến, là hai cái độ khó. Tịch Thiên Nhị bên kia, bởi vì bản thân thể chất đặc dị, lại tinh thông cổ thuật nguyên nhân, ngược lại là đã lớn cái 7-8 phần. Nhưng chỉ sợ nhất thời cũng khó có thể hòa hợp như ý, hắn kịp phản ứng. Lý Miểu không để ý, quay đầu cười nói: "Đúng nha." Tịch Thiên Nhị cũng là một tiếng cười khẽ. Không sai, dù cho hoàng đế tâm cảnh có thiếu, nhưng luận ngạnh thực lực, hắn chính là có thể đè ép ba người đánh. Cho dù Kiến Văn Đế vận dụng át chủ bài khôi phục trạng thái đỉnh phong, phần thắng vẫn như cũ xa vời. "Đừng đợi, không cần tiếp tục xe trễ." Lý Miểu nói. "Cũng thế." Tịch Thiên Nhị khẽ thở dài một hơi, giơ tay lên đột nhiên cắm vào mình xương quai xanh phía trên. Lục lọi hai lần, liền đột nhiên rút ra, kẹp ra một cái côn trùng. Nàng trở tay hất lên, liền đem tia côn trùng ném tới Kiến Văn Đế trong tay. "Bệ hạ, dùng cái này." "Đây là giới tử." Tịch Thiên Nhị cười nói. "Hắn bốn đường hợp nhất, ngài ba đường hợp nhất, kỳ thật chỉ kém một đầu, giới tử. Mà bệ hạ cũng biết rõ, cảnh giới của ta, tất cả đều cất giữ trong cổ trùng bên trong. Đã cứng rắn đâm đón đánh phần thắng xa vời, dưới mắt cũng không lo được phòng bị bệ hạ rồi. Lại đưa bệ hạ một đầu thiên nhân cảnh giới, để ngài vị này hậu bối biết rõ, cái gì mới là từ núi thây biển máu bên trong giết ra tới, bốn đường hợp nhất." "Cái gì?" Hoàng đế con ngươi đột nhiên co lại, không chờ Tịch Thiên Nhị nói xong, liền lập tức lách mình tiến lên, một quyền đánh về phía Kiến Văn Đế. Hắn dù bận vẫn ung dung, hắn nắm chắc thắng lợi trong tay, tất cả đều xây dựng ở hắn vượt qua đối diện ba người cảnh giới phía trên. Đây là trên thực lực không thể vượt qua hồng câu, không phải đơn giản như vậy liền có thể vượt qua. Nhưng nếu là Kiến Văn Đế thật đột nhiên tu thành giới tử, chính là cùng hắn không khác nhau chút nào cảnh giới. Đến thời điểm ưu thế của hắn liền không còn sót lại chút gì. Lại thêm Lý Miểu cùng Tịch Thiên Nhị từ bên cạnh phối hợp tác chiến, thế cục trong nháy mắt liền muốn xoay chuyển tới. Đến thời điểm nói không chừng chính là hắn muốn dãy rủa cầu sinh. Tuyệt không thể để Kiến Văn Đế vận dụng cái kia cổ trùng. "Chớ đi a bệ hạ, không phải mới vừa nói rất nhiều sao? Cho chuyện tiếp hai câu." Lý Miểu lách mình lên tiếp, một quyền đánh về phía hoàng đế mặt. "Lăn đi ba." Hoàng đế gầm lên giận dữ, đánh lui Lý Miểu. Tịch Thiên Nhị nhưng lại xuất hiện sau lưng hắn, kiếm quang như là hạt mưa đồng dạng hắt vẫy mà xuống, cổ trùng đằng không mà lên, chui hướng hắn thất khiếu. "Cút ba." Hoàng đế ánh mắt gắt gao đình trên người Kiến Văn Đế, nén giận xuất thủ, lại là trong lúc nhất thời không cách nào từ Lý Miểu cùng Tịch Thiên Nhị thế công bên trong tránh thoát. "Cê Văn Quân, ngươi liền như thế tín nhiệm cái này yêu nữ sao? Nàng cho đồ vật, ngươi cũng dám dùng?" Hoàng đế giận dữ hét. Kiến Văn Đế cầm cái kia cổ trùng, sắc mặt âm tình bất định. Hắn xác thực không tin được Tịch Thiên Nhị, cũng xác thực thật không dám đưa nàng cho đồ vật phóng tới trong thân thể của mình. Nhưng hoàng đế tiếng giống giận dữ ghé vào lỗ tai hắn nổ tung, hắn lại là đột nhiên cười một tiếng. "A." Kiến Văn Đế thật sâu nhìn Tịch Thiên Nhị một chút, trong lòng thầm nghĩ: "Dù cho ngươi tại cái này đồ vật bên trong chôn xuống thủ đoạn, cũng không dám tại Ngụy Đế trước khi chết thôi phát, không phải chính là tự tìm đường chết. Mà Ngụy Đế chết một lần, chấm giết hai cái hai đường thiên nhân, chỉ cần chén trà nhỏ thời gian. Vu cổ chi thuật lại như thế nào quỷ quệt, cũng không có khả năng tại chén trà nhỏ thời gian bên trong muốn một cái bốn đường hợp nhất tính mạng. Không phải cái này vu cổ chi thuật, tuyệt sẽ không cực hạn tại nho nhỏ miêu cương bên trong." Kiến Văn Đế đột nhiên khoát tay, tại hoàng đế kinh sợ ánh mắt bên trong, đem cái kia cổ trùng để vào trong miệng nuốt xuống. "Ngụy Đế chết một lần, chấm liền không còn địch thủ. Hai người các ngươi có thiên đại tính toán, cũng tuyệt không thể sống mà đi ra hiếu lăng. Sau cùng doanh gia, vẫn là chấm." Chương 242. Bình quân. Chương 242. Bình quân. Mặc dù Kiến Văn Đế tâm tư đã định, nhưng hắn lại sẽ không thật dừng dưng trực tiếp đem Tịch Thiên Nhị giao cho hắn đồ vật dùng tại trên người mình. Kiến Văn Đế cũng không tín nhiệm Tịch Thiên Nhị. Tịch Thiên Nhị cũng chưa bao giờ xuất ra qua có thể thủ tín hắn đồ vật. Nếu nói nàng thật muốn hiệu trung Kiến Văn Đế, chính Kiến Văn Đế cũng sẽ không tin tưởng. Cảnh con người mất, liền năm đó thái tổ tự mình xây dựng hiếu lang vệ, đều muốn bị ép lên tuyệt lộ về sau mới dám theo hắn khởi sự, lại càng không cần phải nói Tịch Thiên Nhị cái này không máu vô lệ yêu nữ. Cho nên, Kiến Văn Đế nuốt vào cổ trùng động tác nhưng thật ra là giả. Cổ trùng lối vào trước tiên, hắn liền dùng chân khí bọc lại cổ trùng, đồng thời bí mật quan sát lấy Tịch Thiên Nhị, nhìn nàng có hay không dị động. "Oeng, oeng, oeng." Phương Tốn chi gian, liên tiếp nổ đùng vang lên. Lý Miểu cùng Tịch Thiên Nhị cùng hoàng đế chiến đấu tại một chỗ. Vốn là riêng phần mình đã thương một cánh tay, lúc này hoàng đế kinh sợ phía dưới toàn lực xuất thủ, hai người lập tức liền hiện ra xu hướng suy tàn, lại là liều chết cuốn lấy hoàng đế, không cho hắn hướng Kiến Văn Đế tới gần. Giống như bọn hắn là thật đem lật bản hy vọng đều đặt ở Kiến Văn Đế trên thân. Kiến Văn Đế vẫn là không có yên tâm, nhưng mắt nhìn xem hoàng đế sắp xông ra hai người ngăn cản, lại có cái hai ba chiêu công phu liền sẽ giết tới trước mặt hắn. Hắn đã không có thời gian do dự. Kiến Văn Đế thật sâu nhìn Tịch Thiên Nhị một chút, đem cổ trùng tiếp tục tại chính mình túc dương minh vị kinh phía trên. Một máy mắt, dị biến nảy sinh. Một cỗ nhỏ xíu dị trùng chất khí từ cổ trùng giác hút bên trong phun ra, tiến vào Kiến Văn Đế kinh mạch bên trong. Kiến Văn Đế lưu tại túc dương minh vị kinh bên trong chân khí, tại tiếp xúc đến cỗ này dị chủng chân khí trong nháy mắt, liền kịch liệt sôi trào lên. Sau đó, ầm vang nổ tung. Oanh! Hắn lưu tại kinh mạch bên trong chân khí, tại tiếp xúc đến cỗ này dị chủng chân khí một nháy mắt liền bị đồng hóa, thuật tốc dương minh vị kinh du tẩu đến tâm mạch, tùy theo khuyết tán đến toàn thân. Trước tiên, Kiến Văn Đế thầm nghĩ không tốt, chỉ cho là chính mình cuối cùng vẫn là chúng tịch thiên nhị tính toán. Nhưng tại hạ một khắc, Kiến Văn Đế liền không có tâm tư này. Bởi vì theo cái này dị chủng chân khí cùng hắn chân khí nước sữa hòa nhau, thân thể của hắn thức tỉnh, đi qua tu thành giới tử, là loại cái gì thể nghiệm? Tại tu thành giới tử trước đó, chân khí cùng tinh lực, chiêu thức cùng nội công tựa như một cái trong chén nước cùng dầu, phân biệt rõ ràng. Vì không tẩu hỏa nhập ma, vì đem chiêu thức xuất ra, nhất định phải đem cái này cái chén vững vàng giữ thăng bằng, không cho nước này cùng dầu lẫn vào bắt đầu, cũng không thể để hắn vẩy ra mở dọn. Lơ lửng lo sợ, như dẫm trên băng mỏng, không dám có chút vi phạm. Nhưng tu thành giới tử về sau, chân khí, tinh lực, chiêu thức, nội công chỉ một thoáng nước sữa hòa nhau, lại không ngăn cách. Kiến Văn Đế cảm giác thân thể của mình giống như một cái phụ trọng tiến lên lão nhân, rốt cục tan mất gánh nặng, thẳng người lưng. Chân khí cùng kinh lực điều khiển như cánh tay, lại không nửa điểm trì trệ. Mà cùng lúc đó, tính mạng tương hợp, Tu Di, Kim Cương, cùng Tịch Chiếu cũng theo đó mạnh lên một phần. Bốn đường hợp nhất. Hoàng Đế một trường quét ra, bước lui Lý Miểu cùng Tịch Thiên Nhị, cũng rốt cuộc không nhìn hai người một chút, ánh mắt một mực khóa tại Kiến Văn Đế trên thân, sắc mặt âm trầm phảng phất muốn nhỏ xuống nước tới. Hắn chỗ dựa lớn nhất bị đánh vỡ. Kiến Văn Đế nhảy lên cùng hắn cân bằng cảnh giới. Mặc dù Kiến Văn Đế vừa mới đột phá, cảnh giới bất ổn, cũng không có tự sáng tạo võ học, nhưng hắn cũng không phải cùng Hoàng Đế đồng dạng, huyễn cảnh cao thủ. Năm đó thành tổ tính khó, hắn nhưng là tự mình hạ trạng, đem thành tổ thủ hạ thiên nhân giết cái máu chảy thành sông, đem Âm Thụy Hoa sợ vỡ mật, hơn 100 năm đều không có chậm tới. Căn bản không thiếu liều mạng tranh đấu kinh nghiệm. Một phương cảnh giới có thiếu, một phương tâm cảnh có thiếu. Còn có Lý Miểu cùng Tịch Thiên Nhị ở một bên nhìn chằm chằm. Thế cục đã hướng phía Kiến Văn Đế bên này nghiêng. Lý Miểu cùng Tịch Thiên Nhị gặp Kiến Văn Đế rốt cục đột phá cảnh giới, cũng không lại dây dưa, bước ra vội vàng thối lui ra khỏi vòng chiến. Kiến Văn Đế quét hai người một chút, liền đem ánh mắt quay lại đến Hoàng Đế trên thân. Hoàng Đế cũng đem tuyệt đại bộ phận lực chú ý từ trên thân hai người rời, chỉ gắt gao tập trung vào Kiến Văn Đế. "Xê Văn Quân, ngươi thật đúng là dám dùng thủ đoạn của người nọ." Hoàng Đế chậm rãi nói. "Sinh tử trước mắt, như ngươi đồng dạng lo trước lo sau, mới là làm người ta phỉ cười." Kiến Văn Đế nói. Hắn đã không còn là bộ kia thây khô bộ dáng, nói chuyện cũng không còn khàn khàn ngưng trệ, khôi phục hơn trăm năm trước, trẻ tuổi mà thanh âm lạnh lùng. "Ngươi thua." "Hắn cũng thua." Hắn dòng dõi, liền chống đến chấm chết kia một ngày, đều làm không được. Hoàng Đế sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn bước chân hơi di động một cái. "Ngươi đi không được." Mới hai bọn họ nói lời, ngươi một chút cũng không nghe lọt hai. Kia chấm liền lại nói đơn giản sáng tỏ một chút. Xê Văn Quân lạnh lùng nói, ngươi như sinh đào tẩu suy nghĩ, sẽ chỉ làm ngươi càng nhanh chết tại chấm trên tay. Hoàng Đế bước chân dừng lại, mặt trầm như nước. Hắn bị Kiến Văn Đế nói toạc ra tâm tư. Cùng Kiến Văn Đế khác biệt, hắn không phải là không có đường lui. Ly khai Hoàng Lăng, hắn vẫn là cái này xã tắc chi chủ, có thể tùy ý điều động cung phụng cùng cấm quân. Chỉ cần bước lên công pháp chạy ra phong hiểm, triệu tập đại quân cùng tất cả cung phụng tới đây, cho dù là Kiến Văn Đế cũng sẽ bị tiêu sát. Nhưng từ khi hắn độc thân tới chỗ này về sau, hắn kỳ thật liền đã tự đoạn đường lui. Võ đạo tranh phong, không thắng thì chết. Càng là sợ chết, càng là sẽ chết. Không nói đến, Tịch Chiếu vốn là tùy tâm mà định ra cảnh giới, tâm cảnh càng yếu thế, huyễn tượng cũng liền càng yếu ớt. Chỉ nói chiêu thức, nỗi lòng mềm yếu, uy lực liền lập tức đại giảm. Cho dù là nguyên bản thế lực ngang nhau tranh đấu, thắng thế cũng sẽ tùy theo nghiêng đạo lý kia. Trên giang hồ tùy tiện kéo một cái lao giang hồ đều có thể nói đạo lý rõ ràng. Duy chỉ có Hoàng Đế, lại không người nói rõ với hắn đạo lý này. Thằng đến Kiến Văn Đế nhắc nhở, hắn mới tỉnh ngộ lại. Hoàng Đế lập tức đánh tan chính mình mềm yếu suy nghĩ, chân khí phun trào, gắt gao tập trung vào Kiến Văn Đế hai mắt. Kiến Văn Đế đúng là nhẹ gật đầu. Như thế mới tốt. Tới đi. Kiến Văn Đế chậm rãi nắm tay. Cái này vây lại chấm 142 năm, chấm cùng hắn đánh cược. Hôm nay nên kết thúc. Thân hình của hai người đột nhiên biến mất. Sau đó, đông nhiên va vào nhau. Vành muốn. Cùng lúc đó, nguyên bản Hoàng Đế trải, núi thây biển máu, huyễn cảnh cũng đang chậm rãi vặn mèo. Thi thể biến thành gạch xanh, binh khí chậm rãi hóa thành đế đèn, sau đó hình dạng lại uốn lượn vặn mèo lên thay đổi trở về, vừa đi vừa về lặp đi lặp lại, làm cho người ta nhìn đầu váng mắt hoa, như muốn buồn nôn. Lý Miểu cùng Tịch Thiên Nhị rời khỏi vòng chiến về sau, liền phối hợp đứng qua một bên. Hai người thủ đoạn lại thế nào nhiều, từ đầu đến cuối đều chỉ là hai đường viên mãn. Cùng bốn đường hợp nhất hai vị hoàng đế, cách một đầu cơ hồ không thể vượt qua thực lực hồng câu. Hôm nay thắng bại, giống như đã cùng hai người bọn họ không có quan hệ. Hắn thật đúng là dám dùng. Mượn hai vị hoàng đế tranh đấu âm thanh che giấu, Lý Miểu rốt cục không còn dùng cùng Tịch Thiên Nhị làm kẻ chỉ điểm thần giao lưu, cười nhạo nói: "Ngươi đồ vật, chính là một mảnh lá cây ta đều muốn nhìn kỹ một chút sẽ không sẽ mọc ra chân tới. Ngươi móc ra côn trùng, hắn thật đúng là dám hướng chính mình miệng bên trong nhét." Tâm tính cái này đồ vật, vốn là mỗi người một ý. Tịch Thiên Nhị khẽ cười nói: "Như cái này cổ trùng giao cho hoàng đế, hắn liền tuyệt đối sẽ không dùng, bởi vì hắn tuyệt sẽ không để cho mình tính mạng nhận nửa điểm uy hiếp. Ngược lại là Kiến Văn Đế, sống chết trước mắt liền sẽ không lại lo trước lo sau, nhất định sẽ dùng ta cổ trùng." Như thế, cái này bước thứ hai cũng làm xong. Lý Miểu nhìn xem hai vị ngay tại tranh đấu bốn đường hợp nhất, dù bận vận đung dung nói: "Ngươi cái này tính toán người bản sự, cũng không so võ công của ngươi chênh lệch." Lý đại nhân quá khen rồi. Tịch Thiên Nhị nở nụ cười xinh đẹp: "Hiện tại chúng ta còn không chen vào lọt tay, lại đợi chút đi, để hai vị bệ hạ đánh một lát. Bước kế tiếp, liền điểm sinh tử." Chương 243. Ba đường viên mãn. Chương 243. Ba đường viên mãn. Hai vị hoàng đế đối banh một quyền, tập trung vào một điểm chân khí cùng kình lực cầm vang nổ tung, đúng là ngay cả hai người chính mình cân cốt đều tiếp nhận không được ở, quyền phong trên huyết nhục như là đột nhiên tràn ra đóa hoa, lộ ra trắng nếu xương ngón tay tới. Hai người không tránh không né, không để ý chút nào thương thế, tiếp tục chiến đấu cùng một chỗ. Chiêu thức đồng xuất một mạch, cảnh giới không khác nhau chút nào. Trong lúc nhất thời, đúng là khó phân thắng bại. Hoàng đế là người thông minh, hắn nếu không thông minh, liền sẽ không vài chục năm không dạy triều chính, vẫn có thể đem quyền lực một mực nắm ở chính mình trong tay. Tại Kiến Văn Đế mở miệng nhắc nhở về sau, hắn liền lập tức thay đổi tâm tính, không còn lo trước lo sau, hết sức chăm chú cùng Kiến Văn Đế làm sinh tử chi tranh. Trong lòng mỗi người đều có không thể lay động đồ vật, tại Lý Miểu là bản tâm, tại Chu Tái nên là Chu gia, tại hoàng đế mà nói là sinh tử. Hắn chỉ để ý chính mình sinh tử, cho nên hắn mới trực tiếp sinh ra chạy trốn tâm tư, dù là này lại vì chính mình lưu lại ba cái họa lớn trong lòng, dù là khả năng này sẽ trực tiếp đem lại sóc chia hai nửa. Thằng đến nghe được Kiến Văn Đế, hắn mới bỏ đi suy nghĩ. Kiến Văn Đế cũng không phải là hảo tâm nhắc nhở, hắn chỉ là đang đánh tiêu hoàng đế chạy trốn tâm tư, điểm này hoàng đế lòng dạ biết rõ. Nhưng hắn cũng không có nói sai. Lấy sát suất luận, nếu như hoàng đế chạy trốn, vậy hắn chết sát suất khả năng có 6 thành, nhưng còn có 4 thành sát suất thật đào tẩu, nếu như hắn lưu lại tử chiến, vậy hắn cùng Kiến Văn Đế ở giữa thắng bại tại tỷ lệ 5 năm. Nghe vào, giống như Kiến Văn Đế là đem tỷ số thắng của mình không duyên cớ giảm thấp xuống một thành. Nhưng cái này chỉ là người ngoài cuộc thị giác. Tại Kiến Văn Đế trong lòng, để hoàng đế chạy trốn, hắn mới chỉ có 6 thành giết chết hoàng đế khả năng. Mà cùng hắn tử đấu, hắn nhất định sẽ là sống xuống tới cái kia, đây không phải là không nhìn hiện thực khoe khoang, mà là tất thắng chi tâm. Nếu không tin tưởng vững chắc chính mình sẽ thắng, vậy liền không xứng đạp vào chiến trường. Trong chốc lát, hai người tranh đấu vết tích đã khắp toàn bộ quảng trường. Mặt đất đã bị toàn bộ cày một lần. Cho dù là tịch chiếu huyễn cảnh, cũng khó có thể che lấp những cái kia vài chục trượng phương viên, sâu không thấy đáy cái hố. Lý Miểu cùng Tịch Thiên Nhị thản nhiên tránh né lấy hai vị hoàng đế tranh đấu lộ tuyến, giống như đến ngắm cảnh du khách, không để ý chút nào cùng hai vị bệ hạ thỉnh thoảng quét tới cảnh giác ánh mắt. Thật đặc sắc. Lý Miểu không biết từ nơi nào móc ra một thanh qua tử mà đến, một bên đập lấy vừa nói: "Bốn đường hợp nhất tranh đấu, sau ngày hôm nay, tối thiểu nhất trong vòng mấy năm là khó mà tái hiện." Tịch Thiên Nhị nói: "Ồ, mấy năm? Ngắn như vậy à?" Lý Miểu lườm Tịch Thiên Nhị một chút: "Đây không phải là còn có Lý đại nhân cùng ta sao?" Tịch Thiên Nhị cười nói: "Ngươi ngược lại là rõ ràng, biết rõ ta sẽ không bỏ qua ngươi." "Đương nhiên, Lý đại nhân tâm tính ta hiểu rõ. Ngươi nói sẽ giết ta, liền nhất định sẽ giết, chỉ là hiện tại muốn xếp hạng tại hoàng đế đằng sau mà thôi. Ngươi ta nhất định sẽ điểm cái sinh tử." "Hiểu chuyện, thưởng ngươi đem qua tử." Lý Miểu cười nhạo một tiếng, đưa tay đưa một thanh qua tử cho Tịch Thiên Nhị. Tịch Thiên Nhị tiếp nhận, khẽ cười một tiếng, nhìn Lý Miểu một chút, học Lý Miểu dáng vẻ gặm. Hai người mặc dù trong lời nói địch ý hiển thị rõ, nhìn qua lại là như là bạn bè nói chuyện phiếm. Mà tại một bên khác, hai vị hoàng đế tranh đấu cũng đã dần dần hiện ra kết thúc khuynh hướng. Thế cục hướng phía hoàng đế nghiêng. "Kiến Văn Quân, như thế nào?" Hoàng đế đột nhiên đưa tay chế trụ Kiến Văn Đế đầu vai, phát lực xé ra, vạch ra năm đạo thâm thúy vết thương. "Ngươi nói trong tâm cảnh có thiếu, xác thực. Nhưng ngươi lại như thế nào? Không có tự sáng tạo võ học, ngươi căn cốt lại làm sao có thể cùng thái tổ so sánh, lại làm sao có thể đem cái này Minh Thần Vũ Điện phát huy đến cực hạn?" Kiến Văn Đế ánh mắt lạnh lùng, đưa tay đỡ lên hoàng đế móng vuốt, chật lấn người mà lên, một cái nện quyền đánh phía hoàng đế ngực bụng, bị hoàng đế đưa tay đỡ lên. "Mới chấm đúng là thật bị ngươi hù dọa, ngươi cái này cảnh giới được từ yêu nữ cổ trùng, không phải mình đã tu luyện cảnh giới. Vội vàng ở giữa, ngươi lại có thể dùng đến loại nào tình trạng?" Hai người lần nữa đối bính một quyền, huyết nhục vẩy ra. "Nếu bàn về chịu chết chi tâm, chấm không có các ngươi như vậy coi khinh tính mạng của mình. Nhưng nếu luận cầu sinh chi tâm, chấm nhưng còn xa so với các ngươi kiên định." Trên quảng trường huyễn cảnh dần dần vặn mèo, càng ngày càng nhiều huyết dịch cùng thi hài hiện hiện. Theo hoàng đế dần dần chiếm thượng phong, hắn đối Kiến Văn Đế kiêng kỵ cũng càng thêm cắt giảm, tịch chiếu huyễn cảnh cũng theo đó càng ngày càng mạnh, đem Kiến Văn Đế huyễn tượng áp chế. "Không sai biệt lắm." Tịch Thiên Nhị ném trong tay chưa ăn xong quả tử, rút ra nhuyễn kiếm. "Lại đánh một lát, sẽ chết người. Vô luận sống sót chính là ai, chuyện thứ nhất chính là giết hai người chúng ta, đem chuyện hôm nay hoàn toàn kết. Thế cục nghiêng, tổn thương mà bất tử, chính là thời cơ tốt nhất." "Ba ba." Lý Miểu phủi tay, đứng dậy, lung lay cổ. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn đã đem thương thế trên người đều chữa trị, trạng thái cũng điều chỉnh đến đỉnh phong. Làm một đêm vai phụ, không sai biệt lắm cũng nên đem món chính bưng lên bàn. Hai người sóng vai hướng phía vòng chiến đi đến. "Nhớ cho kỹ, người muốn chết trong tay ta mới được. Nếu là chết trong tay ngươi, liền phí công đọc sức." "Đương nhiên." "Bạch." "Bạch." Hai tiếng nhẹ vang lên. Lý Miểu cùng Tịch Thiên Nhị đã xuất hiện sau lưng hoàng đế. Một quyền một kiếm, công hướng hoàng đế hậu tâm. Quả nhiên đến rồi. Hoàng đế trong lòng thầm nghĩ. Mặc dù Lý Miểu cùng Tịch Thiên Nhị bày ra một bộ xem náo nhiệt tư thái, nhưng đang giao chiến hai vị hoàng đế lại thế nào khả năng coi nhẹ hai người bọn họ. Hai người khẽ động, cũng đã bị hai vị hoàng đế chú ý tới. "Đến hay lắm." Hoàng đế một tiếng gầm thét, sớm đã vận sức chờ phát động một trường trực tiếp đánh lui Kiến Văn Đế, quay người một quyền hướng phía hai người đập tới. Như là đã tại cùng Kiến Văn Đế trong tranh đấu chiếm cứ thượng phòng, kia duy nhất biến số, ngay tại hai người này ở giữa. Hắn đã sớm đang chờ hai người chính mình đưa tới cửa. "A." Sau lưng truyền đến Lý Miểu một tiếng cười khẽ. Hoàng đế con ngươi đột nhiên co lại. "Không đúng, vị trí không đúng." Lý Miểu rõ ràng là ở trước mặt hắn, có thể tiếng cười kia rõ ràng là từ phía sau Kiến Văn Đế bên kia truyền đến. "Huyễn cảnh, huyễn tượng." "Không, hắn rõ ràng không có tu thành tịch chiếu. Chẳng lẽ là Kiến Văn Đế dùng huyễn tượng mê hoặc chấm ngũ giác? Nhưng nếu Kiến Văn Đế tạo dựng huyễn cảnh, đang cùng hắn làm tâm thần chi tranh chấm không có khả năng không có phát giác. Chỉ một thoáng,
hoàng đế tâm tư thay đổi thật nhanh, sau đó đột nhiên cắn chặt răng, tán đi một chiêu này kinh lực, biến chiêu là trưởng thăm dò tính hướng phía Lý Miểu đánh tới, đồng thời xoay người lần nữa phòng bị sau lưng. Bành! Hoàng đế lần nữa con ngươi đột nhiên co lại. Cái kia thăm dò tính một trưởng, bị người khóa lại. Ngươi hẳn là tín nhiệm ánh mắt của mình một chút. Sau lưng chuyển đến Lý Miểu thanh âm. Tịch Tiên Nhị phất tay tán đi chấn động cánh vỏ mô phỏng ra Lý Miểu tiếng cười côn trùng, nhuyễn kiếm đột nhiên cuốn lên, đem hoàng đế một cái tay khác cuốn lấy. Bệ hạ, ngay tại lúc này, Kiến Văn Đế như thế nào buông tha cái này cơ hội, đã lấn đến gần hoàng đế trước người, một kích toàn lực hướng phía hoàng đế ngực đánh tới. Hoàng đế ra sức thoáng dây rủa, trong lúc nhất thời đúng là không thể tránh thoát Lý Miểu hai người kiềm chế, mà Kiến Văn Đế đã đánh tới trước mặt hắn. Mắt thấy là phải phân ra sinh tử. Hoàng đế đột nhiên cắn chặt răng, chân khí phun trào. Vành ba, lại là kia tử quanh thân đại huyệt bên trong phát ra kiếm khí công pháp, mà lần này hồi khí thời gian chính là một hơi. Cái này một hơi hồi khí thời gian, ở trong cuộc tranh đấu này là lớn như vậy sơ hở. Nếu không phải lúc này đã là xuống còn, hắn tuyệt sẽ không lại dùng công pháp này. Khói bụi loại sáng, hoàng đế bị khóa lại cánh tay đột nhiên buông lỏng, hẳn là Lý Miểu cùng Tịch Thiên Nhị bước ra tránh né kiếm khí. Thừa này cơ hội, hoàng đế ẩn thân tại khói bụi bên trong, toàn lực hồi khí. Đồng thời ánh mắt quét về phía chu vi. Không có công tới. Hoàng đế cau mày. Không có khả năng, loại này cơ hội, bọn hắn làm sao lại buông tha mặc cho chấm hồi khí? Bọn hắn đến cùng có cái gì tính toán? Một hơi thời gian trôi qua, hoàng đế chân khí lần nữa về lấy. Hắn một trường đẩy ra, đem khói bụi đánh tan. Làm khói bụi bên ngoài cảnh tượng ánh vào tầm mắt của hắn thời điểm, hắn ngây ngẩn cả người ở trước mặt hắn ngoài một trượng, Kiến Văn Đế đang đứng ở nơi đó. Toàn thân đẫm máu, từ dưới quai hàm đến bắp chân, lít nha lít nhít phân bố mấy trăm cái trước sau thông thấu chỗ trống. Kia là bị quanh người hắn đại huyệt bên trong bắn ra kiếm khí xuyên qua vết thương, mà tại trước ngực của hắn, lộ ra một cái thủ trưởng. Một thứ từ phía sau xuyên thấu thân thể của hắn, quán xuyên trái tim của hắn thủ trưởng. Lý Miểu thủ trưởng. Kiến Văn Đế chậm rãi quay đầu, nhìn về phía sau lưng Lý Miểu cùng Tịch Thiên Nhị, thất khiếu bên trong chảy ra tiên huyết, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh sợ cùng ngạc nhiên. Ngược lại là muốn bao nhiêu tại hai vị bệ hạ phối hợp như vậy, nói thật, ta còn tưởng rằng nếu lại đánh một lát mới có thể tìm được cơ hội. Không nghĩ tới vừa mới tới liền thành, nếu không nói đến sớm không bằng đến đúng lúc. Từ Kiến Văn Đế sau lưng, truyền đến Lý Miểu mỉm cười thanh âm. Nếu là không có bệ hạ cái này môn công pháp, ta cùng Tịch giáo chủ đánh lên thời gian đốt một nén hương, đều chưa hẳn có thể phá Kiến Văn Đế khổ luyện. Ngươi? Kiến Văn Đế vừa mới há miệng, liền tuôn ra một cỗ tiên huyết. Phản phất biết rõ Kiến Văn Đế muốn nói cái gì, Tịch Tiên Nhị cười nhẹ hồi đáp. Bệ hạ tại tiếp nhận ta cổ trùng thời điểm, có phải hay không đang nghĩ ta phải chăng lưu lại một tay? Bất quá ngài cảm thấy ta cái này chuẩn bị ở sau vô luận như thế nào cũng uy hiếp không được bốn đường hợp nhất ngài. Chỉ cần hoàng đế chết một lần, ngài lại giết ta cũng được. Cho nên ngài mới dùng ta cổ trùng. Ngài nghĩ không sai, ta xác thực lưu lại một tay, cũng xác thực đối với ngài không có gì uy hiếp, chẳng qua là có thể để cho ngài, giới tử, cảnh giới lui trở về một sát na mà thôi. Nhưng ở một sát na này, ngài kinh lực cùng chân khí không có, giới tử, trói buộc, ở trong kinh mạch tán loạn, liền sẽ để ngài làm trước chiêu thức cùng khinh công đột nhiên gián đoạn. Đương nhiên, nếu chỉ có ta cùng Lý đại nhân, dựa vào một sát na này thời gian, cũng không làm gì được ngài. Nhưng, hoàng đế có thể. Mới chính là ta cái này chuẩn bị ở sau, bên trong gãy mất ngài khinh công cùng khổ luyện, để ngài đứng tại chỗ, an đầy hoàng đế những này kiếm khí. Là, thập, a. Kiến Văn Đế chưa từng đoạn tuân ra tiên huyết bên trong, gạt ra câu nói này. Vì cái gì? Lý Miểu cùng Tịch Thiên Nhị, tại sao muốn vào lúc này đối với hắn nổi lên? Tại sao muốn phối hợp hoàng đế giết chết chính mình? Hắn chết, lấy Lý Miểu cùng Tịch Thiên Nhị hai người cảnh giới, tất nhiên sẽ chết tại hoàng đế trong tay. Bọn hắn vì sao muốn làm như thế? Muốn chết sao? Nếu bàn về thù hận cùng mâu thuẫn, hoàng đế cùng hai người này gút mắt xa so với hắn phải sâu. Liền xem như lấy mạng đổi mạng, mục tiêu cũng không nên là hắn. Chớ có nghĩ quá nhiều. Trước hết là giết ngươi, chỉ là bởi vì ngươi tương đối tốt giết. Lý Miểu chậm rãi rút xuất thủ trưởng. Hắn trong tay cầm một viên tròn quần quần huyết nhục, ngay tại chậm rãi nhảy lên. Lý Miểu rũa ra tay, đem cái này đoàn huyết nhục đưa về phía Tịch Thiên Nhị. Tịch giáo chủ, ngươi, Tịch Chiếu. Đa tạ Lý đại nhân. Tịch Thiên Nhị cười nhẹ đưa tay tiếp nhận trái tim kia, cũng chỉ cắm vào trong đó, kẹp ra một cái cổ trùng, đặt ở trong miệng nuốt xuống. Theo cái này cổ trùng bị từ huyết nhục bên trong lấy ra, trên quảng trường vặn vẹo Thái Hòa Điện huyễn cảnh đột nhiên tiêu tán, sau đó bị hoàng đế núi thây biển máu huyễn cảnh lấp đầy. Kiến Văn Đế, Tịch Chiếu, cảnh giới, tiêu tán. Chỉ một thoáng, Kiến Văn Đế minh bạch Tịch Thiên Nhị tính toán đem giới tử, cổ trùng giao cho hắn, lại từ trái tim của hắn bên trong lấy ra, Tịch Chiếu. Có đầu này cổ trùng, Tịch Thiên Nhị liền có thể bước vào ba đường viên mãn cảnh giới. Thế nhưng là, chấm chết rồi, ngươi một cái ba đường viên mãn, liền muốn cùng hoàng đế phân ra thắng bại sao? Đương nhiên không chỉ ta một cái. Tịch Thiên Nhị tựa hồ đọc hiểu Kiến Văn Đế ánh mắt, khẽ cười nói. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Miểu. Lý đại nhân, ngươi cần bao lâu? Lý Miểu nhìn một chút Kiến Văn Đế, sau đó lại nhìn về phía đối diện một bộ vẻ kinh ngạc hoàng đế. Hiện tại ly tử lúc còn bao lâu? Tước chừng còn có một khắc. Vậy liền muốn Tịch giáo chủ ngăn chặn hoàng đế một khắc. Tịch Thiên Nhị cười nói tự nhiên, nhẹ gật đầu. Được. Nàng rút kiếm hướng phía hoàng đế đi đến. Lý Miểu đột nhiên cũng trưởng như lao, cắt vào Kiến Văn Đế cái cổ. Trái tim ly thể, tâm mạch đứt gãy, Kiến Văn Đế thể nội đã không có nửa điểm chân khí, hoành luyện công pháp tiêu tán theo. Hắn hiện tại cũng liền so bình thường thiên nhân cứng rắn một chút, ngăn không được Lý Miểu trường đao. Trường đao từ bên trái cắt vào, phía bên phải vạch ra. Kiến Văn Đế đầu lâu rơi xuống đất. Lý Miểu ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt lại. 142 năm tiền hoàng đế, cũng là hoàng đế. Cùng thành tổ tranh đoạt giang sơn người, cùng hoàng đế tranh đoạt hiện nay người trong thiên hạ, Kiến Văn Đế tính mạng đủ nặng. Giết chết hắn có được, đồng lộc nên đầy đủ. Ba đường, viên mãn. Chương 244, một khắc. Chương 244, một khắc. Từ vừa mới bắt đầu, Lý Miểu liền không khả năng thật cùng Kiến Văn Đế kết minh. Hoàng đế ăn người, Kiến Văn Đế cũng ăn người, hoàng đế muốn đối Tôn Thất ra tay, Kiến Văn Đế thắng về sau cũng nhất định sẽ đối Tôn Thất ra tay. Kỳ thật đều là kẻ giống nhau. Mà lại, từ Lý Miểu đi đến trước sân khấu một khắc kia trở đi, hắn cùng hai cái hoàng đế ở giữa mâu thuẫn liền rốt cuộc không thể điều hòa. Lý Miểu cái gì nhân vật? Không có thiên nhân truyền thừa, không có kỳ chân dị bảo, dựa vào trong Cẩm Y vệ bên cạnh một đống rách dưới bản thiếu, không nói tiếng nào liền tu đến hiện tại, hao phí cũng chính là chút rượu đồ ăn, cùng bất kỳ một cái nào thiên nhân đều không cách nào so. Lại cho hắn 10 năm, ai biết rõ hắn có thể tu thành cái dạng gì? Cái nào hoàng đế nguyện ý trên đầu mình cưới cái thần tiên? Sau cùng kết cục, bất quá là xem ai xuống tay trước, ai chết trước mà thôi. Cho nên, Lý Miểu cùng Tịch Thiên Nhị ban đầu nưu đồ, chính là trước cùng Kiến Văn Đế kết minh, sau đó tại lâm vào thế yếu thời điểm đem cổ trùng đưa cho Kiến Văn Đế sử dụng, cuối cùng từ Lý Miểu xuất thủ, tùy thời giết chết Kiến Văn Đế. Lý Miểu được, Đồng Lộc, Tịch Thiên Nhị được, Tịch Chiếu, cổ trùng. Lấy hai người viễn siêu đồng cấp cao thủ thực lực, liền có cùng hoàng đế điểm cái thắng bại vô liếng. Dưới mắt, chỉ nhìn Tịch Thiên Nhị có thể hay không ngăn trở hoàng đế một khắc. Lý Miểu chậm rãi đi tại đen như mực trên bờ cát. Nơi xa màu đen trên mặt biển, chậm rãi cuốn lên lấy phong bạo. Trước đó thu lấy Đồng Lộc thời điểm, hắn nhìn thấy chính là phá thành mảnh nhỏ hình ảnh. Mà mảnh này màu đen bãi cát, là tại hắn thu lấy Đồng Lộc thời điểm, đến gần người đứng bên cạnh hắn nhìn thấy viễn tượng đây là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn đến cái này cảnh sắc. Lý Miểu ngồi xổm người xuống, nhặt lên một điểm hạt cát, tại giữa ngón tay chậm rãi xoa động. Trọng lượng, mùi, mấy trăm hạt đất cát trên đầu ngón tay ma sát xúc cảm, bị hắn xoa đến càng thêm nhỏ vụn đất cát mảnh vỡ. Hết thảy đều chân thật như vậy. Chân thực căn bản không giống như là huyễn tượng, cũng không giống là một cảnh. Lý Miểu chậm rãi nhíu mày. Không nên như thế, không nên chân thật như vậy. Trải qua trước đó tranh đấu, hắn đã đại khái thăm dò, Tịch Chiếu, nội tình. Cái này cảnh giới mặc dù có thể lấy tâm ấn tâm, bắn ra huyễn tượng, nhưng cũng không ít hạn chế. Mấu chốt nhất một điểm, là khó mà từ không sinh có, sáng tạo ra một mảnh hoàn toàn hư cấu huyễn cảnh ảo cảnh tiểu dáng, là từ bày ra huyễn cảnh người quyết định. Trong đó một ngọn cây cỏ đều phải trước tiên ở tâm thần của mình bên trong tưởng tượng ra đến, mới có thể chiếu rọi đến người khác trong tâm thần. Như hoàn toàn hư cấu, liền phải chống giống tưởng tượng ra tất cả chi tiết mùi, độ ẩm, dưới chân xúc cảm, sự vật chất lượng, chiếu sáng phản xạ các loại. Không có bất luận người nào tâm thần có thể trải qua được tiêu hao lớn như vậy. Cho nên Kiến Văn Đế cùng hoàng đế chỗ cấu trúc huyễn cảnh, hoặc là chính mình quen thuộc chẳng cảnh, hoặc là đem chính mình quen thuộc sự vật trải tại trong ảo cảnh, hoặc là tại hiện thực cảnh sắc phía trên hơi chút sửa chữa. Mà Lý Miểu tuyệt đối chưa từng gặp qua một mảnh thuần màu đen bãi cát, càng không khả năng chống giống tưởng tượng ra cái này một thanh chân thật như vậy, như thế nhỏ vụn màu đen đất cát. Lý Miểu trước sau hai đời đều chưa từng đi bờ biển. Hắn vốn cho rằng chính mình 8 giờ công việc chế là cùng Tịch Chiếu đồng căn đồng nguyên độ vận, nhưng hiện tại xem ra hắn còn chỉ là ẩn ẩn tìm được một tia manh mối, xa xa không có chạm đến cái này đồ vật bản chất. Thôi được, cũng là không cần nóng lòng nhất thời. Lý Miểu đem đất cát vẩy vào dưới chân, ngồi xếp bằng, một tay chống đỡ má, lặng lặng xem hướng mặt biển phía trên trận kia phong bạo. Nửa ngày hắn mới chậm rãi nhắm mắt lại. Lan đi. Hoàng đế một quyền đánh ra, đem Tịch Thiên Nhị đánh lui mấy trượng, thân hình chớp động, liền muốn vọt tới nhắm mắt ngồi xếp bằng Lý Miểu trước người. Hắn không biết rõ xảy ra chuyện gì, cũng không biết rõ Lý Miểu cùng Tịch Thiên Nhị vì sao bỗng nhiên xuống tay với Kiến Văn Đế. Nhưng hắn rất rõ ràng Lý Miểu cùng Tịch Thiên Nhị đối với hắn sát ý đã quyết, cũng rất rõ ràng hai người này giết chết Kiến Văn Đế tuyệt không phải nhất thời hứng khởi. Nhìn Lý Miểu trạng thái, rõ ràng giống như là tại đột phá hoặc tinh tu. Mặc dù không biết rõ vì cái gì giết chết Kiến Văn Đế về sau, Lý Miểu lại đột nhiên nhắm mắt ngồi xếp bằng, chỉ làm cho Tịch Thiên Nhị quân lấy hắn. Nhưng hoàng đế minh bạch một sự kiện tuyệt đối không thể ngồi xem Lý Miểu hoàn thành hắn tính toán. Có thể hắn vừa xông ra hai bước, Tịch Thiên Nhị mũi kiếm liền đã như phụ sương chi địa, từ bên người của hắn uốn lượn mà lên, mò về bên gáy của hắn. "Vậy hạ, giết không được ta, ngài không xông qua được." Tịch Thiên Nhị kia làm cho người căm tức tiếng cười khẽ ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hoàng đế không thể thế nhưng dừng lại bước chân, vồ một cái về phía mũi kiếm, ý đồ giống trước đó như vậy đem nhuyễn kiếm quấn ở trên tay, trước đoạt đi Tịch Thiên Nhị binh khí. "Ha ha." Bạch. Nhuyễn kiếm đột nhiên rút đi, hoàng đế thu tay lại, chậm rãi nắm quyền. Trên lòng bàn tay của hắn lưu lại một đạo hẹp dài vết thương. Chính theo chữa thương công pháp vận hành, dần dần khép lại. "Bệ hạ, ta hiện tại kiếm cũng không phải ngài tiện tay liền có thể bắt." Tịch Thiên Nhị xuất hiện tại ngoài một trượng, chặn hoàng đế nhìn về phía Lý Miểu ánh mắt. "Bệ hạ, ta đã nói rồi, không giết ta, ngài xông không đến Lý đại nhân trước mặt." Nàng khẽ cười nói, "Ta là Miêu Cương yêu nữ, cổ thuật thúc đẩy sinh trưởng ra dược nhân, tâm tính âm tàn quỷ quyệt. Ta tự sáng tạo võ học, tự nhiên cũng cùng tâm tính của ta không có sai biệt. Ta, cổ kiếm, bàn về chính diện công phạt, có lẽ không thể cùng Lý đại nhân, ta quyền đánh đồng. Nhưng nếu bàn về lên thực cốt tiêu thủy, âm thầm hại người, lại muốn nhiều xuất sắc." Tịch Thiên Nhị sắn cái kiếm hoa, "Ngài mới cũng thử qua, hiện tại kiếm của ta đã có thể tùy thời công phá ngài khổ luyện. Ta đề nghị ngài vẫn là chuyên tâm giết ta, không nên đem tâm tư thả trên người Lý đại nhân. Đợi đến ta chết đi, ngài mới có thể yên tâm đi gây sự với Lý đại nhân. Không phải tiếp theo kiếm, khả năng liền sẽ chui vào ngài tùy não." Hoàng đế mặt trầm như nước. Cùng Kiến Văn Đế, Tịch Thiên Nhị nói cũng đúng lời nói thật. Nàng dung chính là nhuyễn kiếm, vốn là lấy biến ảo khó lường làm căn bản, lại thêm nàng một kia, cổ kiếm, thì càng là khó mà nắm lấy. Một kiếm đâm ra, tại giữa không trung giống như cổ trùng đồng dạng uốn lượn khúc chiết, căn bản đoán không được điểm rơi. Trước đó nàng cảnh giới thấp, công không phá được hoàng đế khổ luyện, vậy liền không nhiều lắm uy hiếp, chỉ cần bảo vệ tốt mặt cùng hạ âm là đủ. Nhưng bây giờ, nàng đã ba đường viên mãn, tính mạng tương hợp. Càng có, Tịch Chiếu,
huyễn tượng cùng kiếm pháp kết hợp, khiến cho chiêu thức càng thêm phiêu miểu khó dò. Loại tình hình này phía dưới, Như Hoàng đế lại một vị hướng phía Lý Miểu mãnh đột, đem lại bộ phận lực chú ý thả trên người Lý Miểu, rất có thể thật sẽ lộ ra sơ hở, bị Tịch Thiên Nhị đâm trúng yếu hại. Hoàng đế đứng vững, gắt gao tập trung vào Tịch Thiên Nhị.
Đúng rồi, bệ hạ, cái này đúng rồi.
Tịch Thiên Nhị rút kiếm chỉ hướng hoàng đế.
Đến, một khắc bên trong, giết ta.
Ngài liền thắng.
Tốt.
Vậy liền trước hết giết ngươi cái này yêu nữ, lại giết cái này tặc tử. Hoàng đế đột nhiên một tiếng gầm thét, vừa người hướng phía Tịch Thiên Nhị đánh tới.
Chương 245. Phá quan.
Chương 245. Phá quan. Cùng hoàng đế cùng Kiến Văn đế ở giữa tranh đấu khác biệt, hoàng đế cùng Tịch Thiên Nhị ở giữa tranh đấu cũng không có như vậy thật lớn thành thế. Đã không có đột nhiên nổ tung hố sâu, cũng không có ầm vang vang lên tiếng vang.
Có, chỉ là phương thốn chi gian tràn ra huyết đục đều nói là dài ba thước kiếm, cái này ba thước tại đại sóc, đại khái tương đương với Lý Miểu kiếp trước một mét.
Trên giang hồ đại đa số kiếm khách đều là dùng cái này chiều dài kiếm, mà Tịch Thiên Nhị trôi này nhuyễn kiếm chỉ có hai thước. Kiếm pháp của nàng thủ trọng biến hóa, như thân kiếm quá dài, kinh lực cùng chân khí đến mũi kiếm thời gian liền hội trưởng trên một cái chớp mắt. Cao thủ quyết đấu, cái này một cái chớp mắt khác biệt khả năng liền sẽ để đối thủ kịp phản ứng. Cho nên nàng tình nguyện giảm bớt chính mình chiêu thức phạm vi, để cầu càng thêm mau lẹ, càng thêm không thể nắm lấy biến hóa.
Một tấc ngắn, một tấc hiểm.
Lúc đầu chém về phía hoàng đế eo nhuyễn kiếm đột nhiên uốn cong, đúng là trực tiếp lách qua hoàng đế, vạch đến bên eo. Sau đó đột nhiên đứng thẳng lên, như là nhào cắn rắn độc, đâm về hoàng đế nách.
Xách.
Hoàng đế xách một tiếng, đột nhiên chống chọi cánh tay, ngăn trở mũi kiếm, sau đó một quyền hướng phía Tịch Thiên Nhị đỉnh đầu rơi đập.
Bạch.
Tịch Thiên Nhị thân hình đột nhiên biến mất. Sau đó hoàng đế liền cảm thấy trên lưng một vòng nhói nhói. Hắn quay người nện quyền đả hướng sau lưng, lại là đánh vào trong không khí.
Ha ha.
Trên đỉnh đầu truyền đến Tịch Thiên Nhị cười khẽ. Hoàng đế đột nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy Tịch Thiên Nhị dựng ngược giữa không trung bên trong, cười như không cười nhìn xem hắn. Nàng vừa rồi đúng là từ hoàng đế phía sau đỉnh đầu, hướng phía dưới đâm ra một kiếm, sau đó thân kiếm bốn cong đâm về hoàng đế phía sau, từ đó để hoàng đế bắn sai nàng vị trí. Chỉ là, thân ở giữa không trung không chỗ mượn lực, chẳng phải là từ hãm hiểm cảnh. Hoàng đế đưa tay một trường liền hướng phía Tịch Thiên Nhị đánh tới.
Ông.
Trường phong còn chưa tới Tịch Thiên Nhị trước mặt, nàng ống tay áo bên trong liền đột nhiên bay ra một đám phi trùng, tại giữa không trung tụ thành một đống. Tịch Thiên Nhị mũi chân tại đám kia phi trùng trên thân một điểm, cả người liền như là một mảnh lá rụng, nhẹ bồng bềnh lướt ngang ra vài thước, tránh thoát hoàng đế trường phong. Tịch Thiên Nhị phiêu nhiên rơi xuống đất, mũi chân điểm một cái, liền lần nữa vọt tới hoàng đế trước mặt, nhuyễn kiếm trên không trung săn cái kiếm hoa, đánh út về phía hoàng đế ngực. Hoàng đế cao mày, một quyền hoành giá bảo vệ ngực bụng, một quyền đánh về phía Tịch Thiên Nhị đầu lâu. Tịch Thiên Nhị nói, chính mình môn này tự sáng tạo võ học, tên là Cổ Kiếm, đã có kiếm, cũng có cổ. Cổ thuật trung quy là mai môn tà đạo, hạn mức cao nhất không cao. Tại tuyệt đỉnh phía dưới lộ ra cực kỳ khác người, nhưng đến ba đường hợp nhất cảnh giới, cổ trùng đã không còn có thể đối cấp độ này cao thủ cấu thành cái uy hiếp gì. Nhưng Tịch Thiên Nhị lại mở ra lối riêng, đem cổ trùng làm chính mình thân pháp một bộ phận. Cùng người bên ngoài chỉ có thể ở trên mặt đất xê dịch khác biệt, mượn nhờ phi hành cổ trùng, Tịch Thiên Nhị khinh công là lập thể. Cái này để nàng vốn là phiêu miểu khó dò kiếm pháp, càng thêm khó mà phòng bị đinh 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 đinh.
Xoẹt.
Nhuyễn kiếm tại hoàng đế trên cánh tay hất vây ra hạt mưa đồng dạng thế công, cùng vận chuyển hoành luyện công pháp ra thịt phát ra liên tiếp kim loại giao kích thanh âm. Sau đó đột nhiên đứng thẳng lên, đột nhiên xẹt qua hoàng đế cổ tay, ý đồ chặt đứt hoàng đế gân tay. Hoàng đế lập tức đưa tay né tránh, cũng đã không tránh kịp, lớn trên cánh tay rạch ra một đạo hẹp dài vết thương.
Xách.
Hoàng đế lần nữa phát ra một tiếng nhẹ xách, vừa định muốn công hướng Tịch Thiên Nhị, lại phát hiện nàng sớm đã rời khỏi mấy trượng, chính cười không ngớt nhìn xem hắn.
Luận hung hiểm, Tịch Thiên Nhị so không lên Lý Miểu kia hung ác tàn bạo, ta quyền, nhưng tranh cãi quấn, nàng môn này, cổ kiếm, lại muốn thắng qua gấp 10.
Liên này nháy mắt giao thủ, hoàng đế trên người võ biện phục đã phá vỡ mấy cái lỗ hổng, thêm số đạo vết thương. Mặc dù đều không phải là muốn hại, điểm ấy thương thế cũng chẳng mấy chốc sẽ khỏi hẳn, nhưng lại thật sự đem hoàng đế kéo đến không cách nào thoát thân.
Một khắc, đã qua hơn phân nửa,
không thể kéo dài được nữa. Hoàng đế ánh mắt quét về phía cách đó không xa, ngồi xếp bằng trên mặt đất Lý Miểu. Từ vừa rồi bắt đầu, hắn liền đã cảm nhận được trên thân Lý Miểu dần dần mãnh liệt bộc phát chân khí. Mỗi qua một cái chớp mắt, trong cơ thể hắn chân khí đều sẽ mạnh lên một phần. Cùng lúc đó, hắn bên cạnh thân huyễn tượng cũng đang chậm rãi vặn mèo. Phản phất hỏa diễm trên không không khí. Hắn dựa vào cái gì có thể ảnh hưởng chấm tịch chiếu huyễn tượng?
Hoàng đế cau mày.
Tịch Thiên Nhị cấp đi kiến văn đế, tịch chiếu, dựa vào là Tịch Thiên Duệ lưu lại cổ thuật. Đồng dạng tu tập Tịch Thiên Duệ cổ thuật hoàng đế cũng không cảm thấy hiếm lạ. Có thể Lý Miểu căn bản cũng không có tính công tu hành pháp môn, cũng không thấy hắn dùng kiến văn đế chi pháp nuốt huyết đục, hắn làm sao có thể tu thành tịch chiếu? Lại dựa vào cái gì có thể ảnh hưởng chính mình trải huyết tượng? Chỉ là giết người liền có thể đột phá cảnh giới. Đây là cái gì tà công? Hoàng đế trong lòng có vô số nghi vấn, nhưng dưới mắt tình huống, đã dung không được hắn tinh tế suy nghĩ. Hai đường viên mãn Lý Miểu liền có thể trong khoảng thời gian ngắn áp chế hoàng đế, như thật làm cho hắn tu đến ba đường viên mãn, cùng Tịch Thiên Nhị liên thủ, vậy hôm nay thắng bại liền khó mà nói.
Hoàng đế tâm tư thay đổi thật nhanh.
Vang ba,
một tiếng vang thật lớn,
mặt đất băng liệt.
Hoàng đế đem Tịch Thiên Nhị để qua sau lưng, đột nhiên phóng tới Lý Miểu.
Xoạt 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 xoạt.
Tịch Thiên Nhị truy đến hoàng đế sau lưng, nhuyễn kiếm như là hạt mưa đồng dạng hắt vây tại hoàng đế trên lưng. Nhưng hoàng đế đúng là không tránh không né, chỉ toàn lực vận chuyển hoành luyện công pháp bảo vệ sau đầu mặc cho Tịch Thiên Nhị trên người mình đâm ra mấy chục đạo vết thương.
Tịch Thiên Nhị tiểu dung đã tiêu tán.
Hoàng đế thiết mệnh, không dám không nhìn uy hiếp của nàng thẳng đi tìm Lý Miểu, cho nên mới sẽ bị nàng ngăn chặn.
Đây là Dương Nhu. Nhưng nhìn hoàng đế điệu bộ này, lại tựa như là thật muốn liều mạng.
Bước lên bị Tịch Thiên Nhị đâm trúng yếu hại phong hiểm, cũng muốn trước đem Lý Miểu đánh sát.
Lý đại nhân hiện tại ngay tại khẩn yếu con đầu, không có chút nào phòng bị. Nếu để hoàng đế tới gần thân, nói không chừng liền bị trọng thương. Chỉ dựa vào chính ta không có khả năng thắng qua hoàng đế. Đến lúc đó chính là phí công nọc sức. Tịch Thiên Nhị đột nhiên ra tốc, phóng tới hoàng đế trước mặt, ý đồ ngăn trở hướng phía Lý Miểu đến gần hoàng đế. Nhất định phải ngăn trở hắn. Ngay tại nàng xuất hiện tại hoàng đế trước mặt một cái mắt, hoàng đế trên mặt đột nhiên lộ ra một tia nhe răng cười. Người quả nhiên đến rồi. Vành ba, vô cùng vô tận kiếm khí, lần nữa từ hoàng đế quanh thân đại huyệt bên trong bắn ra. Tuyển a, chấm tùy ý ngươi tuyển. Ngươi ngăn tại chấm trước mặt, liền muốn ngạnh kháng kiếm khí. Ngươi như né tránh, cái này cự ly kiếm khí liền đủ để làm bị thương hắn. Ngươi làm sao tuyển? Âm vang nổ tung chân khí quyển động khói bụi, đem hoàng đế ẩn tàng trong đó, hắn lộ ra giữ tợn ý cười. Tại ánh mắt bị che đậy trước đó một cái chớp mắt, hắn nhìn thấy Tịch Thiên Nhị rút kiếm đón đỡ kiếm khí. Nàng lựa chọn lưu lại. Ngu xuẩn, ngươi như thụ thương, thân pháp không bằng trước đó linh hoạt, chấm muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Ngươi chết một lần, dù là hắn tu thành ba đường viên mãn, cũng không thể cùng chấm đánh đồng. Hôm nay, vẫn là chấm thắng. Tí tách, khói bụi bên ngoài truyền đến huyết dịch nhỏ xuống trên mặt đất thanh âm. Ngươi quả nhiên thụ thương. Hô. Hoàng đế hồi phục chất khí, đưa tay một trường tản ra khói bụi. Hắn không kịp chờ đợi muốn xem đến mình đẩy thương tích Tịch Thiên Nhị. Hắn cười gần hướng phía trước nhìn lại. Quá sức a, bệ hạ. Một cái thân ảnh cao lớn, ngăn tại Tịch Thiên Nhị trước mặt. Huyết dịch đang từ quyền của hắn phong phía trên nhỏ xuống. Lý Miểu cười gần nhìn về phía hoàng đế. Lại đến 100 đạo để cho ta nếm thử, như thế nào?